Chương 1, Vạn Thú Bi, 1, chương 1, Vạn Thú Bi, 1, Tấn Quốc Bình An huyện Mãng Thôn. Mới đầu tháng 2, mới qua cửa ải cuối năm, đột nhiên xuất hiện tuyết lớn phô thiên cái địa hạ 3 ngày, đem hết thể sinh cơ tất cả đều bụi lấp. Mãng Thôn tọa lạc ở Mãng Sơn dưới chân, sơn dân chủ yếu đều dựa vào núi ăn cơm, loại trừ một chút địa chủ cùng tá điền bên ngoài, gần nửa thôn dân đều dùng đi săn mưu sinh. Sắc trời dần tối, hoang vắng trong núi rừng loại trừ thật dày tuyết động, nhìn không tới một chút vật sống. Bất quá, tiến tính cũng không có kéo dài bao lâu, một cái lông xám thỏ chui ra tuyết động, mắt nhỏ quay tròn chuyển không ngừng, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Xác định không có nguy hiểm phía sau, nó liền chậm rãi chạy đến kiếm ăn. Siêu một thân ảnh màu đen đột nhiên theo phụ cận tuyết động bên trong chui ra, nhìn dáng dấp là một cái dài mảnh hắc cầu. Đi ra phía sau thẳng đến thỏ xám đuổi theo, hiển nhiên nó đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thỏ xám phát giác, lập tức băng băng mà chạy, một chó một thỏ liền tại cái này tuyết động bên trong không ngừng truy đuổi lên. Thỏ xám tuy là tốc độ không bằng hắc cầu, nhưng mà thắng ở có thể linh hoạt quẹo cua, mượn cái này cũng có thể đem hắc cầu bỏ qua. Mà hắc cầu nhìn xem gầy như quét ủi, một thân da lông cũng là lờ mờ thưa thớt, thoạt nhìn như là đói bụng thật lâu, trong thời gian ngắn còn thật đuổi không kịp. Bất quá, cái này hắc cầu cũng không nổi nóng, chỉ là ở hậu phương không ngừng thúc ép, không ngừng xua đuổi, như là có chỗ chủ mưu. Một lát sau, thỏ xám bị hắc cầu chạy tới một chỗ hơi cao tuyết động. Chỉ nghe phớp một tiếng, tuyết động bên trong đột nhiên rỗi ra một bàn tay, đem cái này thỏ xám gắt gao nắm trong tay. Mặc cho nó dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào đào thoát. Tuyết động bên trong thân ảnh chui ra, là một vị hơn 20 tuổi hán tử đen kịt. Nhìn xem trong tay thỏ, hán tử cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Giữ cả ngày, liền như vậy một cái gầy thỏ, cũng may ra lông hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể bán lấy giá. Hán tử lẩm bẩm xong phía sau, Ma Lưu từ trong ngực lấy ra một cái dây thừng, đưa trong tay thỏ trói chặt, tiếp đó treo ở bên hông. "Tiểu Hắc, chó ngoan, đi về nhà." Nghe được gọi, tại một bên hưng phấn tranh công hắc cầu vậy mới lắc lắc đầu, đi theo chủ nhân hướng dưới chân núi đi. Hán tử tên là Triệu Phương Nghiên, là Mãng Thôn bản địa thợ săn, ngày thường dựa đi săn mưu sinh. Vừa mới con thỏ kia, liền là hắn cả ngày hôm nay thu hoạch, tại cái này trời đông giá rét bên trong đi săn, hắn chủ yếu dựa vào liền là chó săn. Nếu không phải chó săn phát hiện nơi này có cái ổ thỏ, hắn căn bản tìm không thấy thu săn. Năm nay Mãng Thôn thợ săn thời gian nhưng không tốt đẹp gì qua năm sau triều đình tạm thời thêm trinh thuế má. Thợ săn nhiều một cái 10 lượng bạc đông thu thuế, muốn tại trong một tháng nộp hết. Thế nhưng thợ săn vốn là chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no, khó có tiền dư, lại thêm đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, thú săn khó mà bắt đến, cái này 10 lượng bạc liền càng thêm khó gom góp. Khoảng cách nộp lên đông thú thuế thời gian còn có hơn 10 ngày, hôm nay thỏ liền dây lương thịt nhiều nhất giá trị cái 400 văn, tập hợp 10 lượng nói nghe thì dễ, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là lo lắng bất phận. Mặt khác, Triệu Phương Niên cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn đã lập gia đình, trong nhà có cái 5 tuổi nhi tử, còn có một cái mang thai hơn 9 tháng thế tử. Trung điệp dưới áp lực, cũng để cho trên mặt của Triệu Phương Niên tràn đầy vẻ u sầu. Ai không nghĩ tới xuyên qua tới nhiều năm như vậy, cũng không kiếm ra cái dạng gì tới, thật là cho người xuyên việt mất thể diện a. Xuống núi thời khắc, Triệu Phương Niên nhìn xem tuyết trắng mê mang, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn cũng không phải là thế giới này người, mà là tại 10 năm phía trước xuyên qua mà tới. Vốn cho rằng dựa vào chính mình người xuyên việt thân phận có khả năng tại cái thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng mà hắn thật sự là đánh giá thấp cái này cổ đại thế giới lợi hại. Làm một cái thợ săn, hắn mới bắt đầu ăn uống cũng thành vấn đề, nếu không phải hắn 8 năm trước chết đi phụ thân không ngừng truyền thụ cho hắn săn bắn kỹ năng, hắn căn bản không sống tới hiện tại. Tại cái này thường xuyên có người chết đói chết có nguyên đại, hắn có thể thành ra nuôi tử, cũng coi là có chút bản sự. Một người một chó một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới chân núi. Dưới chân núi liền là có chút thưa thớt Mãng Thôn, này lại có mấy hộ nhân gia cũng đã nổi lên khói bếp, mà Triệu Phương Niên cũng hướng nhà của mình đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa cỏ tranh trước tiểu viện. Trong tiểu viện có 3 gian nhà tranh, bên trái có giản đơn độc bào nhà, bên phải xó xỉnh thì là một cái nhà xí, cùng một cái thấp bé ổ gà. Đẩy cửa vào, Triệu Phương Niên hơi kinh ngạc, thường ngày lúc này, thê tử của hắn Hoàng Nguyễn Vân đã trải qua bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nhưng hôm nay vào nhà lại một điểm động tĩnh không có. Thê tử Hoàng Nguyễn Vân là trước kia chạy nạn tới đây lưu dân, Triệu Phương Niên đem nó cứu sau. Hai người lâu ngày sinh tình, theo sau liền thành phu thê, đây cũng là Lao Thiên đưa tới nương tử. Nàng là cái dung mạo tú lệ, đối nhân xử thế bản phận nữ tử, những năm gần đây tuy là trong nhà nghèo khổ, nhưng cũng không có ghét bỏ, chịu mệt nhọc. Lúc này, nàng không có khả năng không làm cơm. Ngay tại Triệu Phương Niên kinh ngạc thời điểm, đông phòng bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo kêu đau cùng một cái hài đồng tiếng khóc. "Mẹ, người thế nào nương?" Đây là Triệu Phương Niên nhi tử Triệu Chính Trạch âm thanh, nghe được tiếng khóc của hắn, Triệu Phương Niên lập tức biết xảy ra chuyện, hắn vội vã xông vào trong phòng. Tập trung nhìn vào, vợ con của nàng nước ối đã phá, đang nằm trên giường kêu rên. Hiển nhiên sắp sản xuất. Hoàng Nguyễn Vân mang thai 9 cái bán nguyệt, lúc này sản xuất cũng không kỳ quái. Triệu Phương Niên đã là trải qua loại tràng diện này người, nhanh chóng chấn định lại. "Nguyễn Vân, ngươi kiên nhẫn một chút, ta liền đi mời bà đỡ." "Chính Trạch, ngươi nhanh đi vào nhà nấu nước." "Tốt cha, ta liền đi." Triệu Phương Niên xuất hiện, để khẩn trương Hoàng Nguyễn Vân buông lòng một chút, nàng đau nói không ra lời, chỉ là cho một cái Triệu Phương Niên minh bạch ánh mắt. Nhi tử Triệu Chính Trạch không còn khóc giống, cấp bách vọt vào bảo nhà bận rộn. Triệu Phương Niên cũng không nói nhảm, vỗ vỗ tiểu hắc đầu, vứt xuống một câu thật tốt giữ nhà liền xông tới ra ngoài. Thời gian đốt một nén hương, hơn 50 tuổi bà đỡ liền bị Triệu Phương Niên mời tới. Bởi vì trên đường tuyết động có đi, Triệu Phương Niên cũng là trực tiếp đem nó con tới. Vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy tiểu hắc sủa inh ỏi lên. "Hoàng, hoàng, hoàng." "Tiểu hắc." "Yên tĩnh." Nghe được Triệu Phương Niên gian dạy, Tiểu Hắc nhanh chóng an tĩnh lại, minh bạch trước mắt bà đỡ cũng không phải địch nhân, lập tức cũng nóng vội tại cửa ra vào đi dạo. Triệu tiểu huynh đệ, ngươi một đường băng băng, thật đúng là suýt chút nữa thì ta lão bà tử này mệnh. Chương 1, Vạn Thú Bi 2, chương 1, Vạn Thú Bi 2, bà đỡ chớ trách, thật sự là thê tử của ta lâm buồn sắp đến, tại hạ không thể không gấp. Còn mời ngài mau mau hỗ trợ, giúp ta thê tử mẹ con bình an. Sau đó nhất định có tạ ơn. Triệu Phương Niên chắp tay, vì mình lỗ mãng buổi tội. Cũng may cái này bà đỡ cũng không nhiều lời, khoát tay áo bận rộn đi. Phía sau, liền là dài đằng đẵng đỡ đẻ thủ tục. Triệu Phương Niên không ngừng đem nước nóng tiến đến cửa, muốn vào cửa nhìn quanh, lại bị bà đỡ ngăn ở cửa ra vào. Trong phòng bất ngờ truyền đến Hoàng Nguyễn Vân kêu đau, gấp ngoài phòng hai người một chó đoàn đoàn loạn chuyển. Ước chừng hơn nửa canh giờ phía sau, một tiếng trong trẻo khóc đột nhiên truyền đến. Hoa hoa sinh sinh, cuối cùng sinh ra tới. Triệu Phương Niên hưng phấn kêu thành tiếng, phía sau cửa phòng mở ra, bà đỡ mở cửa, trong tay nâng lấy một cái tã lót. Chúc mừng Triệu huynh đệ, lại thêm một con, mẹ con bình an. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên lập tức thích thú tột cùng, nhìn xem sắc mặt suy yếu nhưng nở nụ cười thê tử nói, nương tử, khổ cực. Dứt lời, hắn liền lên phía trước nhận lấy bà đỡ trong ngực nam anh. Trong tã lót, hài nhi làn da phấn hồng, nhăn nheo rất nhiều, hiển nhiên một cái tiểu lão đầu. Nhưng Triệu Phương Niên lại đầy mắt yêu thích, nhịn không được hôn hắn một cái. Ngay tại cha con làn da tiếp xúc ngay mắt, hai đạo thanh âm hùng hậu tại Triệu Phương Niên trong tâm thần vang lên. Có tử sinh ra, gia tộc có phát triển lên, tăng thêm gia tộc linh quang. Gia tộc linh quang tập hợp một kia, vạn thú động thiên kích hoạt, vạn thú bi mở ra. Nghe được những âm thanh này, Triệu Phương Niên toàn thân chấn động, nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Hắn như là không nghe thấy đồng dạng, chậm rãi đem mới ra đời ấu tử thả tới trong ngực Hoàng Nguyễn Vân. Để đại nhi tử Triệu Chính Trạch chăm sóc, tiếp đó mang theo bà đỡ đi ra ngoài. Triệu Phương Niên theo bảo trong phòng lấy ra một cái bao, bên trong rõ ràng là 20 trứng gà. Bà đỡ, mẹ con bình an có nhiều cảm kích, nho nhỏ ý tứ, còn mời vui vẻ nhận. Mang thôn bà đỡ đẻ phí tổn cũng không cố định, có người đưa tiền, có người cho vật. Trời đông giá rét thời khắc, Triệu Phương Niên lấy ra 20 trứng gà xem như tạ ơn, không tính thiếu đi. Cái này bà đỡ nhìn thấy trứng gà, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Triệu huynh đệ không cần đa lễ, đây đều là ta lão bà tử này nên làm. Tiếp nhận trứng gà, bà đỡ cũng không ở thêm, đạp tuyết động chậm rãi rời đi. Mà Triệu Phương Niên nhìn thấy bốn bề vắng lặng, trên mặt vậy mới lộ ra vẻ hưng phấn. Linh quang cuối cùng tập hợp một đạo, kim thủ chỉ kích hoạt lên. Không biết do cái này vạn thú động tiên còn có vạn thú bi là cái thứ gì. Trong tâm thần thanh âm đột nhiên xuất hiện, Triệu Phương Niên kỳ thực cũng không lạ lắm. Sớm tại hắn thành hôn, sinh hạ một con thời điểm, thanh âm này cũng xuất hiện qua hai lần. Phân biệt nhắc nhở gia tộc của hắn có phát triển lên, thu được gia tộc linh quang. Mới đầu nghe được âm thanh lúc, Triệu Phương Niên cho là chính mình đạt được cái gì không được kim thủ chỉ. Nhưng thanh âm này chỉ là nhắc nhở, cũng không có cái gì thực chất biểu hiện, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Bất quá hắn hiểu được chỉ có tại gia đình của hắn có phát triển lên thời điểm, liền sẽ có gia tộc linh quang xuất hiện. Hắn liền trông chờ một ngày kia gia tộc tiếp tục phát triển sau kim thủ chỉ này có biến hóa. Bất quá hắn một cái thợ săn, bản sự có hạn, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát triển. Không nghĩ tới hôm nay hắn nhị tử sinh ra, lần nữa thu được gia tộc linh quang thời điểm, cuối cùng có biến hóa. Triệu Phương Niên tâm niệm vừa động, lầm nhầm vạn thú động thiên thời điểm, ý thức bỗng nhiên chìm vào một cái tràn đầy hỗn độn không gian. Không gian vô biên vô hạn, nhưng ở chính giữa, bất ngờ lơ lửng như là một hòn đảo nhỏ hòn đá, mà trên khối đá còn có một khối kiếm khuyết bia đá. Trên biết, vạn thú bi gia tộc linh quang một tia trừ đó ra, không có bất khác. Triệu Phương Niên tại trong không gian này không có thực thể, chỉ là một đạo ý thức, qua lại quan sát một hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ý thức rút khỏi, hắn phát hiện cũng không thể đem bất kỳ vật gì đưa vào không gian. Nhìn tới, cái này vạn thú trong không gian chỉ có một cái khiếm khuyết vạn thú bi, mà vạn thú bi có vẻ như cũng chỉ có ghi chép gia tộc linh quang công năng. Hắn hơi có thất vọng, bất quá ngẫu nhiên ngẩng đầu, trông thấy nhà chính tiểu Hắc lúc, bất ngờ phát hiện dị thường. Chỉ thấy tiểu Hắc trên đầu, đột nhiên xuất hiện một mảnh xưa cũ văn tự. Phàm thú tráng niên chó săn, thiện chạy yếu phòng, tiêu hao một tia gia tộc linh quang nhưng điểm hóa thành tinh quái, có thể chọn điểm hóa phương hướng, truy tung, chém giết. Nhìn thấy đoạn này văn tự, Triệu Phương Niên đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình kim thủ chỉ này đến cùng có tác dụng gì. Không gian ý thức vạn thú động tiên cùng vạn thú bi nguyên lai cũng không phải bản thân có chỗ đặc thù gì, mà là có thể điểm hóa loại thú. Làm một cái chuyên ngành thợ săn, Triệu Phương Niên với cái thế giới này loại thú hiểu rõ cũng không ít. Trước kia hắn liền theo phụ thân trong miệng biết được, cái thế giới này cũng không bình thường, loại thú cũng không phải chỉ có phổ thông giá thú cùng gia cầm. Loại trừ phổ thông giá thú, còn có càng lợi hại hơn tinh quái. Giữa thiên địa tồn tại linh khí, giá thú chậm rãi chịu đến linh khí tầm bổ, thân thể mạnh lên, thậm chí còn có một chút năng lực đặc thù, vậy liền thành tinh quái. Mà khi tinh quái năng lực mạnh đến phổ thông phàm nhân thậm chí là võ giả đều khó mà ngăn cản thời điểm, lại được xưng làm yêu thú. Đã tồn tại yêu thú, vậy thế giới này tự nhiên cũng là một cái tiên hiệp thế giới. Trước kia Triệu Phương Niên hiểu đến cái thế giới này rõ ràng còn có tiên nhân thời điểm, hắn cũng là một bầu nhiệt huyết muốn tu luyện thành tiên. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, đừng nói tu tiên công pháp, hắn liền tiên nhân dáng dấp ra sao đều chưa từng thấy. Đối với hắn tới nói, thật tốt sống sót mới là hắn cần nhất quan tâm sự tình. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện bạn thú bi lại có thể điểm hóa dã thú trở thành tinh quái, đây đối với Triệu Phương Niên tới nói, không thể nghi ngờ là mở ra một cái tân thế giới cửa chính. Nếu như cái này vạn thú bi có thể không ngừng điểm hóa dã thú, tinh quái phía sau còn có thể điểm hóa thành yêu, ngày ấy sau, không biết rõ sẽ là như thế nào quan cảnh. Triệu Phương Niên không còn tha hồ suy nghĩ, Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngăn chặn vui sướng trong lòng, nghĩ lại suy nghĩ lên hiện tại tiểu hắc tình huống. Tiểu hắc là một cái cho săn, cũng là hắn săn thú thủ đoạn trọng yếu, có thể không khoa trường, lạnh đông thú săn, thành công hay không đều xem tiểu hắc. Chương 2, linh quang điểm hóa chương 2, linh quang điểm hóa gần nhất trong nhà Túng Quẫn, tiểu hắc cơm nước không được, đều gây chạy không nổi rồi. Trước mắt nếu như có thể điểm hóa trở thành tinh quái, nắm giữ năng lực đặc thù, cái kia tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng Triệu Phương Niên săn thú sát suất thành công. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng tràn đầy khát khao, lập tức suy nghĩ đến bạn thú bi nhắc nhở điểm hóa phương hướng. Có thể chọn phương hướng có hai loại, theo thứ tự là truy tung cùng chém giết hai loại. Chó săn bản thân có hai loại năng lực, trở thành tinh quái sau, hẳn là trong đó một phương diện sẽ đạt được cực lớn tăng cao. Triệu Phương Niên suy tư chốc lát, theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là muốn cho tiểu hắc tư giết năng lực đạt được tăng cao. Cuối cùng đi săn lúc gặp được manh thú tình huống không ít, săn giết chém giết năng lực càng mạnh, hắn nguy hiểm liền sẽ thu nhỏ. Nhưng nghĩ lại, hiện tại tuyết lớn ngập núi, thú săn khó tìm, tiểu hắc truy tung năng lực tăng lên khẳng định thích hợp hơn hiện tại khốn cảnh. Hiện tại tập hợp 10 lượng thuế ngân mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng không còn dầu gì, có quyết định, lựa chọn truy tung. Theo lấy trong lòng Triệu Phương Niên lẩm nhẩm, một tia linh quang từ trên người hắn tiêu tán, trực tiếp tan vào trước mắt tiểu hắc trong thân thể. Linh quang dung nhập tiểu hắc trong thân thể, mà tiểu hắc cũng hình như có phát giác, dương lên lấy lỗ mũi không ngừng nhẹ ngửi, hình như ngửi thấy càng nhiều mùi. Triệu Phương Niên nhìn kỹ tiểu hắc nhìn một hồi lâu, phát hiện thân thể của nó cũng không có biến hóa gì, mảy may nhìn không ra thành tinh quái biểu hiện. Đỉnh đầu nó văn tự biến mất, cũng đã điểm hóa hoàn thành. Không có biểu hiện có thể tiếp tục điểm hóa, không biết là gia tộc linh quang không đủ, vẫn không thể tiếp tục điểm hóa. Điểm hóa sau khi thành công, theo lý thuyết nó khíu giác được tăng lên, nhưng không có đến trên núi thăm thú, Triệu Phương Niên cũng không biết tiểu hắc khíu giác tăng lên bao nhiêu. Trước mắt sắc trời đã tối, thê tử lại vừa mới sản xuất, Triệu Phương Niên cũng không nói hoài tới tiểu hắc, vô đầu của nó. Hồi ổ chó của ngươi đi a. Nghe nói như thế, tiểu hắc hừ nhẹ một tiếng liền chui vào chó gác cửa ổ. Triệu Phương Niên đẩy cửa vào, vậy mới rảnh rỗi xem thật kỹ một chút vợ con. Niên ca, cho hải tử lấy cái danh tự a. Hắn là Nam Hải, danh tự liền cùng chính trạch hô ứng, liền gọi Chính Xuyên a. Chính Xuyên, Triệu Chính Xuyên, ân, Niên ca ngươi đặt tên cũng tệ. Hoa Nguyễn Vân đối Triệu Phương Niên nổi lên danh tự rất là vừa ý, ôm lấy hải tử nhỏ giọng nhắc tới không ngừng. Năm tuổi Triệu Chính Trạch cũng thăm dò qua thân thể, hiếu kỳ đánh giá mẫu thân trong ngực tiểu nhân. Á lại nhỏ lại xấu, như là tiểu hầu tử. Chính Trạch, hài nhi sinh ra đều là như vậy, lúc trước ngươi cũng là dạng này, sau này nhất định phải thật tốt nâng đỡ đệ đệ của ngươi, lớn mạnh ta Triệu gia. Ân, nhớ kỹ phụ thân. Nhìn xem Chính Trạch vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Phương Niên vừa ý gật đầu một cái. Vừa mới mở ra vạn thú động thiên kim thủ chỉ, minh bạch gia tộc linh quang tầm quan trọng, Triệu Phương Niên cũng tự nhiên càng chú trọng gia tộc phát triển. Sau này chỉ có gia tộc càng ngày càng hưng thịnh, gia tộc linh quang mới có thể càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tiếp tục điểm hóa tiểu hắc, thu hoạch cũng có thể càng nhiều. Hoa Hoa mới ra đời hải nhi đói nhanh hơn, một chút thời gian liền hoa hoa khóc lớn lên. Hoa Nguyễn Vân đem Triệu Chính Trạch đuổi ra ngoài, theo sau liền mở ra quần áo đút đến sữa tới. Nàng đây là thai thứ hai, đã có sữa, tiểu hoa nhi nếm đến sữa, rất nhanh liền an tĩnh lại. Bất quá Triệu Phương Niên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hoa Nguyễn Vân nguyên bản thanh tú khuôn mặt hiện tại xanh xao vàng gọn, nghiễm nhiên một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Khoảng thời gian này bọn hắn làm tập hợp đông thu thuế, nửa điểm thức ăn mặn đều không giảm dính, đánh tới thu săn cũng tất cả đều đưa đến huyện thành đi bán. Hoa Nguyễn Vân vừa mới sản xuất, khẳng định như vậy không được. Ý thức đến một điểm này, Triệu Phương Niên quả quyết nói, "Nguyễn Vân, ngươi nghỉ ngơi, ta liền giết chỉ gà mái cho ngươi bồi bổ thân thể." "Niên ca, cái này không thể được. Tiền thuế chỉ tiếp cận đủ năm lượng, cái này mấy con gà sau này nói không chắc muốn nạp thuế, vạn vạn động không được a." Thuế má manh như hổ, Tấn Quốc bách tính giao không lên thuế, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Nhẹ thì khổ dịch, nặng thì xung quân. Cho nên, Hoa Nguyễn Vân cho dù thân thể suy yếu, cũng không dám động giết gà ý niệm, sợ Triệu Phương Niên bị đẩy đi. Bất quá Triệu Phương Niên tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem mới làm chính mình sinh sản thê tử tiếp tục ăn cái kia cháo gạo lức. Huống chi tiểu hắc bị điểm hóa phía sau truy tung năng lực tăng cao, hẳn là có thể đánh nhau săn càng có trợ giúp. Cho nên Triệu Phương Niên lập tức an ủi, "Uyển Vân ngươi không muốn lo lắng, đông thú thuế sự tỉnh ta có biện pháp, ngươi yên tâm ở cư a." Nói xong, Triệu Phương Niên liền đi ra nhà, đi đến ổ gà phía trước. Đem hôm nay bắt được thỏ ném vào ổ gà, lập tức lại bắt được một con gà mái, kinh hai còn lại ba cái gà mái chạy tứ tán. Thuần thục giết gà lấy máu, đốt như một phen sau, một toa mỹ vị canh gà liền bị Triệu Phương Niên bắt đầu vào phòng. Và thật là thơm a, là canh gà. Triệu Chính Trạch đã sớm ngửi thấy hương vị, vây quanh ở cạnh nồi không ngừng nuốt nước miếng. Liên ngoài cửa tiểu hắc cũng không mời mà tới, nằm trên mặt đất trông mong nhìn, bất ngờ còn lẩm bẩm hai tiếng. Đều chờ đợi, cho mẹ ngươi uống trước. Bị Triệu Phương Niên quát lớn một thoáng, một người một chó lập tức không còn lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi. Hoa Nguyễn Vân gặp gà thang dĩ trải qua hầm hảo, cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài, uống một chút. Niên ca, ta ăn không được bao nhiêu, còn lại các ngươi ăn. Triệu Phương Niên lên tiếng, lập tức liền cùng đại nhi tử ngồi tại một bên ăn một chút, lưu lại bộ phận ngày mai lại ăn. Một bên tiểu hắc cũng suy tàn không, hai người phun ra xương cốt đều thuộc về nó. Triệu Phương Niên tự nhiên nhìn ra được Hoàng Nguyễn Vân không có gì thèm ăn, cũng minh bạch đông thú thuế không có tập hợp, Hoàng Nguyễn Vân liền không thể yên tâm. Cho nên, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đánh tới đầy đủ thú săn, tập hợp đông thú thuế. Đêm đã khuya, một nhà bốn người ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên thật sớm rời giường. Hoa Nguyễn Vân vừa mới sản xuất, không thích hợp đi lại, hắn dặn dò Triệu Chính Trạch nhiều lần, phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân, vừa mới ra ngoài. Bên hông hắn kẹp một cái đòn đao, sau lưng có một trường cung gỗ, mang theo Tiểu Hắc trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Không biết rõ vạn thú bi điểm hóa phía sau Tiểu Hắc truy tung năng lực đến tột cùng như thế nào, hôm nay lại có hay không có thể vừa ý mà về. Triệu Phương Niên lẩm bẩm xong, rất nhanh liền biến mất ở phủ kín bạch tuyết trong núi. Chương 3, truy tung năng lực chương 3, truy tung năng lực sáng sớm trong núi rừng còn có rất mạnh hàn ý, Triệu Phương Niên cùng Tiểu Hắc mỗi lần thở dốc đều sẽ xuất hiện mảng lớn sương mù. Bất quá giờ phút này Triệu Phương Niên nhìn không được lạnh lẽo, ánh mắt thủy chung phong xa, quan sát đến xung quanh, nhưng cũng không có cái gì thú săn. Triệu Phương Niên cũng không ngừng quan sát Tiểu Hắc biểu hiện, nhưng nó một mực tại bốn phía người nghe, đồng dạng không có phát hiện. Cũng không biết là nó truy tung năng lực không như trong tưởng tượng lợi hại, vẫn là cái này mùa đông thú săn thật quá ít. Một cái lao luyện tợ săn không có khả năng chỉ dựa vào lục soát, còn sẽ phải bố trí bẫy dập. Triệu Phương Niên gặp chậm chạp không có phát hiện, theo sau liền tiến đến mấy chỗ bày bẫy dập xem xét tình huống. Phía trước mấy chỗ bẫy dập không có thu hoạch, nhưng cuối cùng một chỗ trong cả bẫy, bất ngờ xuất hiện mấy cái tuyết trắng lông. Triệu Phương Niên bố trí bẫy dập là kẻ thú, giờ phút này đã là khép lại trạng thái, hiển nhiên tới trước dã thú xúc động bẫy dập, nhưng cũng không bị kẹp lấy. Có thể thấy được, tới dã thú năng lực phản ứng rất nhanh. Triệu Phương Niên nắm lấy mấy cái tuyết trắng lông đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ nhàn nhạt hồ ly tao theo đó xuất hiện. Đây là tuyết hồ. Phát hiện phía sau, Triệu Phương Niên theo đó kinh ngạc lên. Tuyết hồ giá bán cực cao, nó huyết nục có thể ăn, da lông càng là đắt đỏ, mùa đông bán, nói không chắc có thể bán ra hơn 10 lượng bạc giá cao. Bất quá tuyết hồ cũng phi thường giàu hoạt, hành động nhanh chóng, cực kỳ khó bắt, bằng không cũng không thể né tránh cái bẫy này. Bây giờ bị bẫy dập kinh ngạc, tất nhiên đã chạy trốn rất xa. Bất đắc dĩ cười cười, Triệu Phương Niên đông cảm giác vận khí không được, nếu là kẹp bắt thú bắt được tuyết hồ, cho dù da lông bị tổn thương, cũng đủ làm cho hắn tập hợp đông thu thuế. Trước mắt tuyết hồ đã chạy trốn, hắn căn bản không có khả năng lại tìm đến nó. Bất quá, ngay tại Triệu Phương Niên ném đi tuyết hồ lông thời điểm, Tiểu Hắc chợt đụng lên tới mánh người lông hương vị, lập tức lại dương lên lỗ mũi, tựa như tại không trung tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, nó nhẹ ô một tiếng, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy đi. Triệu Phương Niên thuần hóa Tiểu Hắc rất lâu, tự nhiên minh bạch đây là Tiểu Hắc có phát hiện biểu hiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, theo đạo lý đã chạy ra rất xa tuyết hồ, Tiểu Hắc rõ ràng còn có thể lần theo mùi của nó truy tìm. Vạn thú bi điểm hóa truy tung năng lực, thật có như vậy mạnh. Mới đầu Tiểu Hắc không có mục tiêu mùi, cũng chỉ có thể theo bên cạnh Triệu Phương Niên, hiện tại có mục tiêu, lập tức rất hưng phấn. Triệu Phương Niên lẩm bẩm một tiếng, cũng là có chút không dám tin đi theo Tiểu Hắc hành động. Một người một chó nhanh chóng truy tung, bất chi bất giác đã đi hơn một canh giờ. Càng chạy Triệu Phương Niên càng kinh ngạc, hắn đi chí ít 10 dặm đường núi, khoảng cách xa như vậy, Tiểu Hắc rõ ràng còn có thể phát hiện tuyết hồ mùi. Có thể thấy được nó khứu giác được tăng cao cực nhiều, vạn thú bi điểm hóa năng lực thật tồn tại. Đi theo Tiểu Hắc một đường truy tung, Triệu Phương Niên rất nhanh liền đi tới một chỗ đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện trên đỉnh núi cắm một mặt tiểu kỳ. Phía trên còn có một cái chữ vương. Nhìn đến đây, Triệu Phương Niên bất ngờ giật mình, lập tức liền nhớ tới tới, nơi này là vương gia địa bàn. Vương gia phù giáp một phương, là huyện thành có tiếng đại hộ nhân gia. Mãng Sơn vốn là toàn bộ Mãng thôn thợ săn khu vực sản bán, nhưng mà vương gia lợi dụng thủ đoạn của mình, trực tiếp cường ngạnh chiếm đoạt Mãng thôn gần nửa đỉnh núi, cung cấp nó vương gia tộc nhân đi săn du ngoạn. Mảnh đỉnh núi này, thú săn khá nhiều, có thể nói là cả tòa Mãng Sơn giàu có nhất khu vực săn bán. Khu vực săn bắn bị chiếm cứ hơn phân nửa, Mãng thôn bách tính chỉ có thể ở xung quanh đi săn, tuy nói trong lòng tức giận, nhưng đều không thể trêu vào vương gia, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Triệu Phương Niên tự nhiên cũng không thể chọc vương gia này đại hộ, không thể đi vào tiểu kỳ trong vòng địa phương. Cũng may Tiểu Hắc lần theo mùi hướng về một bên kia đi đến, cũng không hướng đi vương gia địa bàn. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một trận vó ngựa, có thể thấy được trong đó đang có người đi săn. Âm thanh tiệm cận, rất nhanh liền đi tới Triệu Phương Niên bên này. Chỉ nghe vèo một tiếng, một chi mũi tên phá không mà tới, thành công bắn trúng lẻn đến Triệu Phương Niên cách đó không xa gà rừng. Theo sau, một vị người mặc cẩm phục tuấn lãng nam tử mang theo số lớn tôi tớ cưỡi ngựa đuổi theo. Ha ha, đại thiếu gia, ngài thật là tiễn pháp như thần, thoáng cái liền cho bắn trúng. Bên cạnh thiếu niên, một vị mặt rỗ trung niên nhân nhảy xuống ngựa, định nọt tân bút hai câu, theo sau liền chạy tới chuẩn bị cầm cái kia gà rừng. Hắn nhặt lên gà rừng cũng phát hiện cách đó không xa Triệu Phương Niên, chỉ thấy hắn lập tức âm tàn chửi bới nói, ở đâu ra thằng đốc, không biết rõ đây là vương gia địa bàn ư? Ngươi nếu là dám đạp vào tiểu kỳ bên trong một bước, muốn mạng chó của ngươi. Tranh thủ thời gian lăn xa một chút. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên sầm mặt lại, không khỏi nắm chặt đến nắm đấm. Cái này mặt rỗ nam tử hắn nhận thức, nói đến vẫn là hắn cùng thôn người. Mặt rỗ nam gọi Lý Hữu Điển, vốn là cũng là trong thôn thợ săn, lúc trước nghe nói vương gia cố ý tìm nơi khu vực săn bắn thời điểm, hắn liền chủ động lĩnh bợ. Nguyên nhân chính là nó cáo chi vương gia Mãng thôn thú săn tài nguyên phong phú, lập tức liền dẫn đến Mãng thôn bách tính tổn thất mạng lớn khu vực săn bắn. Mãng thôn thôn dân hận thấu Lý Hữu Điển, bất quá bởi vì hắn ôm lấy vương gia bắt đuổi, ăn ở đều tại vương gia, cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng hai câu nên chết Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ lưng tựa vương gia, không chỉ có thế, bản thân cũng tại vương gia bắt đầu luyện võ, nghe nói hiện tại đã là một vị võ giả, thực lực bất phàm. Triệu Phương Niên là cái phổ thông thợ săn, hiện tại tự nhiên cũng đấu không lại hắn. Nghe được hắn xua đuổi nhục mạ, Tiểu Hắc lập tức hướng hắn nghe răng trợn mắt, hận không thể xông đi qua cắn xé một phen. Triệu Phương Niên liếc qua Lý Hữu Điển, nhìn chằm chằm đối phương một chút, lập tức vô vô Tiểu Hắc tiếp tục truy tung tuyết hồ đi. Đợi đến hắn sau khi rời đi, Lý Hữu Điển vậy mới cười tủm tỉm xách theo gà rừng trở lại thiếu niên kia bên cạnh. Vừa mới đó là người nào? Đại thiếu gia, đó là bản địa thợ săn, không liên quan gì, đã bị ta đuổi đi. Chúng ta tiếp tục đi săn. Nghe lời ấy, thiếu niên lãnh đạm liếc qua bóng lưng Triệu Phương Niên, không còn nhiều, cũng không có để ý cái này một nho nhỏ sự việc xen giữa. Rời xa Vương gia địa bàn sau, Triệu Phương Niên tiếp tục đi nửa canh giờ. Đi xa như vậy phía sau, Tiểu Hắc cuối cùng đứng tại một chỗ ẩn nấp hang động phía trước. Nhìn thấy Tiểu Hắc cảnh giác phủ phục xuống tới, một bộ trận địa sẵn sàng đón địch răng rắc, Triệu Phương Niên liền biết nó đã tìm tới mục tiêu. Nhưng hắn cũng không biết thật giả, lập tức cho Tiểu Hắc đánh cái hành động thủ thế, chính mình thì trốn đến huyệt động cửa vào bên cạnh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu Hắc rất là thông minh, minh bạch Triệu Phương Niên thủ thế, theo sau trực tiếp vọt vào trong huyệt động. Một lát sau, trong huyệt động liền truyền đến gào thét, kêu rên âm thanh. Mà lúc này, Triệu Phương Niên cũng là mắt sáng như đuốc, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tuyết hồ chân quý nhất chính là da lông, hoàn chỉnh da lông cũng có thể để giá cả cao hơn một chút, cho nên hắn cũng vô dụng cùng tên cùng đoàn đao, liền chuẩn bị tay không bắt. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân truyền đến, theo sau một đạo bóng trắng trực tiếp xông ra hang động. Triệu Phương Niên tay mắt lênh lẹ, đem nó gắt gao đè xuống đất, chính là một cái da lông trắng tinh tuyết hồ. Ha ha, còn thật bắt được. Triệu Phương Niên hưng phấn hô to một tiếng, lập tức đem tuyết hồ trói thật chặt. Ước lượng một thoáng, 9 cân 8 lượng, ít nói cũng có thể bán cái 12 bạc. Có cái này tuyết hồ, đông thu thuế tuyệt đối đủ. Go, go. Tiểu Hắc gặp chủ nhân thành công bắt được, cũng là hưng phấn không ngừng nhảy nhót. Triệu Phương Niên xoay đầu lại, hưng phấn vuốt ve tiểu Hắc đầu. Truy lùng chi ít 15 dặm. Tiểu Hắc, ngươi cái này truy tung năng lực, quả thực không hợp thói thường a. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng rốt cuộc minh bạch, vạn thú bi điểm hóa tiểu Hắc trở thành tinh quái phía sau, nó truy tung năng lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Phổ thông chó săn truy tung khoảng cách nhiều nhất 5-6 dặm, tuyết lớn ngập núi phía sau, khoảng cách giảm phân nửa đều rất bình thường. Tiểu Hắc hiện tại cũng có hơn 10 dặm trở lên truy tung năng lực, có thể nói, chỉ cần có mùi bị tiểu Hắc phát hiện, phù gần 10 dặm thú săn đều không chỗ có thể trốn. Sau này, con mồi của Triệu Phương Niên tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Đánh tới một cái tuyết hồ, cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại, mau chóng bán đi đổi thành bạc mới có thể yên tâm. Triệu Phương Niên lật ra một khối vải bọc, đem tuyết hồ bao hết cái tí náo, trực tiếp xuống núi. Tuyết hồ giá trị không thấp, tại cái này ăn bữa hôm lo bữa mai nên lại, vẫn là cất giấu điểm cho thỏa đáng. Chương 4, lại đến gia tộc Linh Quang chương 4, lại đến gia tộc Linh Quang Triệu Phương Niên trong núi lưu lại thời gian không lâu, này lại trở về, cũng đụng phải một chút cùng thôn thợ săn. Trong túi tuyết hồ bất ngờ rẽ rủa một thoáng, hắn đánh tới thu săn sự tỉnh tự nhiên cũng không đạt được. Cũng may Triệu Phương Niên đã dùng vải bọc bao lại tuyết hồ, gặp người hỏi liền nói là một cái khá lớn thỏ. Thỏ giá trị không cao, lớn hơn nữa cũng bất quá mấy trăm văn, trong núi thường có, cũng sẽ không gây nên người ngoài ham muốn. Nhưng tại cái này thú săn thưa thất trời tuyết bên trong có thể đánh tới thú săn, vẫn là để không ít thợ săn không ngừng hâm mộ. Nếu là bọn hắn biết được Triệu Phương Niên đánh tới chính là một cái tuyết hồ, tại từng cái này thợ săn đều thuế má áp đỉnh thời điểm, bảo đảm không cho phép bọn hắn sẽ làm chút gì xúc động sự tình. Cuối cùng tại trong núi lớn này, thợ săn không thể quay về, cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng may tại Triệu Phương Niên cẩn thận phía dưới, hắn thuận lợi xuống núi, về đến trong nhà sau, hắn liền đóng cửa chính, đem tuyết hồ sách tại vợ con trước mặt. Nhìn thấy như vậy một cái tuyết trắng hồ ly, vợ con lập tức trừng lớn đôi mắt, một mặt không dám tin. Tại tỉ mỉ quan sát một lúc sau, bọn hắn vậy mới tin tưởng. Hoàng Nguyễn Vân càng là kích động run giọng nói, Niên ca, đây là tuyết hồ a. Còn sống tuyết hồ, nhưng hút hàng cực kỳ a. Chúng ta là không phải có thể tập hợp đông thu thuế. Hoa cha ngươi thật lợi hại. Cái này hồ ly thật trắng thật là đẹp. Nhìn xem mừng rỡ mẹ con, Triệu Phương Niên cũng là một trận trấn an. Những ngày này bởi vì đông thú thuế quan hệ, không chỉ thời gian túng quẫn, người nhà cũng một mực lo lắng. Hiện tại chỉ cần thành công tập hợp đông thú thuế, đã có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt, cũng có thể để người nhà yên tâm. Hơn nữa, thấy được tiểu Hắc truy tung năng lực phía sau, Triệu Phương Niên dám khẳng định, sau này có khả năng đánh tới thú săn tất nhiên sẽ càng nhiều. Thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Ân, đây là tuyết hồ không tệ. Huyền Vân, ngươi chớ có lo lắng đông thú thuế sự tình. Các ngươi chờ trong nhà, ta liền đi huyện thành bán đi tuyết hồ, lại giao đông thú thuế, các ngươi yên tâm chờ ta trở lại. Niên ca, chú ý an toàn. Tại vợ con chờ đợi trong ánh mắt, Triệu Phương Niên mang theo tuyết hồ cùng ổ gà bên trong thỏ xám liền rời đi. Hắn không có mang tiểu Hắc, mà là để hắn lưu tại trong nhà. Tiểu Hắc tuy là gầy chút, nhưng cái đầu cũng không nhỏ, cắn xé, sức chiến đấu không thể so một cái người trưởng thành yếu. Đi huyện thành đường không dễ đi, trở về khẳng định trời đã tối rồi, Triệu Phương Niên không tại nhà, hắn lo lắng trong nhà vợ con, để tiểu Hắc giữ nhà hắn mới yên tâm. Trời đông giá rét, trên đường nửa cái bóng người đều không nhìn thấy, nhưng Triệu Phương Niên không dám buông lỏng. Hai năm qua bách tính thời gian không dễ chịu, thường xuyên có người vào rừng làm cướp, đảm bảo an toàn. Triệu Phương Niên cũng là đi con đạo. Ước chừng 2 canh giờ, hắn cuối cùng chạy tới huyện thành. Bình An huyện thành vẫn là tương đối phồn hoa, huyện thành xung quanh có đạo cao hơn 2 trượng tường thành, chỗ cửa thành còn phân biệt người trấn giữ. Giao ba văn vào thành tiền phía sau, Triệu Phương Niên đi vào huyện thành. Huyện thành bốn phương thông suốt, đường phố đều là dùng đá xanh trải tạo, hai bên cửa hàng càng là rực rỡ muôn màu, tiểu thương nhiều vô số kể. Hàng thịt, vừa gạo, tiệm thuốc, quán rượu, quán trà, khách sạn, hiệu vải các loại, cái gì cần có đều có. Nhìn xem cái này phồn hoa một màn, Triệu Phương Niên lòng có chờ mong. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là thoát khỏi lực tịch, trở thành địa chủ hoặc là thương tịch. Đến lúc đó tại huyện thành mở cái hàng thịt, vừa gạo các loại, thời gian cũng có thể tốt một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên thẳng đến bên đường một nhà tên là Trương gia hàng thịt hàng thịt. Nhà này hàng thịt lão bản làm tên Trương Nhất Đao, là cái có tiếng đồ tệ. Xem như thợ săn Triệu Phương Niên, thường xuyên muốn bán ra thịt rừng, Trương Nhất Đao cho giá cả vừa phải, Triệu Phương Niên một mực tại cái này chào hàng thú săn. Một tới hai đi, cũng liền cùng cái này Trương Nhất Đao quen thuộc. Lão Trương, đi ra thu hàng. là Phương Niên huynh đệ a. Có cái gì thì dừng, lấy ra tới nhìn một cái. Trương Nhất Đao là cái bề ngoài chất phác, vóc dáng to mập hán tử. Nay lại hàng thịt cũng không xinh ý, hắn lau lau đẩy mỡ tay liền đem Triệu Phương Niên đón bảo. Bất quá, sau khi đi vào, Triệu Phương Niên cũng không có mở ra bá khóa, mà là tiếp tục đi vào phòng, nhìn thấy như vậy, Trương Nhất Đao lông mày nhíu lại, lập tức minh bạch Triệu Phương Niên lần này là có hàng lớn. Hai người đi vào bụng trong, Trương Nhất Đao xoa xoa đôi bàn tay, Phương Niên huynh đệ, đánh tới thứ độ gì, còn như thế thần bí. Triệu Phương Niên mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là mở ra bao khỏa một góc, lộ ra còn tại dây rùa tuyết hồ đầu. Nhìn thấy tuyết hồ, Trương Nhất Đao lập tức hưng phấn không thôi, vê đút vò vê đút. Là tuyết hồ. Vẫn còn sống. Huynh đệ ngươi lần này thế nhưng đã kiếm được. Nơi nào, vận khí tốt mà thôi, coi là cái này thỏ xám, lao Trương ngươi cho cái giá. Ân, ngươi cái này tuyết hồ còn sống, cũng không ngoại thường, da lông hoàn chỉnh, giá cả nhưng không thấp, coi là ngươi cái này thỏ xám, một chỗ 15 lượng à. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên nhướng mày, không phải ghét giá cả thấp, mà là ghét giá cả cao. Hắn là thợ săn, tự nhiên biết rõ tuyết hồ giá trị, cho dù ra nó lông hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng liền giá trị cái 12 lượng bạc, coi là thỏ xám, lao Trương cho 15 lượng tuyệt đối tính toán nhiều. Lao Trương, chuyện gì xảy ra? Cho nhiều như vậy. Triệu Phương Niên quan hệ cùng Trương Nhất Đao không tệ, tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi. Mà Trương Nhất Đao nghe vậy cười một tiếng, giải thích: "Ha ha, Phương Niên huynh đệ, ta cho nhiều như vậy cũng là có nguyên nhân, ngươi không biết, ta nghe nói gần nhất cái kia Vương gia cũng chuẩn bị làm lên hàng thịt sinh ý. Ta cho các ngươi giá cả vừa phải một chút, cũng là hy vọng các ngươi thợ săn sau đó đều có thể đem thú săn đưa đến ta cái này, cuối cùng, ta đáng tin lấy các ngươi ăn cơm đây." Nghe xong lời này, Triệu Phương Niên lập tức hiểu được, nguyên lai lão Trương đây là có đối thủ cạnh tranh. Về phần cái kia Vương gia, tự nhiên không phải người ngoài, liền là Lý Hữu Điển định bợ cái kia Vương gia. Hán Vương gia chiếm Mãng Sơn hơn phân nửa khu vực săn bắn, tự nhiên có thể đánh tới thu săn, có mở hàng thịt dự định cũng rất bình thường. Có một màn như thế, Triệu Phương Niên lập tức gật đầu đồng ý lão Trương, ngươi yên tâm, Hán Vương gia hàng thịt, ta chắc chắn sẽ không đi. Trương Nhất Đao lấy ra 15 lượng giao cho Triệu Phương Niên, hai người tiền hàng thanh toán xong. Cầm lấy chiếu nặng 15 lượng, Triệu Phương Niên đầu tiên đi huyện nha. Huyện nha loại trừ phán án bắt người, cũng trưởng quản hộ tịch, thuế má thủ tục, hắn hiện tại đi qua, tự nhiên là muốn lên giao đông thu thuế. Huyện nha chủ bộ vốn không nguyện để ý tới Triệu Phương Niên, nhưng nghe xong hắn là lên giao đông thu thuế, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cuối cùng đầu năm nay, thuế má không cần đến cửa thúc thu, cũng có thể để bọn hắn bất lo một chút. Triệu Phương Niên, Mãng thôn thợ săn, đông thu thuế 10 lượng đã lên giao, ghi lại trong danh sách. Không tệ. Như ngươi thành thật như vậy bản phận thợ săn đã không nhiều lắm, sau đó nhất định phải chăm chỉ bảo trì. Trở về đi. Chủ bộ thu thuế ngân, lập tức lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng dáng dấp. Triệu Phương Niên cũng không ngoài ý, cuối cùng từ xưa đến nay, làm quan đều là một cái răng dấp, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Giao đông thu thuế phía sau, cuối cùng là chấm dứt một kiện tâm sự. Triệu Phương Niên ra huyện nhà, liền chuẩn bị dùng còn lại 5 lượng bạc tại huyện thành mua một phen, bổ sung trong nhà lương dầu. Còn không chờ hắn đi lên hai bước, trong tâm thần, thanh âm hùng hậu xuất hiện lần nữa. Nộp lên đông thu thuế, gia tộc trọng đại nguy cơ giải trừ, tăng thêm gia tộc linh quang một tia. Lần nữa nghe được âm thanh, Triệu Phương Niên lập tức lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, gia tộc này linh quang không chỉ sẽ ở gia tộc có phát triển lên lúc xuất hiện, sẽ còn tại giải quyết gia tộc nguy cơ sau lại lần xuất hiện. Nộp lên đông thu thuế, giải quyết khả năng này để gia tộc phá toái nguy cơ, cũng có thể thu được linh quang. Hơn nữa nguy cơ lần này không coi là nhỏ, cho linh quang cũng rất đủ, trực tiếp là hoàn chỉnh một tia. Lần nữa thu được một tia linh quang, Triệu Phương Niên lập tức liền muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục điểm hóa tiểu hắc. Bất quá này lại tiểu hắc cũng không ở phía sau bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Theo sau, Triệu Phương Niên vội vàng tại trong huyện thành mua sắm một phen, tiếp đó hướng về trong nhà tiến đến. Chương 5, điểm hóa gà mái chương 5, điểm hóa gà mái. Triệu Phương Niên đi ra huyện thành thời điểm đã trời tối. Một đường chạy tới nhà, đêm đã khuya. Cũng may tối nay ánh trăng tràn đầy, tuyết trắng mê mang, buổi tối cũng thấy rõ. Mới vào thôn tử, Triệu Phương Niên liền nghe đến chính mình tiểu hắc chui ra viện, xông lại gật gù đắc ý nên đón. Triệu Phương Niên sờ lên đầu của nó, theo sau từ bên hông lấy ra một cái bao khỏa nhỏ, mở ra phía sau, là một chút lẻ tẻ xương cốt. Đây là Triệu Phương Niên theo Trương Nhất Đao cái kia tiện thể cầm đặc biệt đút tiểu hắc. Đi vào cửa chính, nát xương ném vào ổ chó, tiểu hắc liền hồng hộc gặm. Xem như thợ săn trọng yếu nhất đồng bạn, Triệu Phương Niên đối đãi tiểu hắc thế nhưng quan tâm cực kỳ. Cùng lúc đó, Triệu Phương Niên cũng lần nữa ngưng thần quan sát tiểu hắc, tính toán muốn nhìn một chút tiểu hắc trên đỉnh đầu có thể hay không xuất hiện lần nữa có thể điểm hóa nhắc nhở. Nhưng mà hắn quan sát hồi lâu cũng không xuất hiện, tâm thần chìm vào vạn thú động tiên phía sau, khiếm khuyết vạn thú bi bên trên cũng chính xác gợi ý gia tộc linh quang nắm giữ một kia. Không thể tiếp tục điểm hóa, là chỉ có thể điểm hóa một lần, vẫn là linh quang không đủ. Triệu Phương Niên trong miệng lẩm bẩm lên, trong lòng có chút kỳ quái. Đáng tiếc hiện tại gia tộc linh quang không nhiều, hắn cũng không thể nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Tiểu hắc có thể hay không tiếp tục điểm hóa, chỉ có thể đợi đến sau đó gia tộc linh quang đủ nhiều thời điểm thử lại lần nữa. Bất quá tiểu hắc vô pháp tiếp tục điểm hóa, cũng không đại biểu gia tộc linh quang không còn cái khác tác dụng. Triệu Phương Niên lòng vừa nghĩ, chậm chậm đứng dậy đi đến ổ gà bên cạnh. Nhìn về phía trong ổ chăm chú giúp vào với nhau sưởi ấm gà mái lúc, hắn bất ngờ phát hiện dị thường. Ba cái gà mái trên đầu đều xuất hiện xưa cũ bất tự, hơn nữa tất cả đều đồng dạng. Phàm thú gà mái, to mập nhiều trứng, tiêu hao một tia gia tộc linh quang nhưng điểm hóa thành tinh quái, có thể chọn điểm hóa phương hướng, phi cầm, sản xuất. Quả nhiên, Triệu Phương Niên đoán không sai, vạn thú bi không chỉ có thể điểm hóa chó săn, cái khác loại thú cũng có thể điểm hóa. Trong nhà gà mái, cũng có thể tiêu hóa một tia linh quang điểm hóa. Điểm hóa phương hướng đồng dạng có hai loại, Triệu Phương Niên như có điều suy nghĩ. Phi cầm một phương này hướng, hẳn là tăng lên gà mái phi hành hoặc là năng lực chiến đấu, mà sản xuất thì là tăng lên nó đẻ trứng năng lực. Gà mái loại này ra cầm, linh trí kém xa tít tắp chó săn, cũng sẽ không đối chủ nhân có cái gì thần phục ý niệm. Nếu là có phi hành cùng nhất định sức chiến đấu, nói không chắc sẽ bay thẳng đi, thậm chí là bạo khởi hại người. Cho nên Triệu Phương Niên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định một phương này hướng. Về phần năng lực sản xuất, hắn lại có chút tâm động. Trời đông giá rét thời khắc, gà mái tuy là cũng còn đẻ trứng, nhưng mà mỗi ngày có thể tiếp một quả cũng không tệ rồi, có đôi khi 2-3 ngày đều không gặp một quả trứng. Nếu là có tăng lên, trong nhà vợ con cơm nước cũng có thể được cực cao cải thiện. Ngược lại một tia gia tộc linh quang cũng không cách nào tiếp tục điểm hóa tiểu hắc, không bằng điểm hóa cái này gà mái thử xem. Có chỗ sau khi quyết định, Triệu Phương Niên cũng là tâm niệm vừa động, một tia linh quang từ trên ngón tay bay ra, dung nhập cái kia gà mái thể nội. Linh quang nhập thể, gà mái khẽ run lên, theo sau cũng không có cái gì dị thường, vẫn như cũ cùng cái khác hai cái gà mái cuộn tròn tại một chỗ sưởi ấm. Gặp cái này, Triệu Phương Niên hiểu không khả năng một điểm hóa, gà mái liền sẽ liên tiếp đẻ trứng không ngừng. Hắn cũng không còn quan sát, quay người vào phòng. Niên ca, là ngươi a? Trong phòng, Triệu Chính Trạch đã ngủ, Triệu Chính Xuyên cũng vừa uống xong sữa ngủ say sưa. Hoa Uyển Vân nghe được động tĩnh đứng dậy hỏi thăm, nhìn thấy Triệu Phương Niên thân ảnh sau mới an tâm. Là ta, Uyển Vân. Niên ca, ngươi bận đến hiện tại mới trở về, khổ cực. Tranh thủ thời gian tắm một cái nghỉ ngơi a. Hoa Uyển Vân gả cho Triệu Phương Niên nhiều năm như vậy, hai vợ chồng thì ra một mực rất tốt. Nàng gặp Triệu Phương Niên lúc này mới trở về, quan tâm nhất cũng không phải đồng thú thuế sự tình, mà là Triệu Phương Niên phải chăng vất vả. Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên mỉm cười đi tới hôn nàng một cái. Ai nha, các hải tử còn ở đây? Không có việc gì, đều ngủ lấy. Dựa mặt phía sau, Triệu Phương Niên thoát y lên giường, đem đồng thú thuế giao cùng một chuyện cáo chi Hoàng Nguyễn Vân. Theo sau lại nói hôm nay chọn mua đồ vật, loại trừ một chút tuổi gạo dầu muối, còn có một chút cho nàng bổ thân thể thuốc đông y để đồng thú thuế chấm dứt. Hoàng Nguyễn Vân lập tức hoàn toàn yên tâm, nghe tướng công lại mua cho mình một chút thuốc bổ, nàng cảm động gấp. Chỉ thấy Hoàng Nguyễn Vân rúc vào trong ngực Triệu Phương Niên, vui mừng nói: Niên ca, trong nhà thật là nhờ có ngươi. Ta lâm buồn thời khắc, ngươi nhất định nhịn gần chết ta, hôm nay ta liền thật tốt hầu hạ ngươi. Không có việc gì, đều ngủ lấy. Nô. Sắp trời dần sáng, ngày này Triệu Phương Niên khó được có điểm nằm ý tứ, lề mà lề mề không nghĩ tới giường. Đại nhi tử Triệu Chính Trạch cũng là hiểu chuyện, chủ động đứng lên đi vào nhà nhóm lửa nấu cháo. Hắn như thường ngày, theo sát lấy liền đi ổ gà nhìn một chút có hay không có đẻ trứng. Nhưng hôm nay xem xét, hắn lập tức kinh hãi ngào ngào kêu loạn. Cha, nương, các ngươi mau tới nhìn a. Bản gia gà mái nổi điên lạc. Triệu Phương Niên nghe được gọi tiếng, liền minh bạch khẳng định là đêm qua điểm hóa gà mái có biến hóa. Hắn đi đến ổ gà bên cạnh xem xét, bất ngờ phát hiện trong ổ đang có 5 quả trứng gà. Bình thường cái này ổ gà bên trong, một ngày đều khó có 3 quả, hôm nay rõ ràng trực tiếp xuất hiện 5 quả. Có lẽ khẳng định là điểm này hóa phía sau gà mái chỗ sinh. Đem cái này 5 quả trứng gà toàn bộ lấy ra, tỉ mỉ nhìn một chút, Triệu Phương Niên phát hiện trong đó 4 quả trứng gà trên vỏ trứng, rõ ràng còn có một tia màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn. Nhìn tới, cái này 4 quả trứng gà liền là điểm này hóa thành tinh quái gà mái chỗ sinh. Một đêm 4 quả, là thật không ít. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chỗ khác biệt, không biết rõ sẽ có cái gì thực chất khác biệt. Thành tinh gà mái, phía dưới trứng vẫn là trứng gà, cho dù có chút khác biệt, chắc chắn sẽ không có độc. Luộc rồi ăn ăn nhìn. Long vừa nghĩ, Triệu Phương Niên lập tức đem hưng phấn Triệu Chính Trạch trấn an một thoáng, theo sau nấu 3 quả mang theo kim văn trứng gà. Làm cái này trứng gà bày trên bàn, Hoa Nguyễn Vân cũng có chút kinh ngạc. Niên ca, bản ra cái này gà mái hôm nay thế nào hạ nhiều như vậy trứng, hơn nữa cái này trứng gà cũng kỳ quái, thế nào còn mang tơ bằng đây? Ha ha, có lẽ là bản ra gà mái thành tinh, phía dưới trứng bằng a. Triệu Phương Niên cũng không tính đem bạn thú động thiên cùng bạn thú bi sự tình nói cho người nhà, hoàn chỉnh mở ra cái nói đùa sau, liền đem chuyện này sai đi qua. Được rồi, cho dù có chút kỳ quái, bản gia gà mái có thể đẻ trứng, đối chúng ta cũng có chỗ tốt, ăn đi. Hắn bóc hảo trứng gà, tiếp đó một người một cái. Một cái nuốt vào trứng gà nhai nát, Triệu Phương Niên lúc này liền cảm nhận được một cỗ thuần hương. Mà khi trứng gà nuốt xuống phía sau, một cỗ dòng nước ấm theo đó tại trong dạ dày tiêu tán. Đây là khí huyết chi lực. Cảm thụ được trong dạ dày dòng nước ấm, trong lòng Triệu Phương Niên kinh ngạc. Hắn trước kia mới xuyên qua tới thời điểm, nóng lòng tu tiên, tìm tiền không có kết quả phía sau, hắn đã từng đưa mắt nhìn võ giả bên trên. Phụ thân hắn khi còn tại thế, Triệu Phương Niên đã từng tiến vào võ quán học qua một tháng, khi đó hắn cũng nếm qua một số võ giả chuyên dụng bổ sung khí huyết dược liệu. Bất quá về sau phụ thân hắn chết tại trên núi, trong nhà không còn thu nhập, hắn cũng chỉ có thể rút khỏi võ quán, lần nữa làm thợ săn. Cùng Văn Phu Vũ, luyện võ không chỉ muốn ăn ngon, còn nếu không đoạn phục dụng thuốc bổ. Lần nữa làm thợ săn sau, Triệu Phương Niên chỉ có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng chính mình, sở học võ nghệ cũng bởi vì không có đầy đủ dược liệu mà buông tha. Cái này ẩn chứa khí huyết chi lực dược liệu, không chỉ có thể cường thân kiện thể, cũng có thể có trợ giúp người tập võ đột phá, thuận lợi tu luyện ra khí huyết, trở thành võ giả. Nguyên nhân chính là như vậy, bổ sung khí huyết dược liệu cũng rất là đắt đỏ, bình thường gia đình căn bản không đủ sức. Không nghĩ tới cái này vạn thú bi điểm hóa phía sau gà mái chỗ sinh trứng gà, không chỉ sản lượng tăng lên, rõ ràng còn nắm giữ bổ sung khí huyết công hiệu. Đây đối với Triệu Phương Niên tới nói, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Trước kia tại võ quán đợi một tháng, Triệu Phương Niên không học được cao thâm cỡ nào bí tịch võ công, nhưng mà một chút cơ bản thung công hắn ngược lại nhớ kỹ một loại, tên là bản thạch thung công. Bản thạch thung công tuy là phổ thông của chúng, nhưng cũng thông tục dễ hiểu, dễ dàng ra tay. Sau khi luyện thành hiệu quả cũng rất không tệ, có thể đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Nghe nói cọc này công viên mãn, cũng có thể để người tu luyện thể phách luyện được khí huyết, trở thành một tên võ giả. Tuy nói không có bí tịch võ công, không có gì công kích chiêu thức, nhưng mà có cầm khí lực, liền có nhất định sức chiến đấu. Hiện tại Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy thể nội dòng nước ấm không ngừng, lập tức muốn rèn sắc khi còn nóng, đem bản thạch tung công lại nhặt lên. Sau này điểm hóa gà mái không ngừng đẻ trứng, hắn cọc này công cũng không phải không thể viên mãn. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên bước xuống bắt đũa, lập tức vào viện đứng lên cọc. Chương 6, khí huyết chi lực chương 6, khí huyết chi lực. Triệu Phương Niên đi tới trong viện, liền trực tiếp dồn khí đan điền, hai tay vây quanh, đứng lên cọc bước. Bản thạch tung công coi trọng thân hình tựa như trong nước bản thạch, gió táp sóng xô không thể lay động. Phối hợp hít thở thổ nạp, chậm chậm tăng lên khí huyết chi lực. Nếu là không có bổ sung khí huyết đồ vật, người thường muốn luyện bản thạch tung công cũng có thể có nhất định thu hoạch. Nhưng dạng này chỉ có thể có cái cường thân kiện thể công hiệu, luyện đến cuối cùng khả năng cũng liền hạ bản ổn một điểm, cùng người thường không có gì khác biệt. Đây cũng là lúc trước Triệu Phương Niên không có bổ sung khí huyết đồ vật, dứt khoát buông tha luyện cọc này công nguyên nhân. Cuối cùng hắn muốn cường thân kiện thể, trên núi săn thú lao động liền trọn vẹn đầy đủ. Nếu là có bổ sung khí huyết dược liệu, cái kia bản thạch tung công hiệu quả nhưng là khác biệt. Triệu Phương Niên hít thở thổ nạp ở giữa, cảm giác được rõ ràng tại thể nội tiêu tán khí huyết chi lực chậm chậm dung nhập tứ chi trong huyết mạch. Trong chốc lát, là hắn có thể mơ hồ cảm thấy bản thân khí lực có tăng trưởng. Cái này thành tinh quái gà phía dưới chứng thật là không tầm thường. Trong đó khí huyết chi lực thậm chí không thua tại tiệm thuốc một lượng bạc một bộ thuốc thang. Khí lực tăng trưởng thời điểm, trong lòng Triệu Phương Niên thất kinh. Không nghĩ tới chính mình thành tinh gà mái chỗ phía dưới chứng lợi hại như vậy, hắn nếu là lâu dài như vậy phục dụng loại gà này trứng, tin tưởng không bao lâu nữa, bản thạch tung công liền có thể viên mãn. Mặt khác, cái này trứng gà cầm tới huyện thành bên trong bán, cũng chắc chắn mang đến cho hắn một cái ổn định thu nhập. Một quả trứng gà tương đương với một lượng bạc thuốc thang, nhà kia bên trong gà mái một ngày phía dưới 4 cái đặc thù trứng, liền là 4 lượng bạc. Cứ như vậy, một tháng thu nhập liền cực kỳ đáng xem. Bất quá suy tư chốc lát, Triệu Phương Niên liền dự định, hiện tại cái này trứng gà chỉ có thể giữ lại chính mình dùng ăn. Cầm tới huyện thành bán, trứng gà nắm giữ khí huyết chi lực ngược lại hảo giải thích, cuối cùng Bình An huyện bốn bề toàn núi rừng đi ra không ít thành tinh gia thú, thành tinh gà mái phía dưới trứng có đặc thù hiệu quả cũng không phải là cái gì quái sự. Nhưng nếu Triệu Phương Niên thật đi bán cái này trứng gà, chỉ sợ hắn cũng sống không được bao lâu. Cuối cùng hắn bất quá một cái sơn thôn thợ săn, thật có một cái gà đẻ trứng vàng, tại không có đầy đủ võ lực phía trước, tất nhiên sẽ bị người ham muốn. Cho nên, trước mắt lợi dụng cái này trứng gà tăng thêm một bước chính mình, tốt nhất thành võ giả, mới có năng lực đi huyện thành chào hàng cái này đặc thù trứng gà. Triệu Phương Niên ở trong viện luyện nửa canh giờ, thể nội khí huyết chi lực cuối cùng hấp thu hầu như không còn. Hắn vừa ý đứng lên, ngược lại không có tiếp tục phục dụng trứng gà dự định. Khí huyết đồ vật tuy là hảo, nhưng cũng muốn tiến lên dần dần bổ sung, bổ quá nhiều, ngược lại dễ dàng đối thân thể tạo thành gánh nặng. Gặp Triệu Phương Niên đứng dậy, sớm tại cửa ra vào ngắm nhìn Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Chính Trạch cấp bách đi tới. Phụ thân, người đang làm gì? Nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng. Triệu Chính Trạch không rõ ràng cho lắm, một mực bị Hoàng Uyển Vân ngăn không có tới gần. Mà Hoàng Uyển Vân thì là biết được Triệu Phương Niên tại võ quán luyện qua một đoạn thời gian, lập tức cười nói: Niên ca, thế nào đột nhiên luyện võ? Hẳn là vừa mới chúng ta ăn trứng gà. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta cảm giác vừa mới trứng gà cùng cái thuốc bổ như. Hoàng Uyển Vân kinh ngạc đi tới, thậm chí còn nằm ở ổ gà nhìn đằng trước một chút. Triệu Phương Niên liền vội vàng đem nó dịu đỡ vào nhà. Uyển Vân, ngươi còn tại ở cữ bên trong, không thể chịu gió, chớ có lại ra ngoài. Dứt lời, hắn hơi có do dự, theo sau trầm giọng nói: Uyển Vân, ngươi cũng phát hiện, bản da gà mái chỗ phía dưới trứng như có biến hóa, ta luyện qua võ, có thể khẳng định, cái này tất nhiên là trong đó nắm giữ khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực? Không tệ, bản da có chỉ gà mái, hẳn là thành tinh. Triệu Phương Niên cũng biết không đạt được, theo sau liền đem gà mái thành tinh sự tình nói ra, nhưng hắn cũng không có nói rõ ràng gà mái thành tinh nguyên nhân, nghĩ rằng là tự nhiên thành tinh. Mà Hoàng Uyển Vân biết được phía sau, đầu tiên là kinh hỉ, theo sau lại có chút lo lắng. Nàng cũng minh bạch, bọn hắn cái này phổ thông thợ săn, nắm giữ loại này thành tinh gà mái, dễ dàng dẫn tới tai họa. Cho nên, Uyển Vân, trong nhà gà mái thành tinh một chuyện, ngươi ngàn vạn muốn thủ khẩu như mình, cũng muốn để Chính Trạch chớ có trương dương. Đợi đến ngươi phu quân ta thành võ giả, vậy liền không cần lại lo lắng. Hoàng Uyển Vân liên tục gật đầu, ân, ta minh bạch. Uyển Vân, ngược lại cái này trứng gà tạm thời không thể bán, một mình ta cũng không ăn xong, chúng ta một nhà ba người đều muốn ăn. Ngươi ăn cũng có thể bồi bổ thân thể, Chính Trạch lời nói, quay đầu để hắn cùng ta một chỗ luyện tung công. Nếu là hắn có thiên phú, sau này lại đem hắn đưa đến võ quán đi. Triệu Phương Niên nhìn một chút này lại đã ở trong viện cầm lấy côn vung vậy chơi đùa Chính Trạch, biết được hắn cũng có cái luyện võ tâm, trong lòng cũng có dự định. Cha mẹ ái tử, thì làm ý định sâu xa. Như Triệu Phương Niên cả một đời đều chỉ là cái phổ thông thợ săn, nhiều nhất cũng chỉ có thể để Triệu Chính Trạch tiếp tục làm cái thợ săn. Nhưng bây giờ đã có năng lực, hắn tất nhiên cũng muốn để hắn tiến hơn một bước. Hoàng Nguyễn Vân nghe vậy cũng không phản đối, chỉ là đề nghị. Trong huyện thành võ quán thu đồ yêu cầu không phải thấp nhất 8 tuổi đi. Bản gia Chính Trạch còn nhỏ, quay đầu trước đem hắn đưa đến tư thục bên trong đọc 2 năm sách, học tập võ, nhìn hắn phương diện nào có thiên phù à. Ân. Mang thôn bên trong có cái lao tu tài, trên thôn có chút nhân gia hải tử đều đưa qua học biết chữ. Chỉ bất quá cột dâu lễ cũng không tiện nghi, đại bộ phận thôn dân đều tặng không nổi. Trước mắt thời gian có chạy đầu, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng muốn tiến hành tiến đến. Quay đầu buổi sáng học, buổi chiều tập võ, thử bên trên 2 năm. Ai, hai đứa con trai, muốn học muốn tập võ, ta cái này làm cha cũng không thể tại nhà nhàn rỗi. Khẽ cười một tiếng, Triệu Phương Niên không còn lưu lại, lập tức cầm đoạn đao cung tên, mang theo Tiểu Hắc liền lên núi đi săn. Đã giàu có khí huyết chi lực trứng gà tạm thời không thể bán, cái kia trước mắt trong nhà thu nhập, tự nhiên vẫn là cần nhờ đi săn. Cho dù tuyết lớn ngập núi, nhưng Tiểu Hắc bây giờ truy tung năng lực tăng lên trên diện rộng, cũng không sợ tay không mà về. Lần này Triệu Phương Niên mang theo Tiểu Hắc lên núi phía sau, không qua bao lâu, Tiểu Hắc liền có phát hiện. Chỉ thấy Tiểu Hắc hưng phấn sủa inh ỏi một tiếng, lập tức hướng về một chỗ khô héo bụi cây chạy như điên. Mà nó chạy tới truy đuổi thời điểm, một cái gà rừng liền bị nó đuổi bay lên. Nhìn thấy gà rừng, Triệu Phương Niên quả quyết rút ra cung tên. Một cái mũi tên đáp lên tên dây cùng, cung gỗ lập tức liền kéo tròn vo. Chỉ nghe mở một tiếng, mũi tên phá không mà ra, bắn về phía cái kia không trùng gà rừng. Phốc phốc, gà rừng ứng thanh mà rơi, đập xuống đất, theo sau bị Tiểu Hắc ngậm đến Triệu Phương Niên trước mặt. Xem như thợ săn, Triệu Phương Niên vẫn là có chút thủ đoạn, cái này xạ tiễn chi thuật liền là cơ bản. Xa không dám nói, 50 bước bên trong, bán chúng thu săn vẫn là 10 phần chắc chín. Không tệ Tiểu Hắc, chúng ta tiếp tục. Mới lên núi một hồi liền đánh tới một cái gà rừng, xem ra là dấu hiệu tốt. Triệu Phương Niên vô vỗ Tiểu Hắc đầu, tiếp tục đi sâu núi rừng. Có truy tung năng lực tăng mạnh Tiểu Hắc tương trợ, tại cái này trời đông giá rét thời khắc, Triệu Phương Niên săn thú thu hoạch ngược lại so tìm thường xuân thu thời gian còn muốn tốt. Gần sát mặt trời lặn, hắn đã xách theo hai cái gà rừng, một cái thỏ xám, còn có một cái nhím về nhà. Tuy nói hôm nay không hề có loại lớn giá thú, nhưng mà tính gộp lại, thu hoạch này cũng không thấp. Cùng mang thôn mỗi ngày thỉnh thoảng mới có một điểm thu hoạch cái khác thợ săn so sánh, Triệu Phương Niên tuyệt đối xem như thu hoạch lớn. Chương 7, trong thôn họ hàng xa chương 7, trong thôn họ hàng xa giao xong đông thu thuế, trong nhà gà mái lại có thể sinh khí huyết trứng, đi săn còn có truy tung năng lực cực mạnh Tiểu Hắc tương trợ. So với phía trước, hiện tại Triệu Phương Niên thời gian cũng là tốt hơn nhiều. Hắn mỗi ngày sáng sớm mang theo Tiểu Hắc lên núi đi săn, chạm vạng tối mang theo không ít thu săn về nhà, tiếp đó ăn một khỏa dầu có khí huyết chi lực trứng gà, mang theo đại nhi tử Triệu Chính Trạch một chỗ tu luyện bản thạch tung công. Buổi tối thì là bồi một chút Hoàng Nguyên Vân, trêu chọc tiểu nhi tử Triệu Chính Xuyên. Cái này mấy mắt, liền là nửa tháng đi qua. Trong lúc đó Triệu Phương Niên tiến đến huyện thành tìm Trương Nhất Đao bán qua 2 lần thu săn, bởi vì gần đây hắn thu hoạch không ít, tổng cộng bán đi 20 lượng bạc. Tuy nói không có ngày đầu tiên đánh tới tuyết hồ tới tiền nhanh, nhưng mà hơn 10 ngày thu nhập 20 lượng, Triệu Phương Niên cũng rất hài lòng. Đổi lại phía trước ấm no đều là nan đề thời điểm, tình huống bây giờ thế nhưng tốt hơn nhiều. Cầm lấy cái này 20 lượng bạc, Triệu Phương Niên tiêu 5 lượng bạc mua sắm một chút lương thực, còn cho vợ con làm bộ y phục, cũng coi là đem năm trước đối bọn hắn thua thiệt cho bù đắp. Hắn lại tốn 3 lượng bạc tu sửa một thoáng chính mình phòng ốc, đem mưa rột nóc nhà sửa tốt, còn đem ổ gà ổ chó khuyết đại ra một chút. Trừ đó ra, Triệu Phương Niên cái này hơn 10 ngày phục dụng trứng gà tu luyện bản thạch tung công cũng có không nhỏ tiến triển. Hắn cho cái kia trứng gà lên cái tên dễ nghe, tên là Kim Văn Trứng. Mỗi ngày ăn một khỏa Kim Văn Trứng, luyện bên trên tung công 2 canh giờ, Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy khí lực tăng nhiều. Nguyên bản hắn ước chừng có 200 cân khí lực, hiện tại ít nói cũng có 400 cân tả hữu. Liên đi săn xạ tiến thời điểm, đều cảm thấy cung gỗ mềm mại vô lực. Sau này nói không chắc còn lại muốn đi mua một trương cường cung, mà trở thành võ giả, rõ ràng nhất tiêu chí liền là khí lực đạt tới ngàn cân. Nhìn tới Triệu Phương Niên trở thành một tên võ giả, không bao lâu nữa. Nguyên nhân chính là trong nhà sinh hoạt cải thiện, phòng ốc tu chỉnh, mà bản thân của hắn võ lực cũng có tăng lên, cho nên bạn thú bi nhắc nhở, gia tộc linh quang lại tăng thêm một tia. Triệu Phương Niên không nghĩ tới gia tộc linh quang hiện tại thu hoạch cũng không tính khó khăn, trong lòng cũng là thích thú tột cùng. Gia tộc này linh quang diệu dụng vô hạn, ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn lớn mạnh gia tộc mấu chốt đồ vật. Linh quang lại thêm một tia, Triệu Phương Niên muốn nghĩ lại điểm hóa một con gà mái, gia tăng kim văn trứng sản lượng. Nhưng nghĩ lại, hiện tại kim văn trứng cũng không bán, đủ hắn cùng người nhà tiêu hao, lại thêm dễ dàng thả phá, cũng không có điểm hóa. Phía sau hắn cũng dự định đợi đến tập hợp 2 sợi linh quang thời điểm, nhìn một chút có thể hay không tiếp tục điểm hóa đã thành tinh tiểu hắc. Nếu là có thể tăng thêm một bước tiểu hắc tư giết năng lực, sau này đụng tới cỡ lớn giá thú, Triệu Phương Niên cũng dám động thủ. Ngày hôm đó chạm vào tối, Triệu Phương Niên thật sớm đi săn trở về, hầm lên một cái gà rừng sau, liền mang theo Triệu Chính Trạch tu luyện tung công. Trung bình tấn muốn ngồi xổm xuống, eo lưng thẳng tắp, chú ý hít thở. Hướng dẫn Triệu Chính Trạch, Triệu Phương Niên rất là nghiêm túc, mà Triệu Chính Trạch cũng minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, cũng không kêu khổ. Cái này hơn 10 ngày xuống tới, hắn cái này 5 tuổi hài đồng cũng có chút biến hóa, khí lực có tăng lên, vóc dáng dường như đều cao lớn một điểm. Hai cha con cùng nhau luyện hơn một canh giờ, chờ đến kim văn chứng khí huyết chi lực hao hết, hai người vậy mới coi như thôi. Chính Trạch, đi trong phòng nhìn một chút mẹ ngươi, nói cho nàng chuẩn bị ăn cơm. Được rồi cha. Triệu Phương Niên đi vào bảo nhà, đem hầm đủ thời gian gà rừng bưng đi ra. Gà rừng phối hợp khoai tây, lại rải lên một cái lá tỏi, lập tức để người thèm nhỏ dãi. Bưng đến trong phòng thời điểm, Triệu Chính Trạch càng là hai mắt sáng lên. Niên ca, những ngày này thật là khổ ngươi, không chỉ đi săn, còn muốn làm cơm chiếu cố ta. Chờ ta ra ở cữ, nhất định sẽ không phải ngươi như vậy mệt nhọc. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều Hoàng Nguyện Vân từ trên giường lên, đem tiểu nhi tử đắp chăn, nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt cũng có chút áy náy. Hai người chúng ta chính là phu thê, nói những cái này làm gì, ngươi làm ta dưỡng dục nhị tử, tính ra công lao của ngươi lớn nhất. Không nói, ăn cơm. Triệu Phương Niên không thèm để ý chút nào những công lao này, đối với hắn mà nói, đã là phu thê, làm nhiều ít lại có quan hệ gì. Nhưng hắn không hiểu, hắn xem như tại Hoàng Nguyện Vân cái này đương đại người nhìn tới, cũng là chi kỷ tụ cùng. Trong lòng Hoàng Nguyện Vân lẩm nhẩm một câu, nhất định cùng Niên ca đến già đồ bạc, sinh tử không rời. Theo sau, ba người vậy mới ăn cơm. Trắng lòa cơm rội lên nước thịt, ăn trước phần cơm, lại cắn khối thịt gà, thời gian này quả thực vui thích. Bất quá, ba người không ăn một hồi, ngoài cửa Tiểu Hắc đột nhiên sủa inh ỏi lên. Triệu Phương Niên đi ra tới xem xét, bất ngờ phát hiện một cái gầy gò trung niên hán tử đứng ở cửa ra vào. Trông thấy người tới, hắn lập tức nhướng mày. Người này hắn nhận thức, tên là Tiền Nhị Cầu, cũng là trong thôn thợ săn. Nói đến, hắn cùng Triệu Phương Niên còn có chút có quan hệ thân thích. Hắn là Triệu Phương Niên chưa từng thấy qua mẫu thân đường hình, cũng là hắn đường cứu. Bất quá, lúc trước Triệu Phương Niên phụ thân lúc chết, Triệu Phương Niên liền an táng tiền tài đều không có, tìm hắn cái này đường cứu đi mượn, đối phương lại trốn tránh, cuối cùng bức trẻ tuổi Triệu Phương Niên mạo hiểm lên núi đi săn mấy ngày mới tiếp cận đủ tiền tài. Về sau, hắn liền cùng người này không còn lui tới, cho dù là cùng Hoàng Nguyện Vân thành ra, đều không có kêu lên hắn. Người này hôm nay tới, không biết là ý tứ gì. Triệu Phương Niên phất tay ra hiệu Tiểu Hắc kiến tĩnh, theo sau liền dò hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?" Cái này Tiền Nhị Cầu nghe vậy cười hắc hắc, cũng không thấy bên ngoài, vừa nói vừa hướng trong nhà chính đi. "Hắc hắc, Đường Chất, không có việc gì ta vẫn không thể tới nhìn ngươi một chút đi hố mùi vị kia, nhà ngươi hôm nay hầm gà. Ta đều rất lâu không có đụng tới gà rừng, thật là thơm a." Tựa như mùi chó Tiền Nhị Cầu không ngừng hướng trên bàn nhìn quanh, kém chút nhịn không được thò tay đi cầm một khối. Bộ dáng như thế, lập tức để Hoàng Nguyện Vân nhíu mày. Triệu Phương Niên cũng không khách khí, lập tức một phát bắt được hắn đem hắn lôi đến ngoài phòng. "Có chuyện gì bên ngoài nói đi, lão nhị mới nằm ngủ." Gặp Triệu Phương Niên có chút nổi cáu, Tiền Nhị Cầu cũng không còn đi vào trong, mà là cười làm lành nói: "Đường Chất, ta lần này tới, thật là có điểm sự tình. Ngày mai liền là đông thú thuế kỳ hạn cuối cùng. Ta cái này gom góp hồi lâu, cuối cùng vẫn là kém cái 5 lượng bạc. Ngươi nhìn, có thể hay không giúp đỡ đường cứu, để ta độ cái này cửa ải khó." Nghe đến đó, Triệu Phương Niên liền minh bạch, thì ra người này là tới vay tiền. Cũng có trách, triều đình thêm trinh đông thú thuế quá mức gấp rút, trong thôn thợ săn đại bộ phận đều rất có áp lực, Tiền Nhị Cầu mặc dù là cái có kinh nghiệm thợ săn, nhưng tên này ngày bình thường còn tốt cái cược, trên mình nửa điểm ngân lượng đều khó mà lưu lại. Đột nhiên thu thuế, hắn tất nhiên thu thập không đủ. Trước mắt tuyết lớn ngập núi, thú săn đưa tớt, hắn càng là không có cách. Nghĩ đến người này ban đầu ở chính mình phụ thân thân chết thời điểm cũng không chịu hỗ trợ, bây giờ lại dùng đường cứu thân phận liếm láp mặt tới vay tiền. Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn tùy ý viện cớ nói: "Ta này cũng mới vừa vặn giao đông thu thuế, không có dư thừa tiền, ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp à?" "Không tiễn." Tiền Nhị Cầu nghe vậy, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói: "Đường Chất, chớ có nói đùa. Những ngày này ngươi đi săn liên tiếp bội thu, hôm nay trong nhà còn hầm lấy gà rừng, như thế nào lại không có ngân lượng? Ta biết được ngươi còn mang hận ban đầu ta không có xuất thủ tương trợ, nhưng còn xin ngươi đại nhân có đại lượng giúp ta một tay, sau này ta chắc chắn ghi lại ngươi nhân tình này." "Nhân tình?" Một cái con bạc nhân tình Triệu Phương Niên cũng sẽ không hiếm có. "Chớ có lại nói, ta nói không có tiền liền là không có tiền." Nghe ra Triệu Phương Niên trong lời nói kiên định, trong mắt Tiền Nhị Cầu hiện lên một chút mù mịt, lập tức nhìn về phía cửa ra vào Tiểu Hắc cùng ổ gà bên trong ba cái gà mái. Hắn con ngươi nhất chuyển, tiếp tục đổi lấy tươi cười nói: "Hắc hắc, Đường Chất, đã không có tiền, cái kia có thể không đem ngươi cái này ba cái gà mái ta mượn dùng một chút, chờ ta vượt qua cửa ải khó, sau này trả lại ngươi chính là." "Muốn gà mái?" "Thật đúng là người si nói ngọng. Đừng nói cái này gà mái bên trong có chỉ phía dưới kim văn chứng kim kê, coi như không có, Triệu Phương Niên cũng sẽ không đồng ý gặp đối phương như vậy vô liêm sỉ." Triệu Phương Niên quả quyết nổi giận: "Tiền Nhị Cầu, chớ có không biết điều, tranh thủ thời gian cút." Nghe nói như thế, Tiền Nhị Cầu sắc mặt nháy mắt tối đen, đã Triệu Phương Niên lời này nói hết ra, hắn cũng biết hôm nay tiền này khẳng định là mượn không được. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mặt đen lên rời đi. Chương 8, 9 ra 13 về chương 8, 9 ra 13 về nền ca, ngươi cái này đường cứu cùng bản gia sớm đã không lui tới, bây giờ còn tới đây vay tiền, coi là thật không mặt mũi không ra. Đối với vô liêm sỉ Tiền Nhị Cầu, tính khí dịu dàng Hoàng Nguyện Vân cũng có chút chán ghét. Bất quá nàng lập tức lại lo lắng nói: "Ta coi hắn thời điểm ra đi lòng có hận ý, Niên ca, sau này hắn sẽ không đối bản gia có cái gì ác ý à?" Thê tử lo lắng Triệu Phương Niên tự nhiên cũng đã nghĩ đến. Lông mày của hắn nhíu lại, trong lòng thầm than, nhìn tới những ngày này nhiều lần đi săn bội thu, vẫn là bị người nhớ. Hắn cái này hơn 10 ngày tuy là tận lực tránh đi cùng thôn thợ săn, nhưng mà mọi người đều là một cái thôn, lại có thể tránh sang đi đâu. Một lúc sau, người ngoài tự nhiên biết rõ Triệu Phương Niên gần đây thu săn to lớn. Tuyết lớn ngập núi, nhân ra đều là khó mà mức, đông thú thuế đều thu thập không đủ, liền Triệu Phương Niên mỗi ngày bội thu, tự nhiên để người thèm muốn đố kỵ. Hắn cái này đường cứu, khẳng định cũng là bởi vì trước đây tới vay tiền. Bất quá thời gian còn muốn qua, trong nhà hai cái hải tử gào khóc đòi ăn, muốn sinh hoạt tốt đi một chút, Triệu Phương Niên tự nhiên vẫn là muốn đi săn. Nhìn tới vẫn là phải nhanh một chút tập hợp một khoản tiền tiền tài, tìm kiếm cái khác ổn thỏa sinh ai. Triệu Phương Niên đi săn tuy tốt, nhưng khác hẳn với người thường trung quy quá mức đáng chú ý, hắn nếu là có thể có một chút ổn định lại điệu thấp thu nhập, cũng không cần lo lắng người ngoài nó mắt. Triệu Phương Niên hiện tại liền nghĩ mau chóng tập hợp một khoản tiền tiền tài, tiếp đó nghĩ biện pháp lấy tới một chút đất này. Đến lúc đó dùng làm ruộng làm chủ, đi săn làm phụ, có lẽ liền sẽ không bị người đố kỵ. Hiện nay, vẫn là muốn tiếp tục đi săn. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên quay đầu an ủi thê tử: "Huyền Vân, ngươi chớ có lo lắng, hắn Tiền Nhị Cầu cho dù có cái gì tạc tâm, cũng không cái kia tạc đảm. Tấn quốc luật pháp khắc nghiệt, trộm cắp đều là trọng tội, thôn này bên trong ngoài thôn đều là người, hắn có thể làm gì? Lại nói, người phu quân ta hiện tại cũng là nửa cái võ giả, đối phó loại người này, vẫn là tay cầm đèn bấm." Nghe Triệu Phương Niên vừa nói như thế, Hoàng Nguyện Vân lập tức yên tâm nhiều. "Phu mẫu, không cần để ý tới đáp cái kia mặt dày người, chúng ta tiếp tục ăn cơm à, ta còn chưa ăn no đây. Triệu Chính Trạch ăn cơm bị chậm trễ lâu như vậy, này lại cũng là nóng đội gọi cha mẹ ăn cơm. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, lập tức tiếp tục vây quanh ở bên cạnh bàn, thưởng dụng gà rừng. Trong thôn, mới bị Triệu Phương Niên đuổi ra ngoài tiền nhị cầu mặt đầy oán hận hướng về Triệu Phương Niên tiểu viện xì một cái. Phi tiểu vương bắt đạn đắc ý cái gì? Chẳng phải vận khí tốt đánh thêm một chút thú săn ư? Chờ cái này mùa đông qua đi, lão tử đánh nhiều hơn ngươi. Thấp giọng mắng một câu, tiền nhị cầu đi về nhà. Trong lòng hắn cũng nghĩ đến đêm khuya trực tiếp trộm đi Triệu Phương Niên nhà gà mái tính toán cầu, nhưng nhớ tới cái kia giữ cửa đại hắc cầu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Về phần cái gì khác càng thêm quá phận ác ý, hắn sơn thôn này thợ săn, tự nhiên cũng không dám có. Miệng nghiện là qua một cái, trở lại chính mình cũ nát nhà tranh sau, tiền nhị cầu không khỏi sầu mi khổ kiểm lên. Còn kém 5 lượng bạc, cái này đông thú thuế nhưng thế nào tiếp cận a? Tiền nhị cầu bây giờ lẻ loi một mình, trước kia hắn kỳ thực cũng là gia đình mỹ mãn, thê tử dịu dàng, còn có cái nữ nhi. Nhưng từ lúc nhiễm lên cửa nghiện phía sau, liền bại quang vô liếng, thê tử bởi vì trả nợ quá cực khổ mà chết, nữ nhi cũng bị hắn bán vào câu lan. Loại này tình cảnh, cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Thực tế không được. Ngày mai lại đi huyện thành liều một phát, ta cũng không tin, ta vận khí này có thể một mực đen đuổi như vậy. Sáng sớm hôm sau, tiền nhị cầu thật sớm vào huyện thành, mang theo toàn bộ thân gia 5 lượng bạc lời thề son sắt vọt vào sòng bạc. Lão tử hôm nay nhất định phải đại sát tứ phương, đem các ngươi thắng không mảnh vải che thân. Phát ngôn bừa bãi phía sau, tiền nhị cầu liền tại ô yên chướng khí sòng bạc bên trong quân lấy nhau lên. Mới đầu, vận khí của hắn quả thật không tệ, còn thật để cho hắn thắng không ít. Nhưng mà tên này cũng là đắc ý vênh báo, không biết thu lại, cuối cùng đem thắng tiền ấn xong, còn đem tiền 4-5 lượng bạc toàn bộ mất đi. Đợi đến hắn phát hiện chính mình đã không có tiền vốn thời điểm, lúc này mới như rớt vào hầm băng, toàn thân rét run. Mồ hôi lạnh trên trán dần bốc lên, trong lòng tiền nhị cầu bối rối, hôm nay nếu là không đem đông thú thuế nộp, ngày mai cái kia huyện nha chủ bộ chắc chắn mang người cầm ta. Nếu là xung quân, ta cái này mạng nhỏ nhưng là khó bảo toàn. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Tiền nhị cầu đứng ở cửa sòng bạc không ngừng run rẩy, muốn tiếp tục, nhưng lại không có tiền vốn. Cứ vậy rời đi, hắn lại không cam tâm. Đúng lúc này, sòng bạc chỗ sâu đi tới một thân ảnh, thẳng đến hắn mà tới. Nhìn nó dáng dấp, chính là mang thôn lúc đầu thợ săn, bây giờ định bợ vương gia Lý Hữu Điển. Ú, đây không phải ta cậu ca đi. Người đây cũng là phát run lại là đổ mồ hôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Điển ngày bình thường loại trừ chờ tại vương gia phụng dưỡng chủ tử, lại mượn thế lực của vương gia tại trong huyện thành tìm một chút sinh ai. Cái này xong bạc, liền là hắn kiếm tiền một trong thủ đoạn. Mỗi khi phát hiện một chút thua sạch con bạc, hắn liền sẽ xuất hiện, thả một chút đòi tiền. Ấn này từ tiền, có thể so sánh hiện nay vay nặng lãi còn hung ác. Tiên nhị cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lý Hữu Điển, hắn theo bản năng sinh lòng chán ghét. Hắn rất muốn mắng một câu ăn cây táo rào cây sung Lý Mặt Rỗ, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nhịn được. Hữu Điển, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Lý Hữu Điển cũng không có suy nghĩ cùng hắn nói chuyện tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu ca, thua sạch. Muốn hay không muốn huynh đệ ta mượn ngươi một chút? Tiên nhị cậu tại sòng bạc quấn lấy nhau nhiều năm, như thế nào không biết rõ Lý Hữu Điển đây là muốn cho hắn cho vay nặng lãi tiền. Hắn biết rõ đòi tiền cùng bố, cũng biết chính mình không thể trêu vào Lý Hữu Điển, liền nghĩ đến tự tuyệt rời khỏi. Nhưng quay người mới đi một bước, hắn lại vẻ mặt đau khổ trở về. Không có cách nào, đòi tiền cùng bố đến đâu cũng không có đi đẩy xung quân cùng bố. Cái gì sắc? Quy củ cũ, 9 ra 13 bể, 1 tháng trong vòng, cậu ca ngươi ta quen biết, ta đều không cần ngươi thế trước. Lý Hữu Điển gặp đối phương cố ý, lập tức vui vẻ ra mặt. 9 ra 13 bể, lợi tức này nghe tới không cao, nhưng mà tỉ mỉ một suy nghĩ nhưng là kinh khủng. Mượn 10 đến 9, sau 1 tháng còn 13, 1 tháng đến kỳ hạn không trả đổi, lại dùng 13 làm vốn, thứ 2 trăng sau liền đem gần 19. Nếu là còn đổi không lên, cái kia lăn lên nhưng là đáng sợ. Cổ tiên nhị cậu co rụt lại, thầm mắng Lý Hữu Điển là ác tầm mặt rỗ. Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này cùng thôn nhân tài chịu nguyện ý mượn ngân lượng cho hắn. Mượn trước vượt qua cửa hải khó, sau này ta nhiều hơn núi đi săn, vất vả chút là được. Nghĩ đến Triệu Phương Niên mỗi ngày đều có không tầm thường thu hoạch, hắn một cái thợ săn giả, há lại sẽ so Triệu Phương Niên còn kém. "Hảo, ta mượn 12 lượng." "Tốt, 12 lượng, ta cho ngươi 18 tiền, trong vòng 1 tháng." Ký tên đồng ý. Lý Hữu Điển rất là hưng phấn, nhanh chóng viết xong chứng từ, lại để cho tiền nhị cầu đồng ý hai người thao tác xong, Lý Hữu Điển cười tủm tỉm trở về, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà tiên nhị cậu thì là không còn dám cược, quay đầu ra sòng bạc, đi huyện nha nộp lên đông thú thuế đi. Chương 9, Kim Văn Kê nuôi dưỡng kế hoạch chương 9, Kim Văn Kê nuôi dưỡng kế hoạch thêm trình thuế má, bách tính thật giống như bị tạo đi một tầng ra. Lần này thuế má phía sau, tuy nói bách tính tiếng oán than dậy đất, nhưng vượt đi qua phía sau, dù sao vẫn có thể có một đoạn ngày tháng bình an. Mang thôn hơn phân nửa thôn dân bất an, chắp vá lung tung, cuối cùng là quên góp đủ thuế má. Gần nửa thôn dân thu thập không đủ ngân lượng, cũng chỉ có thể để trong nhà một người tiến đến phục khẩu dịch, có người được đưa đi đào mỏ, có người được đưa đi xung quân, sinh tử khó liệu. Thuế má phía sau, từng nhà thời gian cũng không dễ vượt qua, một chút tá điển mùa đông không có công việc, chỉ có thể cũng học trong thôn thợ săn đồng dạng, cùng nhau lên mãng sơn đi săn. Tuy nói tá điển không cho phép đi săn, bị huyện nha phát hiện muốn nhiều trưng thu thu thuế, nhưng trời đông giá rét thời khắc, huyện nha cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có còn nhiều. Bất quá không ít thợ săn lên núi xuống núi, có thể có thu hoạch lại lắc đắc không có mấy. Sau 1 tháng, ngày hôm đó chạm vào tối, không ít thợ săn liên tiếp trở về thôn. Có người xách theo một cái thỏ, cũng có mang theo một cái gà rừng, nhưng càng nhiều, vẫn là tay không mà về. Ngay tại những cái này thợ săn tụ tại cửa thôn nói chuyện phiếm thời khắc, trên núi lại đi xuống một cái khôi ngô hán tử. Hán tử người khoác áo da, vóc dáng cường tráng cao lớn, bên cạnh đi theo một cái da lông bóng loáng, thân hình cường tráng hắc cầu, trên vai còn gánh một cái 100 cân tả hữu yêu bảo. Cùng những cái này trong tay chỉ có chút gà rừng, thỏ, thậm chí tay không thợ săn so sánh, hán tử kia thu hoạch tuyệt đối tính toán mà đến to lớn. Hố cái này hiệu bảo lớn như vậy một cái, thế nào cũng phải có trên 100 cân a. Mãng sơn bên trên còn có hiệu bảo, ta cũng bao nhiêu thời gian chưa từng thấy. Đây là Triệu Phương Nhân a, hắn lại đánh tới hàng lớn. Thật là gặp ủy, những ngày này ta thôn cũng chỉ có hắn có thể đánh tới thu săn, chúng ta những cái này lao thợ săn rõ ràng vẫn còn so sánh không lên một cái người trẻ tuổi. Ta nhìn Triệu Phương Niên nguyên cớ có thể có nhiều thu hoạch như thế, khẳng định là hắn cái kia hắc cầu. Các ngươi nhìn, hắn cái kia hắc cầu da lông bóng loáng, bốn chân thô chắc, mắt còn buốc lên lục quang đây. Ân, nếu là ta có như vậy một đầu chó săn liền tốt. Này lại xuống thợ săn chính là Triệu Phương Niên. Hắn hôm nay đánh tới một cái hình thể khá lớn như bảo, vốn nghĩ điệu thấp về thôn, nhưng lúc này người trong thôn đầu nhốn nháo, muốn điệu thấp cũng không thể nào. Đối với chung quanh người nghị luận, tán thưởng, hắn cũng là khách khí đáp lại, tịnh xưng là vận khí tốt. Ứng phó xong những cái kia trong mắt tràn đầy hâm mộ thôn dân, Triệu Phương Niên cũng không lưu lại, mang theo thú săn cùng tiểu hắc về nhà. Đông thú sau thuế một tháng, Triệu Phương Niên vẫn như cũ mỗi ngày đi săn, an kim văn chứng tu luyện thùng công. Cái này một tháng xuống tới, hắn khí lực tăng trưởng đến 600 cân tả hữu, giữa đi săn cũng đã kiếm được hơn 40 lượng bạc. Trong nhà còn có hơn 52, hắn cái này trong đầu cũng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Không chỉ là hắn, tiểu hắc khoảng thời gian này biến hóa cũng rất lớn. Từ lúc bị Triệu Phương Niên điểm hóa thành tinh, tháng này tiểu hắc cơm nước lại tốt rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể có một quả kim văn trứng vào trong bụng. Cho nên, bề ngoài của hắn bóng loáng lên, cái đầu cũng dài không ít, thậm chí đều đến Triệu Phương Niên nơi hông. Hơn nữa, nhìn kỹ, trong con ngươi của nó còn có cố lục quang nhàn nhạt. Triệu Phương Niên biết nó là thành tinh phía sau biến hóa, mới đầu còn có chút lo lắng, nhưng tiểu hắc vẫn như cũ đối với hắn cái chủ nhân này rất là tuân theo, hắn cũng liền không còn còn nhiều. Mà trong thôn thôn dân quan tâm, Triệu Phương Niên tuy là còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trước mắt hắn đã cách võ giả không xa, không sợ người ngoài đối với hắn có cái gì áp ý. Triệu Phương Niên rất nhanh về đến trong nhà, Triệu Chính Trạch thật sớm tại cửa ra vào nên đón. Xa xa nhìn thấy thời điểm, hắn thật hưng phấn hướng về Triệu Phương Niên vẫy tay, tiếp đó xông vào gian nhà hô lên Hoàng Nguyệt Vân. Mẹ, nương, phụ thân trở về. Ngươi nhìn hắn, đánh một cái thật lớn như bảo. Chờ đến Triệu Phương Niên đi vào viện, Hoàng Nguyệt Vân cũng ra đón. Ra ở cứ Hoàng Nguyệt Vân ôm lấy nhị nhi tử Triệu Chính Xuyên, một mặt ý cười. Niên ca, hôm nay cái này thú săn không nhỏ, ngươi khổ cực, nếu là mỏi mệt, không ngại nghỉ ngơi mấy ngày. Không sao, một cái hiệu bảo mà thôi, không có gì mệt. Đem hiệu bảo ném đến một bên, Triệu Phương Niên cũng không có vội vã mang Triệu Chính Trạch luyện tập thung công, mà là đi tới ổ gà bên cạnh quan sát tỉ mỉ lên. Sớm tại một tháng phía trước, tâm huyết của hắn dâng lên, theo huyện thành mua chỉ gà trống trở về. Có gà trống, cái kia thành tinh gà mái chỗ phía dưới kim văn trứng liền có thể ấp ra gà con. Như thế cách làm cũng là Triệu Phương Niên muốn nhìn một chút kim văn trứng chỗ nở gà cùng phổ thông gà con có cái gì khác nhau. Hơn nửa tháng phía trước liền có hơn 10 cái gà con sinh ra, trong đó có 8 cái kim văn trứng nở gà. Vậy mới 20 ngày thời gian, kim văn trứng gà so phổ thông gà lớn 2-3 vòng, trứng nặng hơn 3 cân, đều nhanh muốn xuất chuồng. Những cái này gà lớn lên coi là thật nhanh, nếu là trắng trợn nuôi nhốt, sau này nói không chắc có thể trở thành một môn sản nghiệp. Gà trưởng thành đến nhanh như vậy, Triệu Phương Niên tự nhiên có thể nhìn thấy một đầu làm giàu con đường. Hoạt động thỏa đáng lời nói không chắc so trực tiếp bán kim văn trứng còn muốn thích hợp. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức bắt được một cái dao cho Hoàng Nguyệt Vân, căn dặn nàng buổi tối đun nhừ thử xem khẩu vị. Tại mang theo Triệu Chính Trạch luyện 2 canh giờ thung công sau, hắn cũng là ăn được kim văn trứng nở trưởng thành gà con. Một cái vào trong bụng, thịt gà chân mềm không tủi, còn có cố đặc thù mùi thịt. Mấu chốt nhất là, còn có chút mỏng manh khí huyết chi lực. Một miếng thịt như vậy, Triệu Phương Niên đánh giá một chút, toàn bộ gà ẩn chứa khí huyết chi lực so một quả kim văn trứng còn muốn nhiều, ước chừng nhiều một nửa. Cái này kim văn trứng nở gà con, coi là thật không tầm thường. Dùng nợ kim văn trứng, nuôi dưỡng kim văn kề, tuyệt đối có thể để cho kim văn trứng khí huyết chi lực tăng lên tới cực hạn. Ẩn chứa khí huyết càng nhiều, lại thêm không tệ cảm giác, vậy cái này giá cả, khẳng định biết bơi tăng thêm thuyền cao. Sau này, cái này tất nhiên là ta Triệu ra một môn đặc biệt sản nghiệp. Trong lòng Triệu Phương Niên chắc chắn, đồng thời cũng âm thầm kế hoạch phải làm thế nào đại lượng nuôi dưỡng cái này kim văn kê. Chính mình tiểu viện thực tế quá nhỏ, vẫn là muốn một khối khá lớn núi rừng. Bất quá, núi rừng cũng không phải là muốn dùng liền dùng, mãng sơn mặc dù lớn, nhưng cũng không phải vô chủ. Triệu Phương Niên muốn dùng, nhất định phải tìm thôn chính làm chủ, giúp hắn theo huyện nha trong tay mua một khối núi rừng. Giá tiền này hả, tự nhiên không tiện nghi, nghe nói một mẫu chưa từng khai hoang núi rừng, liền muốn 15 lượng bạc. Triệu Phương Niên lòng có ý nghĩ, dự định lấy chờ nhiều tiếp cận chút tiền, tiện tay xử lý việc này. Hiện tại vạn thú bi bên trong gia tộc linh quang cũng không tăng lên, chỉ cần mua xuống núi rừng, tất nhiên có thể lại thêm gia tộc linh quang. Đến lúc đó mặc kệ là tiếp tục điểm hóa tiểu hắc, vẫn là điểm hóa càng nhiều gà mái, đều không là vấn đề. Mà kim văn kê một khi nuôi dưỡng thành công, nhất định có thể kiếm lời nhỏ một bút, đồng thời cũng có thể khiến cho trở thành trong nhà một cái ổn định phương pháp kiếm tiền. Triệu Phương Niên nghĩ tới đây, liền quyết định ngày mai lại đi một chuyến huyện thành, đem 2 ngày này thú săn cùng nhau bán đi. Tin tưởng mấy ngày này thú săn có thể giá trị xa xỉ, nhất là hôm nay đã bảo phiêu phì thật nhiều. Cái này một cái thú săn liền có thể bán cái hơn 10 giảm bạc. Huyền Vân, ngày mai ta lại đi một chuyến huyện thành bán hàng, thuận đường mua tốt hơn rượu, cái kia cho lão nhị làm tiệc đầy thắng. "Hảo, Nghiên ca, đi sớm về sớm." Chương 10, ép trả nợ chương 10, ép trả nợ giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Phương Nghiên ngồi một chiếc xe bỏ chạy về trong thôn. Xe bỏ là hắn tại huyện thành tiêu 100 văn thuê, trên xe kéo mấy vỏ tốt nhất rượu cao lương. Chỗ rượu này, tự nhiên là Triệu Phương Nghiên định cho nhị nhi tử làm tiệc đầy tháng mua. Đến lúc đó đem đi đến gần người trong thôn kêu lên, cũng coi là náo nhiệt một chút. Xe bỏ vào thôn, liền bị không ít thôn dân nhìn thấy ngồi trên xe Triệu Phương Nghiên cùng mấy vỏ rượu, không ít thôn dân cũng đoán được dụng ý của hắn. "Phương Nghiên, rượu này không tệ a. Chọn ngày nào đó làm tiệc đầy tháng a, đừng quên bảo chúng ta." "Vê đút ho vê đút, mấy vỏ rượu, cái này muốn uống đẹp." "Phương Nghiên, cái này chỉ có rượu không thể được a, ngươi đi săn như thế thần khí, nhưng đến muốn làm một chút thì tan một chút." Không ít thôn dân vây tới, cười ha hả kêu gọi. Mang thôn nhân ra làm tiệc đầy tháng, bình thường đều là cầu mong niềm vui, có qua có lại, không có người nào tỉnh thuyết pháp. Chỉ bất quá khoảng thời gian này thuế má khắc nghiệt, người trong thôn ấm no đều có vấn đề, cơ hồ không có người nhà thiết lập việc vui. Triệu Phương Nghiên làm cái tiệc đầy tháng, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người. Hắn cũng không quan tâm các thôn dân phần tử, chỉ là đồ cái náo nhiệt, lập tức cười lấy đáp lại. "Ha ha, thời gian liền nhất định tại hậu tiên, đến lúc đó hoan nên các vị cổ động. Rượu ngon thịt ngon bao no." Gọi xong thôn dân, Triệu Phương Nghiên cũng một đường hướng ra đi đến, đồng thời trong lòng cũng lẩm bẩm lên. Nhìn tới hai ngày này đi săn muốn lưu chút thú săn, dùng để mua tiệc đầy tháng, cuối cùng có cái có thể lên mặt bàn hàng, ngày mai lên núi nhìn một chút. Lẩm bẩm xong liền tiếp tục về nhà, bất quá khi đi ngang qua hắn cái kia đường cứu tiền nhị cậu trước cửa lúc, thỉnh thoảng thoáng nhìn Lý Hữu Điền. Lý Hữu Điền chính giữa mang theo hai người tay nằm ở cửa ra vào góc cửa, nhưng cũng không gặp cửa mở. Lý Mặt Dỗ từ lúc ôm vào Vương gia căn này bắt đùi, tăng thêm người trong thôn đối với hắn cũng không chào đón, cho nên cơ bản không về thôn. Hôm nay tới cái này tìm tiền nhị cậu, Triệu Phương Nghiên cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá tên này không có quan hệ gì với hắn, hắn vẹn vẹn liếc qua liền rời đi. Đặt tới sau đó, cho xa phu kết tiền xe, hắn liền xách rượu tại tiểu hắc hoang nên bên trong về nhà. Huyền Vân chính trạch, mau ra đây nhìn một chút. Tiên nhị cậu cửa nhà, Lý Hữu Điền gõ cửa hồi lâu không gặp đáp lại, theo sau liền một mặt nổi cáu, chỉ thấy hắn mau đủ kình, một cước đá vào trên cửa. Cửa gỗ mở ra, hắn xông đi vào chuyển một vòng, một bóng người cũng không thấy. "Hảo ngươi cái tiền nhị cậu, đến trả tiền lại thời gian còn dám chúng ta." "Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào." Tiên nhị cậu cùng Lý Hữu Điền mượn đòi tiền đã qua một tháng, bây giờ cũng là cái kia trả lại thời gian. Lý Hữu Điền tìm không gặp người, nơi nào không hiểu tên này là cố ý trốn tránh mình. Tìm không gặp người, hắn muốn nghĩ đánh nện một phen, nhưng cái này cũ nát trong nhà tranh vốn là dơ giấy bẩn thỉu, hắn đánh nện một phen, cùng dọn đẹp không có gì khác biệt. Hừ lạnh một tiếng, Lý Hữu Điền lập tức mang theo nhân thủ rời đi. Đợi đến đêm khuya, một bóng người xông vào thôn, tại cửa ra vào nhìn quanh hồi lâu hắn đi vào nhà tranh, chính là tiền nhị cậu. Đốt lên đèn dầu, hắn nhìn xem bị đá văng cửa chính, tiền nhị cậu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. "Chó hoang Lý Hữu Điền, lại dám đạp phá nhà ta cửa, ngươi không được chết tốt." "Ai, cái này một tháng xuống tới, đừng nói 13 lượng bạc, liền đi săn kiếm lời 5 lượng đều thua sạch, Lý Mặt Dỗ đòi tiền cái kia thế nào còn a? Sau này tận lực trốn tránh hắn a." Tiền nhị cậu mấy ngày này đi săn, tuy nói không có thu hoạch quá nhiều, nhưng bao nhiêu cũng có một chút. Nhưng tên này bản tính có rời, vẫn như cũ cầm lấy ít ỏi thu nhập đi sòng bạc, dự định trở mình. Bất quá nào có thắng tiền cược chó, hắn tự nhiên là thua sạch sẽ. Gần sát thời gian, hắn cũng biết Lý Mặt Dỗ sẽ lên cửa đòi nợ, dứt khoát trốn tránh không trở lại. Đòi tiền càng lăn càng lợi hại, tiền nhị cậu minh bạch, hắn nếu không thể sòng bạc trở mình, tiền này sợ là không trả nổi. Mà Lý Hữu Điền là võ giả, còn có chỗ dựa, hắn cũng đấu không lại, một phen suy xét, hắn cũng làm tốt sau này trốn đông trốn tây chuẩn bị. Hôm nay trốn đến hiện tại mới trở về, tiền nhị cậu cũng là mệt đến ngất ngư, trực tiếp lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng còn không chờ hắn nằm xuống, cửa ra vào liền đi tới ba bóng người. "Ú cậu ca, ngươi đây là chuẩn bị ngủ?" Nghe thấy âm thanh, tiền nhị cậu chợt giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên, chờ đến nhìn thấy người tới phía sau, hắn càng là hù dọa mồ hôi lạnh phả ra. "Hữu Điền, ngươi thế nào muộn như vậy còn rảnh rỗi tới?" "Muộn như vậy? Ta tới ban ngày ngươi ở đâu?" "Người tới chính là Lý Hữu Điền." Hắn cũng không phải đồng đốc, cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi, ban ngày tìm không thấy người, buổi tối hắn tất nhiên còn muốn tới tìm một vòng. "Ha ha, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nhị cậu, ngươi trốn là trốn không xong, tranh thủ thời gian trả tiền a." "Không, không có tiền." "Hữu Điền, ngươi lại cho ta mấy ngày?" "Tha cho ngươi mấy ngày? Ta ấn này tử tiền lợi tức nhưng không thấp, tha cho ngươi mấy ngày lần cao ngươi trả đổi ư? Chúng ta đều là một cái thôn, ta cũng không muốn đem ngươi bức tử, thừa dịp dấu còn không lăn đi lên, ta khẳng định phải thu hồi lại." "Không có tiền đúng không? Đơn giản, ngươi cái này nhà tranh còn giá trị ít bạc, ngày mai cầm khế ước mua bán nhà cùng ta đi thôn chính cái kia đi một chuyến, ta liền không làm khó dễ ngươi." Lý Hữu Điền là người thông minh, hắn tự nhiên rõ ràng, thời gian càng kéo dài tuy là lăn đến đủ nhiều, nhưng không trả nổi chỉ có thể là cái nợ dai. Tại thích hợp nhất thời điểm thu hồi lại, mới là một người thông minh. Tiên nhị cầu không có tiền, hắn cái này trạch điệu ít nói cũng đáng cái 20 lượng bạc. Mà nghe xong Lý Hữu Điền để mắt tới chính mình duy nhất đáng tiền gia sản, tiên nhị cầu tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. "Hữu Điền, có Điền huynh đệ, ngươi không thể lấy đi cái nhà này a. Đây chính là ta duy nhất chỗ dung thân. Nếu là không còn cái nhà này, ta nhưng là thành lưu dân. Tấn quốc luật pháp, không trạch địa người không hộ tịch, đó chính là lưu dân, mà lưu dân ti tiện, thời gian so thợ săn, tá điền khổ sở nhiều lắm, tiền nhị cầu tự nhiên không nguyện." Cho dù tiền nhị cầu lại thế nào cầu khẩn, Lý Hữu Điền vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn Lý Hữu Điền là ai, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, toàn bằng chính là không từ thủ đoạn, ước hiếp mềm yếu. Lưu dân cùng ta có dính dáng gì, ngươi như không nguyện, ta nhất định phải ngươi để mắt. Dứt lời, Lý Hữu Điền liền một cước đạp ra Tiền Nhị Cẩu, mạnh mẽ lực đạo chỉ dạy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ không thôi. Chấm rất lâu, Tiền Nhị Cẩu vậy mới thuận miệng khí. Hắn như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vàng nói: "Cái nhà này không được, Hữu Điền ngươi chớ buộc ta, ta còn có đường luận, ngày mai ta liền đi ta cái kia đường chất nhà vay tiền. Những ngày gần đây, ta cái kia đường chất thú săn to lớn, nhất định có tiền giúp ta." Nghe xong lời này, Lý Hữu Điền chế nhạo một tiếng: "Ngươi cái kia đường chất ta biết, Triệu Phương Nghiên đúng không? Ta cũng là thôn này bên trong người, ngươi quan hệ với hắn ai có không biết, ngươi có thể theo hắn cái kia mượn đến tiền. Nằm mơ đây, mượn không được ta trộm cũng có thể trộm được. Đúng rồi, hắn mấy ngày này thú săn to lớn, đều là hắn cái kia hắc cầu thần kỳ, trong thôn không ít người đều nhìn thấy. Cái này chó săn bản sự không nhỏ, như trộm bán đi, nhất định có thể giá trị không ít, trả lại ngươi tiền đầy đủ." Tiên Nhị Cẩu nói đến đây, Lý Hữu Điền lông mày nhíu lại, hứng thú. Hắn chốn định bợ vương ra, nó đại thiếu gia đánh nhau săn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn gần đây chính giữa muốn kiếm một đầu hảo chó săn, dùng để chụp cái kia vương gia đại thiếu gia mông ngựa. Bất quá vẫn luôn không phát hiện mặt hàng nào tốt, nếu là Tiền Nhị Cẩu nói không sai, cũng là có thể giúp việc khó của hắn. Suy xét chốc lát, Lý Hữu Điền trầm giọng nói: "Ta gần nhất thiếu đầu tốt nhất chó săn, ngươi nếu có thể giúp ta lấy đến, lại có thể để ta vừa ý, hai ta sổ sách liền xóa bỏ toàn bộ." "A, chuyện này là thật?" "Coi là thật. Bất quá, chó thứ này đều nhận chủ. Ta muốn chó săn, chính là mãng sơn đi săn chỗ, ta không muốn ngày nào đó sau còn chạy về chủ nhà đi. Cho nên, lấy chó săn, nhất định phải chủ nhân." Biến mất. A. Chương 11, trong núi bấy dập chương 11, trong núi bấy dập sáng sớm, Triệu Phương Nghiên một nhà tụ tại nhà chính, trên bàn để đó một nồi cháo, còn có 10 cái nóng hôi hổi bánh bao thịt. Triệu Phương Nghiên không phải cái người hẹp hòi, hôm nay trong nhà tích trữ chút tiền, hắn cùng Chính Trạch lại bắt đầu luyện võ. Tuy nói có kim văn chứng, thỉnh thoảng còn có chỉ kim văn kê bổ sung khí huyết, nhưng cơm nước cái này một khối, cũng không thể bưng lòng. Không dám nói thì cá, nhưng mỗi ngày khẳng định là muốn có thức ăn mặn. Như vậy, người một nhà khí sắc cũng là mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn. Triệu Phương Nghiên cho dù ăn mặc thật dày áo ra, cũng không giấu được khôi ngô thân hình. Lui tới tại thôn thời điểm, càng là dẫn đến đầu thôn quả phụ không rời mắt. Triệu Chính Trạch không giống Triệu Phương Nghiên, chỉ là vóc dáng manh toé, hơn một tháng, dài ước chừng một tấc. Mà Hoàng Nguyễn Vân thì là khôi phục như ban đầu, nửa điểm xanh sao vàng gọn bộ dáng đều nhìn không tới. Liên tiểu nhi tử Triệu Chính Xuyên, cũng là béo béo mập mập, chọc người yêu thích. "Cha, ngươi hôm nay cũng muốn lên núi đi săn ư? Lúc nào ta có thể đi chung với ngươi?" Triệu Chính Trạch nuốt xuống trong miệng bánh bao lớn, một mặt sùng bái nhìn xem Triệu Phương Nghiên, hình như cùng phụ thân cùng nhau lên núi đi săn là kiện đặc biệt lợi hại sự tình. "Ồ, cùng cha nói một chút vì sao muốn đi săn. Người trong thôn đều nói cha lợi hại, phía trước những cái kia không cùng ta chơi cũng chủ động tìm ta chơi. Ta cảm thấy cha ngươi cực kỳ uy phong." Triệu Chính Trạch ngây thơ lời nói của Triệu Phương Nghiên cười một tiếng. Hắn cũng biết, khoảng thời gian này hắn thu hoạch không thấp, dẫn không ít người chú ý, không nghĩ tới còn gián tiếp để Triệu Chính Trạch tại bằng tuổi hài tử bên trong địa vị tăng lên không ít. Không có để ý những chi tiết này, Triệu Phương Nghiên chăm chú nhìn nhĩ tử. "Chính Trạch, chớ có sốt ruột, chờ ngươi lớn hơn chút nữa mới được, chờ mở ra xuân, ta sẽ đưa ngươi đi tư thục học biết chữ, đồng thời còn muốn đi theo ta luyện võ. Ngươi đến lúc đó nếu là tập võ có thiên phú, ta liền đồng ý ngươi đi đi săn." Hoàng Nguyễn Vân nhìn xem hai người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. "Nghiên ca, hôm nay ngươi còn muốn lên núi? Ta cùng người trong thôn nói, hậu thiên cho Chính Xuyên làm tiệc đầy tháng, tổng đến muốn làm chỉ lên mặt đài thú săn." "Ân, sớm đi trở về, ngàn vạn cẩn thận." Đã ăn xong điểm tâm, Triệu Phương Nghiên liền giống như ngày thường mang theo Tiểu Hắc lên núi. Lên núi phía sau ước chừng nửa canh giờ, Tiểu Hắc liền nằm trên đất không ngừng ngửi ngửi, lập tức hướng về Triệu Phương Nghiên thở nhẹ một tiếng. Bộ dáng như thế, liền là có phát hiện. Triệu Phương Nghiên đến gần, tại Tiểu Hắc mánh ngửi địa phương tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một cái cực kỳ to lông. Đây là heo rừng. Heo rừng cái đồ chơi này, cái đầu bình thường đều không nhỏ, hơn nữa tính công kích rất mạnh. Phổ thông tợ săn phát hiện, tại không có trợ thủ dưới tình huống căn bản không dám tùy tiện săn giết. Nếu là hơi không cẩn thận, liền dễ dàng bị heo rừng đụng bị thương, cắn bị thương. Đầu năm nay chịu cái thương, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Chỉ có kết bạn hành động, đám thợ săn mới dám săn heo rừng chủ kiến. Đổi lại là ngày trước, Triệu Phương Nghiên cũng không dám, nhưng bây giờ hắn đã là nửa cái võ giả, một thân khí lực mạnh mẽ, đối phó phổ thông heo rừng cũng không áp lực. Vừa vặn hắn cũng muốn tìm cái thú săn làm tiệc đầy tháng, heo rừng phù hợp. "Đi." Tiểu Hắc dẫn đường. Vương nghe được Triệu Phương Nghiên gọi, Tiểu Hắc hưng phấn sủa đi ngòi một tiếng, tiếp đó chạy như điên. Bình thường chó săn dựa vào một cọng lông tóc, muốn tìm được heo rừng vô cùng khó khăn. Nhưng đây đối với bây giờ Tiểu Hắc tới nói, chỉ cần heo rừng không có chạy quá xa, hoặc là cái này lông rơi xuống thời gian không lâu, nó đều chắc chắn tìm tới. Một người một chó tại trong núi rừng băng băng, rất nhanh liền biến mất không gặp. Mà ngay tại Triệu Phương Nghiên rời khỏi không lâu, Tiền Nhị Cẩu thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Hắn nhìn một chút núi rừng, chần chờ nói, hắn dường như liền là theo trên con đường này núi. Trở về hẳn là cũng đi đầu này. "Ân, ngay tại cái này đảo bấy giờ a." Nói xong, hắn liền xách theo trong tay cái cuốc, tại núi rừng này bên trong công việc lu đủ lên. Tiền Nhị Cẩu tuy là thích cơ bạc, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng là tương đối cũ luyện thợ săn. Bận rộn không bao lâu, một chỗ sâu hơn hố liền bị hắn đào lên, hắn lập tức lại tìm đến một ít cây cành bóp nhọn, đào ngược tại trong hố. Lại dùng cành cây nhỏ che lại cửa động, lại dùng lá cây bao trùm, cuối cùng lại dùng tuyết động nhẹ nhàng vùi lấp tầng một. Lúc này, theo bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì khác biệt. Sau khi hoàn thành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó ngồi xuống nghỉ ngơi, yên tĩnh đợi. Phương Nghiên, ngươi cũng chớ có trách ta, thật sự là cái kia Lý Hữu Điền bức quá lâu, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi yên tâm, ta muốn ngươi một nhà ba người tính mạng sau, sẽ lưu ngươi tiểu nhi tử một mạng, không cho ngươi Triệu gia tuyệt hậu. Tiên Nhị Cầu nói nhỏ không ngừng, thỉnh thoảng còn móc ra một cái hồ lô rượu uống hai ngụm, hiển nhiên là trong lòng bối rối. Buổi trưa, Mãng Sơn chỗ sâu, Triệu Phương Nghiên giờ phút này chính giữa nằm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn phía xa. Nơi đó, đang có một cái to mập heo rừng tại trong đống tuyết lật đuổi kiếm ăn. Cuối cùng tìm được, tiểu hắc trọn vẹn chạy hơn 30 dặm, cái này heo rừng thật là có thể chạy. Trong lòng Triệu Phương Nghiên lẩm bẩm, đồng thời cũng lần nữa sợ hai thán phục tại tiểu hắc truy tung năng lực. Heo rừng chạy ra hơn 30 dặm bên ngoài nó còn có thể đuổi tới, quả nhiên là thành tinh. Không nghĩ nhiều nữa, đã heo rừng đang đứng ở bung lòng kiếm ăn giai đoạn, đó chính là Triệu Phương Nghiên động thủ thời cơ tốt. Chỉ thấy Triệu Phương Nghiên kéo động dây cung, mũi tên đã nhắm chuẩn hơn 50 bước bên ngoài heo rừng. Khoảng cách này, Triệu Phương Nghiên hoàn toàn chắc chắn bắn trúng. Chỉ nghe vèo một tiếng, mũi tên bắn ra. Mà xa xa heo rừng cái như là bị kinh sợ hù dọa một loại cực tốc chạy. Nhưng nó vẫn là muộn một bước, phốc một tiếng, mũi tên đã bắn trúng cổ của nó. Nhưng mũi tên vẹn vẹn cắm đi vào ba tấc, đối cái này hình thể to lớn heo rừng mà nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Đau đớn thấu xương, heo rừng điên cuồng gào thét, nó nhìn xung quanh, nhìn thấy xa xa Triệu Phương Nghiên bất quá một người, lập tức phẫn nộ hướng hắn vọt tới. Âm ầm, cái này to lớn heo rừng ít nói cũng có cái hơn 600 cân, cuồn cuộn mà tới, lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Bất quá Triệu Phương Niên nhìn thấy, trong lòng ngược lại vui vẻ. Vừa mới mũi tên cũng không đi sâu, hắn tại buồn rầu trong tay cung gỗ không đủ kình đạo, đồng thời cũng lo lắng heo rừng sợ hãi thoát đi. Nhưng con hàng này ngược lại căm tức công tới, Triệu Phương Niên cũng là không cần truy kích. Chỉ thấy Triệu Phương Niên nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêng người né tránh heo rừng va chạm, theo sau nó quả đấm to lớn đột nhiên đánh vào heo rừng thái dương huyệt. Khí lực tăng lên, Triệu Phương Niên không chỉ phản ứng nhanh chóng, nắm đấm lực đạo cũng là cực lớn. Nếu không, hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy né tránh heo rừng va chạm. Phanh một tiếng vang trầm, Triệu Phương Niên nắm đấm rất nặng một quyền xuống dưới, heo rừng trực tiếp bị oanh lật dưới đất. Một bên tiểu hắc thấy thế, cũng là nhảy qua đi cắn xé nó cái cổ. Bất quá heo rừng cũng không chết bất đắc kỳ tử, chỉ là chóng mặt vô pháp đứng lên. Gặp cái này, Triệu Phàm Năm không chút do dự, nhảy đến heo rừng trên mình, cầm lấy đoạn đao đâm vào trái tim của nó. Tại một người một chó phối hợp xuống, cái này to lớn heo rừng rất nhanh liền không động đậy được nữa. Ha ha, lần này xem như lấy tới hàng lớn. Tiểu hắc, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Cùng ta về nhà. Go go go. Hưng phấn hô to một tiếng, Triệu Phương Niên lập tức gỡ xuống mang theo người dây thừng đem heo rừng trói lại. Cái này heo rừng ít nói có 600 cân, con trở về nhưng không thực tế, Triệu Phương Niên tìm đến chút cành cây bệnh tại một chỗ, đem heo rừng đặt ở phía trên, liền như vậy kéo về đi. Cũng may trong núi tuyết động vẫn còn, kéo về đi cũng không phí sức. Một đường xuống núi, hôm nay thu hoạch không tầm thường, Triệu Phương Niên tâm tình vô cùng tốt. Nhưng gần sát xuất sơn, hắn đột nhiên nhìn thấy trong núi rừng có một đạo thân ảnh. Tên này không phải người ngoài, chính là Tiền Nhị Cầu. Tiền Nhị Cầu nhìn xem một bộ tay không mà về răng dấp, nhìn thấy Triệu Phương Niên kéo lấy một cái heo rừng trở về, hắn đầu tiên là giật mình, lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón. Đường Chất, Đường Chất, ai ra, ngươi rõ ràng cầm đến lớn như vậy một cái heo rừng, thật sự lợi hại a. Chương 12, gieo gió gặt báo. Chương 12, gieo gió gặt báo. Tiền Nhị Cầu tại loại này hồi lâu, cho đến buổi chiều, Triệu Phương Niên vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong lòng của hắn cũng là vạn phần nôn nóng. Tuy là Lý Hữu Điền buộc hắn giết người trong lòng hắn kiếp đảm, nhưng hắn càng sợ sau này chính mình bị buộc cùng đường mặt lộ. Ngay tại hắn đã làm tốt đêm khuya tiến đến Triệu Phương Niên nhà động thủ chuẩn bị lúc, Triệu Phương Niên thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Một người một chó, còn có một cái to lớn heo rừng. Nhìn thấy heo rừng, Tiền Nhị Cầu tại Tân Búc Triệu Phương Niên một câu phía sau, trong lòng lập tức bắt đầu ghen tị. Lớn như vậy một cái heo rừng, ít nói có 600 cân, bây giờ bụng ăn không no, thịt heo rừng giá cả có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Một cân nước chừng 100 văn, lớn như vậy một cái, đi máu đi ra, chỉ ít 50 lượng bạc. Nghĩ đến chính mình bị tầm 10 lượng bạc bức cùng đường mặt lộ, mà Triệu Phương Niên dễ dàng liền giống như cái này thu hoạch. Trong lòng Tiền Nhị Cầu điểm này bối rối đã sớm bị đấu kỵ nghiền nát. Triệu Phương Niên tên này, quả nhiên là chết có ý nghĩa. Trong lòng Tiền Nhị Cầu sát ý lắm liệt, nhưng trên mặt cũng là ý cười giạt giảo. Tân Búc một tháng sau, liền chủ động lên trước, nhìn nó tư thế, đây là muốn chuẩn bị trợ giúp Triệu Phương Niên kéo heo rừng. Triệu Phương Niên muốn là tâm tình vô cùng tốt, nhưng không nghĩ tới đụng tới Tiền Nhị Cầu. Nhìn xem hắn cái kia định nọ khuôn mặt tươi cười, Triệu Phương Niên nhướng mày, hắn biết được người này đối nhân xử thế, minh bạch hắn tới khẳng định không chuyện tốt. Không cần ngươi đạo thủ, chúng ta có thể làm được. Tránh xa một chút. Triệu Phương Niên lời này, đã là bề mặt. Người bình thường nếu là nghe được, coi như ra mặt dù dày cũng sẽ không lại tới gần. Nhưng Tiền Nhị Cầu sững sốt một chút phía sau, trong mắt như có nộ hỏa, một lát sau nhưng lại cười ha hả nói: Đường Chất, ngươi nhìn, ngươi cũng thật là khách khí. Ngươi yên tâm, lần này ta không tìm ngươi vay tiền, cũng không cần ngươi heo rừng, chỉ là muốn giúp ngươi đem cái này heo rừng kéo về đi mà thôi. Dứt lời, Tiền Nhị Cầu vẫn như cũ lên trước. Nhưng Tiểu Hắc đã cảm nhận được chủ nhân nộ hỏa, tại Tiền Nhị Cầu tới gần thời điểm, liền nghe răng cảnh cáo lên. Nhìn nó hung ác dáng dấp, rất có một bộ mở miệng cắn xé ý tứ. Như vậy, Tiền Nhị Cầu vậy mới lung túng dừng lại. Đường Chất có cầm khí lực, không muốn hỗ trợ coi như. Triệu Phương Niên không để ý đến, vẫn như cũ kéo lấy heo rừng trở về. Nhưng xuống núi thời điểm, Tiền Nhị Cầu một mực theo hậu phương, nhìn Triệu Phương Niên phương hướng chính là hắn thiết lập bẫy dập thời điểm, trên mặt hưng phấn đã muốn kìm nén không được. Đi mau. đi mau a, chờ chút rơi xuống đâm ngươi lạnh thấu tim, đến lúc đó cầm ngươi chó săn trả nợ, dùng ngươi heo rừng bán lấy tiền, ta Tiền Nhị Cẩu cũng liền có thể xoay người. Tại Tiền Nhị Cẩu nhìn chăm chú bên trong, Triệu Phương Niên khoảng cách cạm bẫy kia càng ngày càng gần. Phía trước vẫn như cũng là một mảnh đất tuyết, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Triệu Phương Niên cho dù là thợ săn, cũng không có phát hiện gì thường. 100 bước, 50 bước, 10 bước, 3 bước. Giờ phút này, Triệu Phương Niên khoảng cách bẫy dập chỉ có 3 bước xa. Lại đi một điểm, hắn liền sẽ rơi xuống, bị gai gỗ kim trúng, khi đó, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, tiểu hắc đông nhiên khịt khịt mũi, nó như là phát hiện cái gì đồng dạng, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc nhọn nghiêm khắc lên. Theo sau, nó liền để ngang trước người Triệu Phương Niên, không để cho hướng phía trước lại đi. Ân, tiểu hắc. Triệu Phương Niên có chỗ kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía tiểu hắc. Ô gâu. Tiểu hắc gầm nhẹ một tiếng, lập tức cảnh giác ngửi ngửi phía trước xa mấy bước địa phương. Bộ dáng như thế, Triệu Phương Niên lập tức minh bạch tiểu hắc đây là có phát hiện. Phía trước chính là một mảnh đất tuyết, nửa điểm dị thường nhìn không ra. Nhưng Triệu Phương Niên minh bạch, tiểu hắc khiếu giác đã biến vô cùng linh mẫn, bộ dáng như thế khẳng định không thích hợp. Đã không có thu săn, vậy khẳng định là bẫy dập. Cuối cùng, tiểu hắc cũng có thể nghe ra lật qua lật lại sau thổ nhượng hương vị. Trong lòng có suy đoán, Triệu Phương Niên đột nhiên nghĩ đến vừa mới Tiền Nhị Cẩu cái kia ân cần dáng dấp. Hiện tại phía trước lại có bẫy dập, liền nói rõ sự xuất hiện của hắn cực kỳ không thích hợp. Tên chó chết này chẳng lẽ là để mắt tới con mồi của ta, đặc biệt tại cái này hại ta. Trong lòng Triệu Phương Niên giật mình, lập tức liền chuẩn bị quay người. Nhưng cũng liền tại lúc này, sau lưng Tiền Nhị Cẩu đột nhiên như là nổi điên một dạng lao đến. Ngươi đi chết đi cho ta. Tiền Nhị Cẩu cực kỳ nổi cáu, lập tức lấy Triệu Phương Niên gần rơi vào bẫy dập, hắn cái kia đang chết hắc cẩu lại có phát hiện. Kế hoạch gần bại lộ, Tiền Nhị Cẩu cũng không thể nhìn cái khác, lập tức liền xông lại muốn đem Triệu Phương Niên đẩy tới bẫy dập. Hai người khoảng cách không xa, Tiền Nhị Cẩu lại là có chỗ dự mưu, tốc độ rất nhanh. Nếu là bình thường thợ săn bị hắn như vậy tính toán tính, tránh không được trúng kế. Nhưng bây giờ Triệu Phương Niên bản thạch tung công tiểu thành, khoảng cách võ giả đều đã không xa. Mặc kệ là khí lực vẫn là tốc độ phản ứng, hắn đều xa tại người thường trên Tiền Nhị Cẩu. Phát giác Tiền Nhị Cẩu vọt mạnh mà tới, Triệu Phương Niên cũng không phát giận, lập tức một cái lui bước ngừng ra, thuận thế còn đem tiểu hắc kéo đến đằng sau. Mà Tiền Nhị Cẩu trực tiếp vô hụt, một cước giẫm lên phía trước trên mặt tuyết. Chỉ thấy cái này đất tuyết tầm vang sụp đổ, Tiền Nhị Cẩu lập tức tiến vào một cái to lớn trong hố. Chỉ nghe phốc 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 mấy tiếng trầm đục truyền đến, hắn lập tức bị vùi ở hố phía dưới rất nhiều gai gỗ ghim cái đấu. A mẹ của ta a, Tiền Nhị Cẩu đầy miệng chảy máu, thống khổ kêu rên. Nhưng bèn bèn mấy tức, hắn liền khí tuyệt bỏ mình, nghiêng đầu một cái liền không động đậy được nữa. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên cũng là cả kinh. Không nghĩ tới trong hố này bấy dập, rõ ràng như vậy ác độc. Tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, Triệu Phương Niên vậy mới lấy lại tinh thần. Cũng khó trách hắn có phản ứng lớn như vậy, hắn thực tế không nghĩ tới, Tiền Nhị Cẩu làm tính toán hắn, rõ ràng bố trí ác như vậy bấy giờ. Nếu không phải tiểu hắc kịp thời phát hiện, coi như hắn võ lực rất có tăng lên, cũng tất nhiên sẽ gặp cái này một kiếp. Ngươi muốn hại ta, cuối cùng chết tại bẫy dập của chính mình bên trong, cũng coi là gieo gió gặt bão. Cùng ta, không có nửa điểm liên quan. Dứt lời, Triệu Phương Niên không có lưu lại, kéo lấy heo rừng tiếp tục xuống núi. Mà Tiền Nhị Cẩu thi thể lưu tại trong núi, không bao lâu nữa, liền sẽ bị dã thú gặm nhấm hầu như không còn. Trải qua chuyện này, trong lòng Triệu Phương Niên càng là cảnh giác và phần, hắn bất quá sắp tới đi săn to lớn, liền cho hắn bà con xa thiết kế ám sát. Sau này nếu là gia tộc có phát triển lên, không chừng còn có cái gì ác nhân ham muốn đây. Nhất định phải mau chóng cường đại bản thân, nếu là thành võ giả, đến lúc đó, cho dù có người ham muốn, cũng không dám có cái gì ác ý. Trong lòng Triệu Phương Niên thở dài, cũng đối với chính mình lúc trước không có chào hàng Kim Văn Chứng cùng Kim Văn Kê quyết định cảm giác sâu sắc vui mừng. Một đường không nói, Triệu Phương Niên rất nhanh liền trở về thôn. Không ra bất ngờ, hắn đánh tới lớn như vậy một cái heo rừng, cũng là tại trong thôn nhấc lên không nhỏ gần sóng. Triệu Phương Niên không có keo kiệt, hào phóng cáo chi các thôn dân hậu thiên hắn cho nhi tử làm tiệc đầy tháng thời điểm liền muốn dùng tới cái này heo rừng. Rất nhiều các thôn dân nhộn nhịp mở miệng chúc mừng, chờ mong nó tiệc đầy tháng yến. Sau khi về nhà, cái này heo rừng cái là kinh hãi Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Chính Trạch nhảy một cái. Ai nha, Niên ca, cái này heo rừng sao lớn như vậy một cái, thật là dọa người a. Hoa, đại gia trừ, đại gia trừ, nhiều như vậy thịt, coi như người cả thôn tới ăn đều ăn không hết. Đối mặt vợ con sợ hãi thán phục cùng hưng phấn, Triệu Phương Niên mặt mỉm cười. Hắn cũng không đem Tiền Nhị Cẩu tính toán hắn một chuyện thông báo cho bọn hắn. Tiền Nhị Cẩu thân chết, việc này không bao lâu nữa khẳng định sẽ ở trong thôn truyền ra. Tuy nói hắn là chết tại trong tay của mình, nhưng mà dù sao cũng là bởi vì Triệu Phương Niên mà chết. Triệu Phương Niên không muốn nguyên do trong đó bị người khác biết được, cho nên việc này càng ít người biết được càng tốt, hắn cũng càng an toàn. Ha ha, hôm nay vận khí này quả thực không tệ, lớn như vậy con lợn rừng, một nửa giữ lại mua tiệc đầy tháng, một nửa bán vào huyện thành. Chương 13, qua loa chương 13, qua loa ngày thứ hai, Triệu Phương Niên cũng không tiếp tục lên núi. Hôm qua thu hoạch tương đối khá, tiệc đầy tháng sắp đến, hắn liền nghĩ đến tại nhà bận rộn một phen. Buổi sáng đem heo rừng xử lý, đem một nửa kéo tới huyện thành Trương Nhất Đao cái kia. Nửa quạt heo rừng tổng cộng hơn 200 cân, cũng là để Trương Nhất Đao vui vẻ ra mặt. Hắn tại tán thưởng một phen Triệu Phương Niên săn thuật đến sau, cũng là ngay tại chỗ cho Triệu Phương Niên kết 25 lượng bạc. Khoảng thời gian này Triệu Phương Niên cơ hồ thường thường liền cho Trương Nhất Đao đưa tới thu săn. Đủ loại thịt rừng quả thực không ít, này cũng để Trương Nhất Đao hàng thị sinh ý tốt đẹp, còn tại huyện thành có chút danh tiếng. Bởi vậy, Trương Nhất Đao cũng đối Triệu Phương Niên có nhiều cảm kích, cho Triệu Phương Niên thú săn giá cả cũng là càng thêm công đạo. Giữa hai người quan hệ cũng so ngày trước càng thâm hậu hơn. Phương Niên huynh đệ, sau này ta cửa hàng này nhưng muốn nhiều dựa vào ngươi. Có cái gì hàng, ngươi nhưng nhất định phải đưa tới. Trương Nhất Đao lau lau đầy mỡ tay, theo hàng thịt trên tất đem tới một phòng lớn giấy dầu đưa đến trong tay Triệu Phương Niên. Triệu Phương Niên túi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện là một đầu đuổi dê. Trương Minh, chúng ta quan hệ này, ngươi còn tới cái này vừa ra. Triệu Phương Niên minh bạch Trương Nhất Đao ý tứ, bất quá hắn cũng không phải là hảo chiếm tiện nghi người, lập tức thò tay đẩy ra cự tuyệt. Phương Niên huynh đệ chớ có cự tuyệt, ta nghe ngươi nói trong nhà tiểu nhi tử gần làm tiệc đầy tháng, ta sinh ý này bận rộn, thực tế đi không được, đây cũng là ta hạ lễ, cho nhi tử ngươi cùng đệ muội bồi bổ thân thể. Trương Nhất Đao không được Triệu Phương Niên cự tuyệt, trực tiếp đem giấy dầu đặt tại trong ngực của hắn. Hai người tuy là khách khí, nhưng cũng đều bất chi bất giác dùng chút khí lực. Cũng liền cái này tiếp xúc thời gian, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, Trương Nhất Đao khí lực rõ ràng so hắn còn lớn hơn. Kỳ lực nói, ít nói cũng có 8-900 cân, đây là hắn chưa hết toàn lực tình huống. Nếu là hết toàn lực, tuyệt đối vượt qua ngàn cân. Mà ngàn cân bên trên, chính là võ giả bản sự. Trong lòng Triệu Phương Niên giật mình, không nghĩ tới ngày bình thường chỉ là một cái đồ tể Trương Nhất Đao, thế mà còn là võ giả. Võ giả cam tâm bị thân trong phố xá, tất nhiên có đặc biệt nguyên nhân. Bất quá hắn không nói, Triệu Phương Niên cũng sẽ không hỏi. Gặp đối phương như vậy thịnh tình, Triệu Phương Niên lập tức tiếp đuổi dê. Như vậy, liền cảm ơn Trương Minh. Dứt lời, Triệu Phương Niên đứng dậy cáo tử. Mà rời đi thời điểm, hắn cũng đang tính toán lấy. Trương Nhất Đao người này là võ giả, tuy có chút bí mật, nhưng là cái nhưng thâm giao người. Sau này bán kim văn kê, nói không chắc có thể cùng hắn hợp tác một phen. Bất quá, này cũng cần đợi đến ta thành võ giả lại nói. Trước mắt, vẫn là muốn mua khối núi rừng phạm vi lớn nuôi gà. Ngân lượng cũng gần như đủ. Triệu Phương Niên xách theo đuổi dê trở lại mang thôn. Bất quá vừa vào thôn, hắn liền nhìn thấy cửa thôn tụ không ít người. Những người này thần sắc không đồng nhất, hoặc căng thẳng hoặc hiếu kỳ. Trong đó mang thôn thôn chính cũng ở nơi đây, tên hắn làm Lý Tụ Tài, hơn 40 tuổi niên kỷ, trong nhà ruộng tốt hơn 100 mẫu, là cái hàng thật giá thật địa chủ. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Triệu Phương Niên cũng nhích lại gần nhìn một chút. Chỉ thấy giữa mọi người, chính là một bộ bị gặm nhấm không thành hình người thi thể. Triệu Phương Niên theo thi thể trên mình nhiều chỗ lỗ máu liền tùy tiện nhìn ra, thi thể chính là Tiền Nhị Cầu. Không nghĩ tới thi thể của hắn ngày thứ hai liền bị phát hiện. Cũng có trách, hắn chết địa phương cũng không phải là mãng sơn chỗ sâu, trong thôn thợ săn lui tới, rất nhanh liền sẽ phát hiện hắn. Người kia là ai a? Bị dã thú gặm đều nhìn không ra nhân hình. Nghe nói hắn là chết trong núi trong cạm bẫy, cái cạm bẫy kia còn rất lớn đây. Nhìn hắn quần áo, tựa như là Tiền Nhị Cầu hàng kia. Tiền Nhị Cầu dù sao cũng là cái thợ săn, như thế nào chết tại trong cạm bẫy? Hôm qua ta coi gặp người này, hắn trong núi đào cái thật lớn bẫy dập, hắn chết bẫy dập cũng là chính mình đào. Coi là thật kỳ quái. Sự tình có kỳ quặc, chúng ta muốn hay không muốn báo quan? Một đám thôn dân nghị luận một hồi, cũng là rất nhanh phát hiện thân phận của hắn. Bởi vì chuyện này tương đối ly kỳ, cũng có thôn dân đề nghị báo quan. Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên nhíu mày, tuy là người không phải hắn giết, nhưng quan sai nếu là cha được cùng hắn có quan hệ gì, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức gì. Đang lúc hắn suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối thời điểm, thôn chính Lý Tụ Tài mở miệng. Báo quan? Báo cái gì quan? Hắn Tiền Nhị Cầu nguyên nhân cái chết cũng không cái gì ly kỳ, trực chân quẳng tại chính mình thiết lập trong cạm bẫy mà thôi. Quan sai bận rộn, làm chút chuyện nhỏ này không đáng đến đi một chuyến. Tốt tốt, tất cả giải tán đi. Trong nhà hắn không người, quay đầu ta xuất tiền đem hắn chôn cất là được. Lý Tụ Tài dăm ba câu, liền đem người vây quanh đuổi đi, lập tức cũng đội vàng chấm dứt việc này. Triệu Phương Niên nghe, trong lòng cũng là âm thầm không nói. Lý Tụ Tài là thôn chính, theo lý mà nói, hắn thôn này chính giữa cũng lệ thuộc huyện nha quản hạt bên trong. Nếu là trong thôn ra án mạng, hắn cũng sẽ nhận trách móc nặng nề. Có lẽ hắn qua loa chấm dứt việc này, cũng là bởi vì như vậy. Mặt khác, Tiền Nhị Cầu trong nhà không người, hắn chết, trách nhiệm nhưng là không còn, đến lúc đó, tự nhiên là hắn Lý Tụ Tài bật trong túi. Gặp Lý Tụ Tài lần này cách làm vừa bận giải quyết chính mình nỗi lo về sau, Triệu Phương Niên cũng là mỉm cười. Hắn đang định cứ thế mà đi, bất quá đầu thôn Lý Hữu Điền lại vội vàng chạy tới. Hắn tới gần phía sau, liếc qua một bên Triệu Phương Niên, theo sau lại đến gần thi thể. Xác nhận là Tiền Nhị Cầu phía sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Phương Niên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Triệu Phương Niên nhướng mày. Tiền Nhị Cầu cái chết, người ngoài tuyệt đối không thể biết nguyên nhân cái chết, nhưng cái này Lý Hữu Điền thâm ý sâu sắc nhìn mình, chẳng lẽ Tiền Nhị Cầu đối phó chính mình, cùng hắn có quan hệ? Trong lòng Triệu Phương Niên suy xét, có hoài nghi, bất quá hắn cũng không chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Bất quá, cho dù là suy đoán, hắn cũng đối Lý Hữu Điền người này đánh lên 12 phần cảnh giác. Hắn không có lưu lại, đi theo đám người, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chó hoang Tiền Nhị Cầu, rõ ràng cứ thế mà chết đi. Thật là phế vật đồ vật. Ngươi chết, món nợ của ta tìm ai muốn đi? Lý Hữu Điền không nghĩ tới, hắn Tiền Nhị Cầu một cái lao luyện thợ săn ám sát Triệu Phương Niên, việc này rõ ràng còn không hoàn thành. Bây giờ Tiền Nhị Cầu một cái chết, hắn đòi tiền không chỉ ngâm nước nóng, Triệu Phương Niên chó còn không làm tới. Hung hăng đạp một cước Tiền Nhị Cầu thi thể, Lý Hữu Điền trực tiếp thẳng rời khỏi. Bất quá hắn cũng không trực tiếp rời khỏi, mà là cố tình theo Triệu Phương Niên nhà phụ cận đi ngang qua. Nhìn thấy cửa ra vào có chỉ to lớn hắc quyển thời điểm, trong mắt hắn cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền Nhị Cầu cái phế vật này ngược lại không có nói sai, Triệu Phương Niên nhà đầu này chó săn quả thật không tệ. Da lông bóng loáng, xương rộng chảo to, đưa cho đại thiếu gia, tất nhiên có thể để hắn vui vẻ ra mặt. Triệu Phương Niên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút thủ đoạn, đã ngươi giết chết Tiền Nhị Cẩu, vậy hắn thiếu món nợ của ta, tự nhiên cái kia từ ngươi tới trả. Ngươi cái này hắc cẩu, ta chắc chắn phải có được. Bất quá Mãng Thôn vừa mới chết người, lại trực tiếp độc thủ, thực tế không ổn. Nếu là kinh động đến quan sai, ta cũng không tốt thoát thân. Tên này muốn cho nhi tử làm tiệc đầy tháng, cái kia yến hội thời điểm, ta một lần nữa. Dứt lời, Lý Hữu Điền như có điều suy nghĩ, do dự một lát sau, hắn liền ra thôn, hướng huyện thành tiến đến. Chương 14, Thung công đại thành, tiệc đầy tháng yến chương 14, Thung công đại thành, tiệc đầy tháng yến kiên cố, lực theo lên, hít thở có thứ tự, khí huyết diễn sinh. Ngày thứ hai, trong viện, Triệu Phương Nghiên chính giữa mang theo Triệu Chính Trạch nghiên cứu bản thạch thung công. Cái này bản thạch thung công tuy là bình thường, nhưng là dân chúng tầm thường một loại cực kỳ tốt tăng lên khí lực thủ đoạn. Nếu là có đầy đủ bổ sung khí huyết đồ vật, nó công hiệu cũng không kém. Triệu Phương Nghiên khoảng thời gian này mỗi ngày khổ luyện, lại thêm hợp với khí huyết bổ sung, cơm nước tầm bổ, hắn khí lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Tuy nói bây giờ khí lực đã không giống mới bắt đầu tăng lên nhanh như vậy, nhưng khoảng cách lực có ngàn cân bậc cửa, đã cũng không xa vời. Chính Trạch tỉ mỉ cảm thụ hít thở cùng thân thể phối hợp, một hít một thở bên trong chính là khí huyết sinh sôi căn bản. Biết phụ thân. Năm tuổi Triệu Chính Trạch tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng đi theo Triệu Phương Nghiên luyện cũng là đâu ra đấy. Hai cha con một luyện liền là hơn một canh giờ. Gần sát kết thúc, Hoàng Nguyễn Vân theo bảo nhà đi ra, muốn hỏi thăm hai người khi nào kết thúc ăn cơm. Nhưng nàng vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy Triệu Phương Nghiên chính giữa hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, nửa điểm không có ý dừng lại. Triệu Chính Trạch có chút không chịu được nổi, đặt mông ngồi xuống tới. Nhìn thấy Triệu Phương Nghiên vẻ mặt thành thật, hắn cũng là hiếu kỳ hỏi: "Cha, ngươi làm sao?" Triệu Phương Nghiên cũng không trả lời, tựa như trọn vẹn không có phát giác được một loại. Hoàng Nguyễn Vân nhìn thấy không đúng, liền vội vàng đem Triệu Chính Trạch kéo đến một bên nhỏ giọng căn dặn: "Không được cầm ý đến cha ngươi, hắn luyện võ dường như đến thời khắc mấu chốt, phía chúng ta chờ lấy liền tốt." Hai người yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Triệu Phương Nghiên vẫn không có dừng lại. Giờ phút này tinh thần của hắn trọn vẹn đắm chìm ở trong thân thể cái kia tựa như chạy xuôi khí lực bên trong. Toàn thân căng lên, kinh lực bành trướng. Một cỗ lực lượng liên tục không ngừng hiện lên. Hôm nay như vậy kỳ quái, khí lực đột nhiên dao động, tựa như trong thân thể nhấp nhô đồng dạng. Như vậy cảm thụ, chẳng lẽ ta cái này bản thạch thung công đại thành? Triệu Phương Nghiên đoán không sai, lại qua thời gian đốt một nén hương sau, hắn cái này một thân kinh lực cuối cùng ôn hòa xuống, thân thể cũng không có khác thường. Nhưng hắn chỉ cảm thấy rất là nhẹ nhàng vui vẻ thông khoái, trên mình cũng giống như có sức lực dùng thoải mái đồng dạng. Theo sau không nhịn được muốn phát tiết, lại trực tiếp đem trong viện thất đá dơ lên cao cao. Như thế cách làm, lập tức để mẹ con hai người kinh ngạc một cái, liền cửa ra vào tiểu hắc, cũng mạnh mẽ đứng dậy lẩm bẩm một tiếng, tựa như không hiểu chủ nhân của mình vì sao như thế cách làm. Cái này thất đá vô cùng nặng nề, ít nói cũng có hơn 800 cân, bây giờ lại bị Triệu Phương Nghiên thoải mái nâng lên, thành thạo. Có thể thấy được, hắn khí lực đã vượt qua ngàn cân. Ha ha, bàn thạch thung công đại thành, bây giờ, ta cũng coi là một vị võ giả. Triệu Phương Nghiên rất hưng phấn, khổ luyện hồi lâu, bàn thạch thung công cuối cùng đại thành, hắn nhiều năm trước tập võ nguyện cảnh cũng coi là bước ra bước đầu tiên. Nghiên ca, mau mau buông xuống, đừng đấm vào chính mình. Hoa, phụ thân thật là lợi hại. Nghe được vợ con âm thanh, Triệu Phương Nghiên cũng đem vui sướng trong lòng đè xuống, lập tức đem thất đá chậm chậm buông xuống, lại khôi phục một bộ trầm ổn răng rốc. Vừa mới chỉ là tạm thời đột phá, kìm nén không được mà thôi. Nghiên ca, ngươi đây là thành võ giả. Ân, bất quá đây cũng chỉ là bước đầu tiên, võ giả đường nhưng dài lắm. Triệu Phương Nghiên bình tĩnh phía sau, chỉ cảm thấy đến võ đạo một đường càng gian nan. Võ giả, tu chính là một thân khí huyết làm bốn, bí tịch binh khí làm phụ, liền có khác biệt trình độ bản sự. Lực có ngàn cân, tuy là võ giả, nhưng cũng chỉ là tam lưu võ giả. Trên đó cũng lấy khí lực phân nhiều cái đẳng cấp, phân biệt là 5000 cân nhị lưu võ giả, 1 vạn cân nhất lưu võ giả, cuối cùng liền là 3 vạn cân khí lực tiên thiên võ giả. Phối hợp khác biệt bí tịch chiêu thức, phàm gian võ giả cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Nghe nói coi như là mới nhập môn tiên nhân, cũng không dám khinh thường tiên thiên võ giả. Triệu Phương Nghiên bất quá là mới đi một bước, tiếp xuống muốn đi đường còn rất xa. Sau này có cơ hội làm chút bí tịch võ công, chỉ có khí lực không có thủ đoạn không thể được. Bất quá, coi như là lại bình thường bí tịch, cũng là giá trị ngàn lượng, vẫn là muốn tiếp tục kiếm tiền a. Bây giờ thành võ giả, Kim Văn Kê ngược lại có thể mau chóng xuất thủ, tiếp đây tháng phía sau, liền mua núi rừng, đại quy mô nuôi dưỡng Kim Văn Kê. Lẩm bẩm một tiếng, Triệu Phương Nghiên ôm lấy Hoàng Nguyễn Vân liền vào nhà ăn cơm. Ngày mai liền là tiểu nhi tử Triệu Chính Xuyên tiệc đầy tháng yến, hôm nay hắn thành công đột phá trở thành võ giả. Cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Triệu Phương Nghiên có được có hào hứng, để Hoàng Nguyễn Vân rót cho mình hai lượng tiểu tửu, hữu tư hữu vị nếm lên. Nghiên ca hôm nay chớ có mê rượu, ngày mai trong nhà tiệc cưới, nhất định để ngươi uống thông khoái. Hoàng Nguyễn Vân cười nhẹ cho Triệu Phương Nghiên rót một ly, chính mình nam nhân càng có bản sự, nàng cũng là trong lòng cao hứng. Tiếp nhận ly rượu, Triệu Phương Nghiên uống một hơi cạn sạch, đông cảm giác chua cay không thôi. Cái này Bình An huyện thành mặc dù lớn, nhưng rượu ngon cũng không có bao nhiêu. Triệu Phương Nghiên uống qua không ít, nhưng nhớ tới kiếp trước rượu ngon, tự nhiên lòng có bất mãn. Bất quá hắn này lại uống cũng là cảm giác, cũng liền không để ý phẩm chất như thế nào. Một chén rượu vào trong bụng, Triệu Phương Nghiên liếc qua Hoàng Nguyễn Vân. Tuy là Hoàng Nguyễn Vân đã cho hắn sinh nhị tử, tuổi tác cũng đến 25, nhưng nó vóc dáng vẫn như cũ có lồi có lõm, một đôi đu đủ càng làm cho Triệu Phương Nghiên yêu thích không buông tay. Bây giờ khí huyết khôi phục, vốn là tú lệ khuôn mặt càng động lòng người. Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng: "Nguyễn Vân, tối nay sớm đi dỗ hải tử đi vào giấc ngủ, ta cùng ngươi có chuyện khẩn yếu muốn làm." "Phụ thân, cái gì chuyện khẩn yếu? Ta có thể giúp đỡ ư?" ngươi đi ngủ sớm một chút, đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Triệu Phương Niên lời này vừa nói, Hoàng Uyển Vân nơi nào còn không hiểu hắn ý tứ, lập tức hơi có thẹn thùng lườm hắn một cái, lập tức chụp chụp Triệu Chính Trạch đầu nhỏ. Chính Trạch không náo, tối nay mẫu thân sớm một chút giấu ngươi đi vào giấc ngủ. Đêm đến, nhị tử ngủ, đen nuốt đong đưa không ngừng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên một nhà thật sớm bận rộn lên, khí sắc tựa như càng hơn hôm qua Hoàng Uyển Vân đem mấy ngày này Triệu Phương Niên lưu lại thú săn đều cho kéo đi ra. Vẫn là mùa đông, thịt đều đông đến cứng. Heo rừng, gà rừng, thỏ rừng, còn có đùi dê các loại, quả thực không ít. Một bên khác, còn có đại lượng rau quả, đều là trong thôn lớn lên, tuy là chủng loại không nhiều, nhưng thắng ở tươi mới. Hôm nay là Triệu Phương Niên trong nhà trang tròn tiệc cưới, hắn đã sớm cùng người trong thôn nói qua. Mặc dù hắn cũng không mời tất cả người, nhưng cơ hồ người của toàn thôn đều tới. Không có cách nào, các thôn dân mùa đông này không dễ chịu, đều trông cậy vào hôm nay đánh một chút bữa ăn ngon. Đều là cùng thôn, Triệu Phương Niên cũng không quá nhiều tính toán, tới, đều là khách. Trong thôn được vui, mọi người đều là một chỗ bận rộn. Sáng sớm, liền có không ít phụ nhân tự phát chạy đến, chuẩn bị giúp Hoàng Uyển Vân cùng nhau bận rộn. Vào viện nhìn thấy như vậy một đống nguyên liệu nấu ăn, nhóm này phụ nhân đều là kêu sợ hãi liên tục. Mẹ của ta ai Uyển Vân muội tử, ngươi hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh ta nhà một năm ăn đều phong phú. Heo rừng, thỏ, gà rừng, vê đút ho vê đút, còn có đùi dê đây. Chớ có thèm muốn, ai bảo nhân gia Uyển Vân có cái sở trường săn thú nam nhân. Ha ha, không chỉ như vậy, các ngươi nhìn Uyển Vân muội tử khí huyết đỏ hồng, buổi tối e rằng không thiếu thoải mái, e rằng Phương Niên huynh đệ không chỉ thiện săn, còn thiện thật đây. Một nhóm phụ nhân tập hợp một chỗ, cái kia nói đùa lên, thế nhưng mở nhạc không ngừng. Hoàng Uyển Vân cứ thế bị các nàng nói che mặt cúi đầu, kém chút không đào tẩu. Một mực bận đến giữa trưa, mỗi nhà tự phát nhất tới bàn ghế, liền ngoài sân đều ngồi không ít người. Các thôn dân tuy nói không có cái gì bên trên mặt bàn hạ lễ, nhưng cũng bao nhiêu đưa tới một chút đồ vật. Có chính mình làm quần áo, có gỗ xe nhỏ các loại, cũng là độc đáo. Các vị, hôm nay trong nhà khuyển tử trăng tròn tiệc cưới, đa tạ nể mặt quan lâm, nhiều ta liền không nói, còn mời ăn ngon uống ngon. Triệu Phương Niên nâng chén mà đứng, hắn lời này vừa nói, tiệc cưới xem như chính thức bắt đầu. Một đám các hương thân đã sớm kìm nén không được, mỗi cái tranh nhau chen lấn chúc mừng phía sau, cũng nhộn nhịp túi đầu gọi lên. Hôm nay cái này tiệc cưới, quả thực náo nhiệt. Bất quá, tiệc cưới cũng không kéo dài một hồi, đầu thôn đi tới một người. Nhìn thấy bóng người, mỗi cái thôn dân sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì, chỉ vì người tới chính là mãng thôn các thôn dân đều hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì Lý Hữu Điển. Chương 15, khách không mời chương 15, khách không mời thế nào, đều không chào đón ta a. Nói thế nào ta cũng là mãng thôn người, Phương Niên huynh đệ tiểu nhi tử làm tiệc đầy tháng, ta vẫn không thể tới lấy một chén rượu ư? Lý Hữu Điển đến gần, đem tại trận các thôn dân sắc mặt nhìn cái rõ ràng. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại đi vào trong viện, một mặt ý cười nhìn xem Triệu Phương Niên. Trông thấy người tới, Triệu Phương Niên có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều, vẫn là cảnh giác. Hôm trước Tiền Nhị Cẩu thi thể bị phát hiện thời điểm, tên này ánh mắt nhìn hắn liền không thích hợp. Tựa như hắn biết nguyên nhân cái chết của Tiền Nhị Cẩu cùng Triệu Phương Niên có quan hệ. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng biết rõ, tên này hôm nay tới, chắc chắn không có hảo ý. Bất quá cái này Lý Mặt Dỗ bây giờ chính là vương gia chó săn, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, huống chi bản thân hắn cũng là một vị võ giả. Mặc kệ như thế nào, Triệu Phương Niên đều không tốt trên mặt nổi cùng hắn trở mặt. Cho nên, Triệu Phương Niên chỉ là hô. Chỗ đó, người đến liền là khách, đã tới, như thế nào không có rượu, mời ngồi. Triệu Phương Niên có thể nói là cho đủ đối phương mặt mũi, trực tiếp để hắn ngồi tại bên cạnh mình. Bây giờ Triệu Phương Niên cũng là một tên võ giả, có chút niềm tin, hắn tất nhiên sẽ không sợ sợ tên này. Lý Hữu Điền nghe vậy mỉm cười ngồi xuống, lập tức yến hội tiếp tục. Tuy nói không khí có chút vi diệu, nhưng cũng không có cái gì sự đoan. Phương Niên huynh đệ, ngươi bây giờ thật là biến hóa cực lớn a, ta lờ mờ còn nhớ mấy năm trước ngươi mới thành ra răng dấp, không nghĩ tới bây giờ săn thuật đến, thời gian qua đến như vậy náo nhiệt. Lý Hữu Điền nhìn quanh một vòng, nhìn kỹ trên bàn thịt, có ý riêng khách xào lấy. Ân, đúng vậy a, nhờ có gia phụ chuyển ta săn thuật, không phải ta đã sớm chết đói. Triệu Phương Niên rõ ràng Lý Hữu Điền nhất định là có chuyện gì mới đến, nhưng hắn cũng không ngại trần, chỉ là cùng hắn quấn lên phạm vi. Lý Hữu Điền tiếp tục khách sáo một hồi, lập tức ánh mắt chuyển hướng tại dưới bàn không ngừng du tẩu tiểu hắc trên mình. Chần chờ chốc lát, hắn theo sau liền tới gần Triệu Phương Niên thấp giọng nói: "Phương Niên huynh đệ, ngươi cũng biết, ta tại Vương gia làm việc, bây giờ Vương gia đại thiếu gia Thiên Vị đi săn, Mãng Sơn cũng là thường xuyên đi tới đi lui, nhưng mà à, hắn thiếu một đầu tốt nhất chó săn, ta gặp nhà ngươi cái này hắc cẩu không tầm thường, có thể bỏ đi yêu thích." Lượn quanh một vòng, Lý Hữu Điền cuối cùng mở miệng thăm dò. Mà Triệu Phương Niên nghe xong, ánh mắt liền lăng lệ. Tiểu hắc chính là hắn theo tiểu nuôi lớn chó săn, hiện tại càng là dùng gia tộc linh quang điểm hóa thành tinh, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái trọng yếu đồng bạn. Lý Hữu Điền lại dám có ý đồ với nó. Triệu Phương Niên thậm chí suy đoán, Tiền Nhị Cẩu muốn giết hắn, nói không chắc liền là bởi vì Lý Hữu Điền coi trọng hắn chó săn, từ đó buộc hắn làm. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên sắc mặt tâm trầm. "Xin lỗi, ta cái này chó săn là ta săn thú kế sinh ai, vạn vạn dứt bỏ không được." Phương Niên huynh đệ chớ nóng nội cự tuyệt, nghe nói xong, có lẽ ngươi liền sẽ không đồng ý. Lý Hữu Điền sớm đoán được Triệu Phương Niên phản ứng, cũng không sốt ruột, tiếp tục cười nhẹ nói: "Ha ha, ngày hôm trước Tiền Nhị Cẩu thân chết, tin tưởng nhất định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a, nếu là ngươi thất thời, liền đem cái này hắc cẩu đưa ta, nếu không ta đem huyện nha quan sai tìm đến, hậu quả nhưng là nghiêm trọng." Uy hiếp như vậy, Triệu Phương Niên lập tức lòng tràn đầy sát ý, quả nhiên, Lý Hữu Điền nói ra lời này, liền chứng minh Tiền Nhị Cầu ám sát Triệu Phương Niên một chuyện khẳng định cùng hắn có quan hệ, mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, dĩ nhiên chính là hắn chó săn. Nhìn xem cái này một mặt cười lạnh Lý Hữu Điền, Triệu Phương Niên lúc này liền muốn động thủ chơi chết cái ý nghĩ này, muốn giết người của mình. Nhưng trước mắt chung quanh nhiều người nhãn tạp, lại thêm phía sau Lý Hữu Điền còn có chỗ dựa, cử động lần này khẳng định không ổn. Về phần Lý Hữu Điền uy hiếp, Triệu Phương Niên suy tính một phen, cũng không e ngại. Lý Mặt Dỗ, ngươi chớ có làm ta sợ, ngươi đã biết được cùng ta có làm, vậy liền chứng minh, ngươi là sau lưng chủ mưu, ngươi xui khiến Tiền Nhị Cầu giết ta, nhau đến huyện nhà, chỉ sợ ngươi cũng chịu không nổi. Muốn ta chó săn, không có cửa đâu. Ngươi như báo quan, còn mời tùy tiện. Nghe nói như thế, Lý Hữu Điền tràn đầy bất ngờ, hắn muốn định đe dọa một thoáng Triệu Phương Niên. Bình thường thôn dân bị như vậy giật mình, đã sớm hoang mang lo sợ, nhưng Triệu Phương Niên thái độ như thế, hắn ngược lại thì không biết như thế nào cho phải. Triệu Phương Niên nói không sai, Lý Hữu Điền là phía sau màn chủ mưu, thật muốn nháo đến quan phủ, hắn cũng đừng nghĩ không quan tâm. Thế lực của Vương gia mặc dù lớn, nhưng hắn một cái chó săn, Vương gia cũng không nhất định sẽ vì hắn cùng nha môn giao thiệp. Bị Triệu Phương Niên nghẹn nói không ra lời, Lý Hữu Điền mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, yên lặng một lát sau, hắn liền trực tiếp một tay đặt tại Triệu Phương Niên trên vai, không hề đứt đoạn hướng xuống tạo áp lực. Lý Hữu Điền chính là võ giả, lực có ngàn cân, tuy bị tiểu sắc móc giống thân thể, nhưng võ lực xa tại phổ thông thợ săn bên trên. Triệu Phương Niên, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chọc giận ta, ngươi sau này cũng không có ngày tốt lành. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm cũng lớn, chỉ có mỗi người nghe rõ ràng. Lúc này Lý Hữu Điền đặt tại Triệu Phương Niên trên vai, nhìn như cũng chỉ là kề vai sát cánh. Cảm nhận được trên vai áp lực, Triệu Phương Niên nơi nào không hiểu Lý Hữu Điền đây là hết biện pháp, chuẩn bị dùng vũ lực để người. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Phương Niên hôm qua liền đã đột phá làm võ giả, khí lực đã qua ngàn cân. Cảm giác được Lý Hữu Điền khí lực không gì hơn cái này, Triệu Phương Niên cười lạnh. Chỉ thấy nó đột nhiên ngồi dậy, đem Lý Hữu Điền xách lên. Theo sau cười to nói, Lý Hữu Điền, đã ngươi còn có chuyện quan trọng, vậy ta liền thứ cho không tiễn xa được. Dứt lời, Triệu Phương Niên càng là trực tiếp đem nó kéo tới cửa ra vào. Tại Lý Hữu Điền nhìn tới, Triệu Phương Niên căn bản là không có để ý hắn tạo áp lực, thậm chí trực tiếp đem hắn xách đi ra. Có thể nói, tại khí lực bên trên, Triệu Phương Niên so hắn chỉ mạnh không yếu. Mà giờ khắc này lời nói, cũng là rõ ràng đuổi hắn rời đi. Lý Hữu Điền giờ phút này trong lòng kinh ngạc tột cùng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như phổ thông thợ săn, rõ ràng cũng là một vị võ giả, hơn nữa không kém gì hắn. Phát giác như vậy, cho dù bị Triệu Phương Niên trục xuất, Lý Hữu Điền cũng không dám nhận trận phát tác. Hắn đứng ở ngoài cửa viện, sắc mặt thanh hồng bất định. Theo sau cũng không có trả lời, liền như vậy quay người rời đi. Vừa mới Triệu Phương Niên cùng Lý Hữu Điền một phen giao lưu, người sáng suốt tự nhiên nhìn ra một chút đầu mối. Gặp trước kia tại trong thôn Diếu Võ Dương Ai Lý Hữu Điền hôm nay đầy bụi đất rời khỏi, không ít thôn dân cũng là đặc biệt cao hứng. Ha ha, nhìn cái này nên chết Lý Mặt Dỗ. Quả nhiên là không cần thể diện, còn không biết xấu hổ về Mãng Thôn tới. Hừ, Mãng Sơn vốn thuộc Mãng Thôn, nếu không phải hắn để Vương gia dùng hắn hộ tịch mua lại Mãng Sơn mảng lớn núi rừng, chúng ta Mãng Thôn thợ săn há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy. Chó chết, sinh con không nông mắt đồ chơi. Mau cút ta. Lý Hữu Điền chỉ là cái này đầy nguyện tiến một điểm nhỏ sự việc xen giữa, cũng không nhắc lên nhiều lớn sóng gió. Sau khi hắn đi yến hội vẫn như cũ náo nhiệt, rất nhiều thôn dân cơm nước no nê sau cũng mang ý mà về. Hôm nay yến hội này cũng coi là có một kết thúc. Bất quá đêm khuya thời khắc, Hoàng Uyển Vân đối với Lý Hữu Điền đi tới có chút lo lắng, nàng cũng minh bạch, Lý Hữu Điền loại này trộn lẫn, không có mục đích là sẽ không tới. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng là cáo chi hắn muốn tiểu hắc ý nghĩ. Niên ca, cái này nên chết Lý Mặt Dỗ, còn muốn ép mua thợ săn chó săn, thủy nhân sinh tính, có thể so sánh giết người cha mẹ thù còn lớn hơn, hắn thế nào có mà nói. Nương tử chớ giận, ta chắc chắn sẽ không để ý tới. Cái này Lý Mặt Dỗ lưng tựa Vương gia, sau này nếu là tìm đến phiền toái làm thế nào? Yên tâm, bây giờ ta cũng là đường đường chính chính võ giả, coi như hắn có ý nghĩ gì, cũng đến cân nhắc một chút. Huyền Vân, chớ có suy nghĩ nhiều, nghỉ sớm một chút ta. Chương 16, hợp tác thỏa đảm chương 16, hợp tác thỏa đảm tiệc đẩy tháng yến phía sau, Mãng Thôn lần nữa trở về bình tĩnh. Mà Triệu Phương Niên một nhà, cũng không sóng gió gì. Lý Hữu Điền tới cưỡng bức cho săn không được, Triệu Phương Niên lo lắng hắn sẽ có cái gì trả thù ý tứ, cho nên đằng sau mấy ngày, hắn một mực chờ trong nhà không có rời khỏi. Nhưng liên tiếp 3 ngày xuống tới, cũng không bất ngờ gì xuất hiện. Triệu Phương Niên minh bạch, coi như Lý Hữu Điền có cái gì trả thù ý tứ, dùng hắn bây giờ võ giả thân phận, chí ít không dám trên mặt nổi đối với hắn thế nào. Cho nên, cũng không cần khẩn trương thái quá. Trước mắt, vẫn là muốn tiếp tục phát triển chính mình sản nghiệp, mau chóng đem Kim Văn Kê đại quy mô nuôi dưỡng lên. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên nằm ở ổ gà phía trước, hướng về bên trong quan sát. Hiện tại cái này ổ gà thật đúng là náo nhiệt, một công 3 mẫu, còn có một nhóm cái đầu không nhỏ Kim Văn Kê. Nhìn kỹ, Kim Văn Kê số lượng tổng cộng có 16 con. Loại này từ thành tinh gà mái chỗ dựng dục Kim Văn Kê, không chỉ trong huyết đủ cẩn chứa không tầm thường khí huyết chi lực, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng là cực nhanh. Bây giờ Kim Văn Kê đã có thể xuất chủ bán. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên một mực không có mua bán dự định, cho nên mới nuôi dưỡng đến hôm nay. Mặt khác, hắn nếu là dự định đại quy mô nuôi dưỡng, cái này hơn 10 cái Kim Văn Kê nhưng không đủ, còn cần tiếp tục huyết trương nuôi dưỡng nơi trốn, cung cấp đầy đủ phạm vi hoạt động. Mà mua một mảnh núi rừng nuôi gà, liền là Triệu Phương Niên sơ bộ kế hoạch. Cho đến tận này, Triệu Phương Niên dựa vào đi săn kiếm lợi một chút năng lượng, núi rừng 11 mẫu, mua cái 5 mẫu vấn đề không lớn. Dùng cho nuôi gà cũng đủ rồi. Bất quá gà nuôi đi ra phía trước, tổng đến muốn đem nguồn tiêu thụ tìm tới, mà huyện thành Trương Nhất Đao liền là rất tốt đối tượng hợp tác. Hôm nay liền đi huyện thành, tìm Trương Nhất Đao tâm sự, xem hắn nguyện vọng như thế nào. Dứt lời, Triệu Phương Niên liền bắt được một cái kim văn kê, trói lại phía sau cùng vợ con gọi thanh âm, liền hướng huyện thành tiến đến. Giữa trưa, huyện thành Trương ký hàng thịt. Đến giờ cơm, hàng thịt sinh ý vắng lạnh xuống tới. Trương Nhất Đao nhìn xem cửa hàng thời điểm, cũng là bất đắc dĩ nhìn xem chính mình bếp sau phương hướng. Hắn có chút kỳ quái hô: "Phương Niên huynh đệ, ngươi nếu là muốn mời huynh đệ uống rượu, lại không cần đích thân xuống bếp, đi quán rượu mời khách tiền, ta vẫn là có." "Trương huynh, chớ có nhiều lời, ta hôm nay nhất định phải nguyên đếm thử một chút chính mình gà." Nghe lời ấy, Trương Nhất Đao nhún nhún vai, mặc cho Triệu Phương Niên giày vào đi. Một lát sau, Triệu Phương Niên từ sau bếp bưng tới một chậu gà kho, màu sắc mê người, mùi thơm thịt sông và mũi. Hương vị vọt tới đi ra, Trương Nhất Đao nuốt ngụm nước miếng, lập tức đóng cửa hàng, tìm đến một bình rượu ngon. "Phương Niên huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tay chủ nghệ tốt, ta tới nếm thử một chút." Triệu Phương Niên không trả lời, chỉ là ngồi xuống rót cho mình một chén rượu, chờ đợi Trương Nhất Đao phản ứng. Hắn muốn cùng Trương Nhất Đao hợp tác, trọng điểm liền là cái này Kim Văn Kê. Mà trong Kim Văn Kê không tầm thường khí huyết chi lực, Triệu Phương Niên nói lại thêm cũng không bằng hắn đích thân nhấm nháp tới trực tiếp. Trương Nhất Đao ngậm đến một khối đùi gà ném vào trong miệng, mới đầu chỉ là tại tỉ mỉ nhấm nháp mùi thơm thịt. Nhưng mà một lát sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Ân, cái này thịt gà, vì sao lại có khí huyết chi lực?" Trương Nhất Đao trên mặt nổi là đồ tể, nhưng thực tế cũng là một vị võ giả, đối với khí huyết chi lực hắn tự nhiên rất rõ ràng. Triệu Phương Niên không có gấp giải thích, mà là chỉ vào cái này mâm đồ ăn. "Trương Minh, trước đừng hỏi, tất cả đều ăn xong." Nghe vậy, Trương Nhất Đao cũng là nhẫn mại tính khí ăn hết tất cả. Bất quá ăn hết tất cả phía sau, hắn lập tức sắc mặt đỏ hồng, quanh thân khí huyết cuồn cuộn lên. Đây chính là bổ sung không ít khí huyết thuốc bổ biểu hiện. Theo sau, Trương Nhất Đao cũng không thể nhìn cái khác, lập tức đứng dậy hoài báo mãn nguyện, đứng lên tung công, ngay tại chỗ tiêu hóa khí huyết chi lực. Nửa canh giờ phía sau, hắn đứng dậy đứng vững, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Triệu Phương Niên. "Phương Niên huynh đệ, hôm nay ngươi tới, nguyên lai cũng không phải là tìm ta uống rượu, trọng điểm là cái này giàu có khí huyết gà a. Thế nào, ngươi là muốn bán ta?" Trương Nhất Đao nhìn xem cao lớn thu kệ, nhưng tâm tư cẩn thận, rất nhanh đoán được Triệu Phương Niên dự định. "Không tệ, hôm nay ta tìm ngươi, chính xác là muốn bán gà. Cái này là Kim Văn Kê, ta đã có năm chắc nuôi dưỡng, đặc biệt tìm ngươi hợp tác." "Trương huynh nghĩ như thế nào?" Nghe đến đó, trong mắt Trương Nhất Đao bốc lên tinh quang, là một cái võ giả, đồng thời cũng là một cái đồ tể. Hắn phi thường rõ ràng loại này ẩn chứa khí huyết thịt giá trị hình học. Tiệm thuốc bổ mặc dù bổ khí huyết, nhưng hương vị đắng chát, khó mà nuốt xuống. Phổ thông gà rừng hương vị không tầm thường, chắc bụng lót dạ, lại không khí huyết chi lực. Cả hai ưu điểm kết hợp phía dưới, hỗ trợ lẫn nhau, nếu là ở trong huyện thành bán, tất nhiên rất nhanh liền sẽ nhiệt tiêu lên. Chỉ cần là võ giả, chắc chắn khó mà ngăn cản loại này dụ hoặc. Trương Nhất Đao rất rõ ràng trong đó cơ hội buôn bán, hoạt động thỏa đáng, hắn cái này hàng thịt, e rằng rất nhanh cũng có thể to lớn. Mà hắn đoạn thời gian trước lo lắng bị vương gia mới mở hàng thịt chèn ép khó mà sống sót phiền não, cũng chắc chắn không còn tồn tại. Yên lặng một lát sau, Trương Nhất Đao trầm giọng nói: "Phương Niên huynh đệ, nếu là ngươi có thể đại quy mô cung cấp cho ta loại kim văn kê này, hai người chúng ta tất nhiên có thể kiếm một món hời. Bất quá, ta muốn biết, ngươi vì sao chọn ta?" Nhìn xem Trương Nhất Đao ánh mắt nghi hoặc, Triệu Phương Niên mỉm cười: "Không khác, ta tin được ngươi mà thôi." "Hảo, có Phương Pháp Niên huynh đệ những lời này, ta thế nào cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Cái này kim văn kê khí huyết chi lực so tiệm thuốc một lượng bạc thuốc bổ còn nhiều một lần, cảm giác còn tốt, lại có thể chắc bụng, ta định giá 3 lượng bạc, không tính quá phận." Trương Nhất Đao là cái người làm ăn, đã quyết định hợp tác, tiếp xuống liền nói tới giá cả: "Phương Niên huynh đệ như vậy thì ta, cái này gà có bao nhiêu ta thu bao nhiêu, mỗi cái giá cả 228 tiền, ngươi xem thế nào?" Trương Nhất Đao giờ phút này cho giá cả, tuyệt đối tính được là công đạo. Tuy nói hắn mỗi cái gà liền có thể kiếm lời đến 2 tiền, tựa như tay không bắt sói. Nhưng chớ quên, huyện thành bán, nhất định cần có thương tịch, tại cửa hàng bên trong bán. Không có hắn, Triệu Phương Niên căn bản không có đường bán, nếu là tìm người khác, nói không chắc sẽ còn làm đến người khác ham muốn. Toàn bộ theo Trương huynh nói, bất quá ta còn có cái nho nhỏ điều kiện. Phương Niên huynh đệ cứ nói đừng ngại. Trương huynh cứ bán kim văn kê, nếu là người ngoài hỏi, còn mời chớ có lộ ra cái này kim văn kê một gốc. Triệu Phương Niên hiện tại chỉ tín nhiệm Trương Nhất Đao, còn không muốn bị người ngoài biết được chính mình nắm giữ kim văn kê. Hắn hiểu được, cái này kim văn kê nuôi dưỡng lên, tất nhiên rất là kiếm tiền, tránh gây nên phiền toái, cuối cùng để cho người khác chỉ biết là kim văn kê đến từ Trương ký hàng thịt mới thôi. Nghe xong lời ấy, Trương Nhất Đao như có điều suy nghĩ, lập tức liền lại gật đầu. Yên tâm, sau này ta trải bên trong kim văn kê, người ngoài quả quyết sẽ không biết được nguồn gốc. Lại nói, ta cũng không muốn người ngoài tìm ngươi chặt đứt hàng của ta nguyên. Hảo, hôm nay quấy rầy Trương huynh, ngày mai ta sẽ đưa tới nhóm thứ nhất kim văn kê, ước chừng hơn 10 cái. Nhóm thứ hai sẽ ở sau 1 tháng đưa tới. Huyện thành một nhóm, Triệu Phương Niên cùng Trương Nhất Đao hợp tác, liền là đàm phán thành công. Mà cùng người thông minh hợp tác cũng rất là dễ chịu. Trương Nhất Đao biết được kim văn kê đặc thù, nhưng ngậm miệng không đề cập tới kim văn kê nguồn gốc cùng nuôi dưỡng phương pháp. Triệu Phương Niên biết được Trương Nhất Đao chính là võ giả, cũng không có hỏi nhiều một câu hắn vì sao sẽ có võ nghệ tại thân. Sự tình thỏa đàm phía sau, Triệu Phương Niên thẳng đến Mãng thôn, bất quá hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi thôn chính lý tụ tại nhà. Mục đích cũng là tìm hắn người bảo đảm, mở cái văn thư, ngày mai bỏ đi huyện nha mua núi rừng đất này. Chương 17, Tiểu Hắc lần nữa điểm hóa chương 17, Tiểu Hắc lần nữa điểm hóa thôn chính Lý Tụ Tài biết được Triệu Phương Niên dự định mua 5 mẫu núi rừng, rất là bất ngờ. Hắn thấy, Triệu Phương Niên một nhà trong thôn đều là tương đối khốn cùng một hộ, coi như gần đây hắn đi săn thu hoạch tương đối khá, cũng không đạt được mua ruộng đồng trình độ. Bất quá đã Triệu Phương Niên có dự định này, hắn cũng không có quyền can thiệp, chỉ là dùng thôn chính danh nghĩa viết một chương bảo đảm sách mà thôi. Đa tạ thôn chính. Không cần cảm ơn ta, là Mãng thôn thôn dân người bảo đảm, chính là thôn chính việc nằm trong phận sự, bất quá xem như thôn chính, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Thôn chính mới nói, ngươi tuổi tác còn ít, cho dù kiếm lời chút tiền tiền tài, cũng chớ có gấp công hào sắc. Ngươi mua núi rừng chính là hoang địa, dùng để trồng trọt, còn cần khai hoang, thành phẩm cực cao. Ngươi điểm này tiền tài, chi bằng mua cái một lượng mẫu ruộng tốt, đủ loại đến. Mặc dù không đủ ngươi một nhà ba người khẩu phần lương thực, nhưng ngươi ngày thường còn đi săn, cũng đầy đủ. Thôn phía đông nhà ta có 2 mẫu ruộng, tương đối vắng vẻ, ta cũng không có lòng xử lý, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận. Lý Tụ Tài xem như Mãng thôn thôn chính, đồng thời cũng là ruộng tốt đông đảo địa chủ, trong nhà tiền tài không ít. Bất quá, hắn tên này đối nhân xử thế cũng không ngay thẳng, thường xuyên lợi dụng trong tay quyền lực trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Như tiền nhị cầu sau khi chết gia sản, liền bị hắn chiếm. Bây giờ nói, tuy là nhìn xem như là làm Triệu Phương Niên suy nghĩ, nhưng mà hắn cái kia thôn phía đông ruộng tốt Triệu Phương Niên nhưng rất rõ ràng. Dưới đất đá vụn rất nhiều, khó mà trồng trọt, hắn cái này rõ ràng là muốn hố Triệu Phương Niên. Đa tạ thôn chính hảo ý, bất quá nguyên nhân chính là ta trẻ tuổi, có cầm khí lực, 5 mẫu núi rừng tuy là hoang địa, ta xử lý một thoáng là được. Triệu Phương Niên tự nhiên không nguyện để ý tới, nhưng Lý Tụ Tài tại Mãng thôn có chút quyền thế, nghe nói hắn đại nhi tử còn tại huyện nha đương chức, cho nên hắn cũng không tốt trực tiếp từ chối. Nghe được Triệu Phương Niên ý cự tuyệt, Lý Tụ Tài hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Dứt lời, hắn liền đem văn thư giao cho Triệu Phương Niên, phất tay tiễn khách. Triệu Phương Niên cũng không tức giận, ngược lại hắn chỉ là mượn tay hắn biết văn thư mà thôi, không có cái khác cùng liên hệ. Cầm văn thư, ngày thứ 2 Triệu Phương Niên liền mang theo hơn 10 cái kim văn kê đi trường ký hàng thịt giao hàng. 14 con kim văn kê, tổng đến 32 tiền. Phía sau lại đi về nhà, tìm lúc trước đoạt lại thuế má chủ bộ mua núi rừng. Mãng thôn Triệu Phương Niên, muốn mua núi rừng, dự định mua bao nhiêu a? Hồi đại nhân, tại hạ muốn mua 5 mẫu. Vậy thì tốt, 5 mẫu núi rừng, 75 lượng, giao tiền phía sau, ta vì ngươi viết khế đất. Triệu Phương Niên giao đủ 75 lượng, 5 mẫu núi rừng khế đất văn thư cũng liền viết xong. Sự tình làm thỏa đáng, Triệu Phương Niên cũng không có lưu lại. Trở về Mãng thôn sau, hắn liền căn cứ địa khế bên trên miêu tả, tìm được thuộc về chính mình núi rừng vị trí. 5 mẫu núi rừng là thôn Nam Mãng chân núi vùng núi. Nơi đây địa thế cao thấp nhấp nhô, có nhiều núi đá, nếu là muốn khai hoang trồng trọt, hao tổn nhân lực chắc chắn không thấp, coi là thật không phải địa phương tốt gì. Nay cũng có trách, nếu là địa thế nhẹ nhàng không thạch, nhưng là có thể làm ruộng tốt bán đi, giá cả kia, thế nhưng 31 mẫu. Địa phương này khó mà trồng trọt, Triệu Phương Niên kỳ thực cũng không phải cực kỳ quan tâm, hắn bản ý chỉ muốn nuôi gà, cũng không phải là trồng trọt. Đến lúc đó hắn chỉ cần đem mảnh rừng núi này quay lại, đem kim văn kê nuôi thả là đủ. Mà mảnh rừng núi này địa thế vắng vẻ, rời thôn tử có chút khoảng cách, nhà hắn thì tại thôn giáp danh, khoảng cách mảnh rừng núi này ngược lại không xa, xem như rất thích hợp. Mặt khác, sau này núi rừng này nói không chắc cũng có thể trồng lên một chút cây ăn quả, cũng coi là ngoài định mức lợi nhuận. Nói làm liền làm, Triệu Phương Niên lập tức tìm đến công cụ, tại 5 mẫu núi rừng ngoại vi bắt đầu kiến tạo rào chắn. Dùng cọc gỗ đánh xuống căn cơ, lại dùng lưới đánh cá đem trọn mảnh núi rừng đều vây lại. Cũng may 5 mẫu núi rừng cũng không tính lớn, Triệu Phương Niên bận rộn đến trời tối, cuối cùng là giải quyết. Mua đất ngay, gia tộc có phát triển lên, tăng thêm gia tộc linh quang 2 sợi. Trong tâm thần, vạn thú bi xuất hiện nhắc nhở, gia tộc linh quang lần nữa tăng thêm. Triệu Phương Niên lộ ra một vòng nụ cười, quyết định của hắn quả nhiên không sai. Mua núi rừng đất ngay, xem như hiện giai đoạn gia tộc có một lần tăng lên cực lớn, gia tộc linh quang tự nhiên tăng thêm. Hơn nữa lần này, linh quang thêm cũng không ít, chọn vẹn 2 sợi, tăng thêm phía trước, tổng cộng liền là 3 sợi. Triệu Phương Niên đã sớm muốn thử xem có thể hay không tiếp tục điểm hóa Tiểu Hắc, lập tức hướng về trong nhà đi đến. Về đến trong nhà tiểu viện, hắn nhìn xem vẫy đuôi nên tiếp Tiểu Hắc, đỉnh đầu hắn quả nhiên xuất hiện lần nữa một đoạn xưa cũ văn tự. Đê giai tinh quái cho săn, thiện chạy yếu phòng, tiêu hao 3 sợi gia tộc linh quang nhưng điểm hóa thành cao giai tinh quái, có thể chọn điểm hóa phương hướng, kim cương thể, tật phong hành. Tiểu Hắc cuối cùng có thể tiếp tục điểm hóa, nhìn tới, phía trước vô pháp điểm hóa, chỉ là bởi vì gia tộc linh quang không đủ mà thôi. Triệu Phương Niên không nghĩ tới lần nữa điểm hóa rõ ràng cần 3 sợi linh quang, cái này tiêu hao, quả thực không ít. Hắn khổ tâm tích lũy hồi lâu, vậy mới có 3 đạo linh quang, không nghĩ tới chỉ đủ tiếp tục điểm hóa Tiểu Hắc một lần. Bất quá, đã có thể điểm hóa, Triệu Phương Niên tất nhiên muốn tiếp tục. Cuối cùng, Tiểu Hắc chính là hắn săn thu trọng yếu đồng bạn, sau này hắn cũng dự định để Tiểu Hắc canh gác nuôi gà núi rừng, năng lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Mà lần này nhưng điểm hóa phương hướng, để Triệu Phương Niên có chút bất ngờ. Kim cương thể, tật phong hành, 2 loại điểm hóa phương hướng, nghe lấy có thể so sánh lần đầu tiên điểm hóa truy tung, chém giết năng lực muốn phức tạp nhiều. Nhưng theo trên mặt chữ tới nhìn, kim cương thể hẳn là chú trọng thân thể cường độ, chém giết năng lực, mà tật phong hành thì là tốc độ, linh hoạt phương diện. Tiểu Hắc vừa mới điểm hóa thành đê giai tinh quái không lâu, liền gặp người hữu tâm ham muốn. Nếu là thành cao giai tinh quái, e rằng càng sẽ gây cho người chú ý, sau này nói không chắc còn sẽ có phiền toái, cho nên Triệu Phương Niên cũng càng thêm chú trọng thực lực của nó. Cho nên, lựa chọn kim cương thể không gì đáng trách. Triệu Phương Niên tâm niệm vừa động, gia tộc linh quang lóe lên, theo trên ngón tay của hắn bay vào Tiểu Hắc thể nội. Theo lấy linh quang tiêu tán, Tiểu Hắc kêu lên một tiếng, lập tức nằm sấp trên mặt đất. Nó đột nhiên giằng co, tựa như phi thường thống khổ. Trong lòng Triệu Phương Niên giật mình, vội vã xem xét lên tình huống của nó. chỉ thấy thân thể ấy chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn, khung xương càng thô chắc, da lông cũng càng thêm bóng loáng, liền răng đều biến đến bé nhọn. Trong chốc lát, biến hóa cuối cùng dừng lại, mà tiểu hắc cũng ngưng kêu rên, chỉ là có chút kỳ quái đứng lên nhìn kỹ Triệu Phương Niên. Nhìn nó bộ dáng, tựa như cũng minh bạch biến hóa của mình là chủ nhân làm. Minh bạch tiểu hắc cũng không lo ngại, chỉ là thân thể biến hóa có chút thống khổ mà thôi, Triệu Phương Niên lập tức yên tâm. Nhìn xem làm bộ thân thể đều lớn hơn một vòng tiểu hắc, Triệu Phương Niên cũng là lẩm bẩm lên. Tứ chi càng thêm có lực, răng sắc bén, nhìn tình huống, tiểu hắc chém giết năng lực đạt được tăng lên cực lớn, chỉ bất quá không thấy nó độc thủ, cũng không biết nó thực lực đến cùng như thế nào, so sánh loại trình độ nào võ giả, có cơ hội ngược lại có thể để cho nó động thủ thử xem. Chấm đen nhỏ hóa hoàn thành, Triệu Phương Niên cũng coi là một nỗi lòng. Hắn sờ lên tiểu hắc đầu chó, tiếp đó đến gần ổ gà, đem ổ bên trong gà tất cả đều chuyển qua vòng tốt trong núi rừng. Dung điểm hóa thành tinh gà mái để chứng tốc độ, tin tưởng không bao lâu nữa, mảnh rừng núi này bên trong liền sẽ có không ít kim văn kê xuất hiện. Tiểu hắc, mảnh rừng núi này sau này liền là bản gia sản nghiệp. Ngươi sau đó nhiều tới cái này thăm thú, chớ có để kim văn kê chạy đến, cũng chớ có để người trộm bản gia gà. Triệu Phương Niên hướng lấy tiểu hắc lẩm bẩm không ngừng. Tiểu hắc hình như linh tính tăng nhiều, dường như nghe hiểu hắn, theo sau rõ ràng hừ nhẹ một tiếng, gật đầu một cái. Nhìn một màn này, Triệu Phương Niên cũng đống cảm giác thần kỳ. Không còn ở lâu, Triệu Phương Niên đi về nhà. Tiểu hắc tuy là đi theo hắn trở về, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, nó liền sẽ tới trong núi rừng này thăm thú. Nhìn tới, nó chính xác đem Triệu Phương Niên lời nói nghe lọt được. Chương 18, trộm kê tặc chương 18, trộm kê tặc trên núi vòng năm mâu núi rừng nuôi gà, tại Mãng thôn thôn dân trong mắt tuy nói có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Có thôn dân trêu tức, nhận định Triệu Phương Niên cảm thấy khai hoang vô vọng, dứt khoát đem núi rừng nuôi gà. Việc này dẫn đến trong thai lý tụ tại, tên này còn rêu cợt Triệu Phương Niên một phen. Nói là Triệu Phương Niên mua cái này năm mâu núi rừng nuôi gà, lợi nhuận còn không bằng hắn cái kia hai mẫu ruộng phá địa. Đối với các thôn dân trêu chọc, Triệu Phương Niên cũng không có cái gì giải thích, hắn ngược lại cảm thấy các thôn dân ý tưởng như vậy rất tốt. Cuối cùng nếu là bọn họ biết được Triệu Phương Niên chỗ nuôi kim văn kê giá trị hình học, sợ rằng sẽ sinh ra cái gì mơ ước suy nghĩ. Như vậy, bọn hắn cũng sẽ không quá mức quan tâm kim văn kê. Bất chi bất giác, đã là hơn 20 ngày đi qua. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên cũng không có lên núi đi săn, mà là trước mang theo đại nhi tử luyện một phen tung công. Từ lúc nuôi kim văn kê phía sau, Triệu Phương Niên biết được kim văn kê tất nhiên sẽ trở thành trong nhà ổn định thu nhập một gốc, cho nên suy nghĩ đều ở trên đây. Mà lên núi đi săn, chỉ là đến không mới sẽ thỉnh thoảng đi một lần. Triệu Chính Trạch trải qua khoảng thời gian này luyện tập bản thạch tung công, tuy nói tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn cuối cùng chỉ có 5 tuổi, thân thể còn trẻ con, khí lực tăng trưởng có hạn. Như vậy tung công đối với hắn tới nói, cần thời gian khẳng định so Triệu Phương Niên lâu. Triệu Phương Niên bóp bóp nhi tử gần cốt, lẩm bẩm lên. Không tệ, thêm một năm nữa, khí lực ước chừng hơn 300 cân. Lại có 1-2 năm, Chính Trạch khẳng định cũng có thể trở thành tam lưu võ giả. Chính mình nhi tử tập võ thiên phú quả thực không tệ, cơ sở vững chắc. Nhìn tới tiện hắn đi tư thuộc học cái 2-3 năm, có chi thức hiểu lệ nghĩa sau, liền có thể đưa võ quán tập võ. Một phen thao luyện kết thúc, Triệu Phương Niên liền chuẩn bị ra ngoài. Niên ca, hôm nay ngươi không đi săn à? Hoàng Uyển Vân nhìn thấy Triệu Phương Niên chuẩn bị ra ngoài, khẽ cau mày, sắc mặt lo lắng. Không đi, thế nào? Ai, ngươi còn không nghe nói à, gần nhất trong huyện thành trọng phạm chạy đến ta Mãng Sơn, nghe nói có thợ săn lên núi đi săn đều bị hắn hại, việc này náo động đến thật lớn, ngươi gần nhất vẫn là đừng lên núi. Hoàng Uyển Vân nói đến đây, sắc mặt Triệu Phương Niên chỉ trệ, lập tức lại gật gật đầu. Việc này hắn sớm nghe nói, hơn 10 ngày trước, nha môn người tới cáo chi Mãng thôn dân, nói là có đạo phạm lên Mãng Sơn. Hơn nữa cái này đạo phạm vẫn là cái thực lực không tầm thường tam lưu võ giả. Vì Mãng Sơn khá lớn, huyện nha nhân thủ không đủ, lên núi tìm kiếm 3 ngày không có kết quả sau liền không giải quyết được gì. Đáng thương Mãng thôn thợ săn bởi vì chuyện này, hồi lâu không dám lên núi đi săn. Bất quá đạo phạm đáng sợ, thời gian này vẫn là mới qua, hơn 10 ngày xuống tới, đám thợ săn không có lương thực ăn no, không thể làm gì khác hơn là lên núi. Ngày hôm trước, liền có một thợ săn chết tại trên núi, thi thể nhấc trở về thời điểm, từ phần eo cắt thành hai đoạn, hiển nhiên là cái kia đạo phạm làm. Trong lúc nhất thời, Mãng thôn lòng người bàng hoàng, tiến đến tỉ quan, lại không người hỏi thăm. Ân, việc này ta đã biết, gần nhất không đi là được. Ta đi nhìn một chút bản gia lồng gà. Đào Phạm là võ giả, cho dù cùng Triệu Phương Niên đồng dạng đều là tam lưu võ giả, Triệu Phương Niên cũng sẽ không sơ suất. Cuối cùng, hắn cái này tam lưu võ giả, chỉ có khí lực, cũng không võ công gì động tác tại thân. Luận chém giết năng lực, hắn tuyệt đối không sánh được liếm máu trên lưới đao tam lưu võ giả. Ngược lại gần nhất trong nhà cũng không chỗ hổng lương thực, cũng không cần lên núi. Dứt lời, Triệu Phương Niên liền mang theo Tiểu Hắc hướng về lồng gà đi đến. Rất nhanh, một người một chó đến, bị mảng lớn lưới đánh cá che lấp trong núi rừng, có thể nhìn thấy không ít kim văn kê. Điểm hóa sau thành tinh gà mái, để chứng tốc độ nhanh, nở sau kim văn kê sinh trưởng tốc độ cũng nhanh. Cái này hơn 20 ngày xuống tới, đã có hơn 10 cái kim văn kê. Cái này sản lượng, quả thực không thấp. Tất nhiên, kim văn kê càng nhiều, ăn cũng nhiều, trong núi rừng sâu kiến đều nhanh muốn bị ăn sạch sẽ, như vậy, Triệu Phương Niên chỉ có thể làm chút chấu cốc hướng gà. Nhưng cho dù cần đầu nhập, kim văn kê lợi nhuận cũng rất tốt. Nếu không phải gia tộc linh quang không đủ, Triệu Phương Niên thậm chí đều muốn lại điểm hóa hai cái gà mái, tăng lớn sản lượng. Ý tưởng như vậy, cũng chỉ có thể đợi ngày sau gia tộc Linh Quang dư giả lại nói. Một cái, hai cái, ba cái. Triệu Phương Niên đem chấu cốc vung xuống, trong rừng kim văn kê liền chen chúc mà tới, hắn cũng thừa dịp kế này mấy, còn nắm chắc tiên, liền muốn đi huyện thành cho Trương Nhất Đao giao hàng. Nhưng ấn xong một bên, Triệu Phương Niên sắc mặt lập tức biến đổi. Lại thứ nhất lần sau, hắn trầm giọng nói, không đúng, gà thiếu đi. Ít một cái. Nhiều ngày như vậy, hắn đút đồ ăn thời điểm Kim Văn Kê tất nhiên tới đây, tuyệt đối sẽ không trốn ở trong núi rừng, số lượng kém, khẳng định có nguyên nhân. Đút xong phía sau, hắn liền mang theo Tiểu Hắc vòng quanh lồng gà quay vòng lên. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy có một chỗ lưới đánh cá phá vỡ, nhìn thấu hại chỗ, cực kỳ bằng phẳng, tựa như là lợi nhận cắt đứt đồng dạng. Ân, có người trộm gà. Triệu Phương Niên đầu tiên là giật mình, theo sau trong lòng tràn đầy sát ý. Kim Văn Kê là loại trừ Tiểu Hắc bên ngoài bí mật lớn nhất của hắn, nếu là bị người ngoài biết được Kim Văn Kê huyết đục bí mật, hậu hoạn vô hạn. Mang sát ý, Triệu Phương Niên liền suy đoán trộm kê tặc là người nào. Mang thôn thôn dân đại bộ phận thuần phát, hơn nữa từng nhà đều nuôi gà, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua có nhân ra ném gà. Như vậy, rất có thể là ngoại nhân. Mà cái này duy nhất ngoại nhân, có thể là cái kia chạy đến Mãng Sơn trọng phạm. Không ổn, người này là võ giả, nếu là ăn Kim Văn Kê, tất nhiên sẽ phát hiện Kim Văn Kê bên trong khí huyết chí lực, tuyệt đối là phiền phức. Một con gà, Triệu Phương Niên không quan tâm, hắn quan tâm là bí mật của Kim Văn Kê, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Triệu Phương Niên vốn không muốn cùng cái này đạo phạm có quan hệ gì, nhưng đối phương như vậy hành vi, đối với hắn đã có uy hiếp rất lớn, hắn cũng không thể không nghĩ biện pháp đối phó tên này. Tiểu Hắc, để ngươi trông nhà hộ viện, ngươi liền như vậy nhìn. Tranh thủ thời gian ngửi chút hương vị, nhất định phải tìm tới tên này. Triệu Phương Niên có chút căm tức vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu. Mà Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức có chút ủy khuất nghẹn ngào một tiếng, lập tức lại tỉ mỉ điều tra đến hương vị tới. Kỳ thực này cũng không trách hắn, núi rừng này lồng gà rời nhà có chút khoảng cách, Tiểu Hắc bất ngờ tuần tra, đã cực kỳ cẩn cụ chăm chỉ. Chỉ trách cái kia trộm kê tặc vận khí tốt hơn, tới thời điểm vừa vặn Tiểu Hắc không tại. Gâu. Một phen tra xét phía sau, Tiểu Hắc đột nhiên phệ gọi một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy tức giận ý nghĩ. Có thể thấy được, Triệu Phương Niên trách cứ cũng để cho nó đối cái kia trộm kê tặc hận thấu xương. Tìm được. Vậy thì tốt, mang ta đi tìm hắn. Nhớ kỹ, tên này khả năng là cái kia đạo phạm, rất là nguy hiểm, trên đường chớ có lên tiếng. Trộm kê tặc rất có thể là cái kia đạo phạm, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không sơ suất, đem lồng gà tu bổ lại sau, nắm thật chặt sau lưng cung tên cùng đoàn đao, liền cùng Tiểu Hắc xuất phát. Một người một chó trong núi tập kích bất ngờ, có Tiểu Hắc truy tung, tất nhiên có thể tìm tới đối phương. Sau một canh giờ, Triệu Phương Niên cuối cùng có phát hiện. Tiểu Hắc đột nhiên ép xuống thân thể, toàn thân căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một chỗ núi rừng. Triệu Phương Niên biết, đây là nó có phát hiện biểu hiện, lần theo Tiểu Hắc ánh mắt hướng phía trước nhìn tới, quả nhiên có động tĩnh. Phía trước có lửa trại, có một bóng người hơi rung nhẹ, tựa như mượn lửa trại gà nướng. Nồng đậm hương vị cũng chậm chậm phiêu tán đi ra. Thật là hắn. Phát hiện mục tiêu, trong mắt Triệu Phương Niên lộ hung quang, đây là hắn tại phát hiện thú săn lúc mới có đáng sợ ánh mắt. Đối phương rất có thể là người võ giả kia đào phạm, cho nên Triệu Phương Niên không có chút nào dám sơ suất, chỉ thấy hắn cẩn thận lấy ra cung tên. Kéo động dây cung như trăng tròn sau, mũi tên bắn ra. Địch sáng ta tối, Triệu Phương Niên đánh lén, rất có thể thành công. Bèo một tiếng, mũi tên cho đến phía trước thân ảnh. Nhưng vào lúc này, thân ảnh kia liền có phát giác, đột nhiên nhún người bay vọt né tránh mũi tên, lập tức hướng về Triệu Phương Niên phương hướng quần quần mà tới. Ở đâu ra thợ săn? Tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, một vị mặt mũi tràn đầy hung ác, tay cầm cương đao hán tử liền trùng sát mà tới. Chương 19, Cuồng Lãng Đao Pháp chương 19, Cuồng Lãng Đao Pháp gặp tình hình này, Triệu Phương Niên đột nhiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình đánh lén một tiễn, đối phương rõ ràng phát giác cũng né tránh ra. Có thể thấy được, người này coi như là tam lưu võ giả, cũng không phải mới vào tam lưu, nói không chắc khoảng cách 5000 cân nhị lưu võ giả đều không xa xôi. Mặt khác, hắn hoàn thủ nắm cương đao, tập kích bất ngờ thời khắc, trong tay cương đao hàn quang lấp lóe, thân đao lưu chuyển, có loại khó tả đao thế tại trong đó. Như vậy nhìn tới, người này quả quyết vô cùng nan giải. Bất quá, Triệu Phương Niên như là đã tới, giờ phút này cũng không có rảnh hối hận. Một tiếng không được, hắn quả quyết bước ra kích lùi. Đối phương rõ ràng so hắn hiêu thắng, cận thân chém giết, vô cùng không khôn ngoan. Tiểu Hắc, Triệu Phương Niên hét lớn một tiếng, đồng thời ngón tay hướng một bên. Tiểu Hắc cùng Triệu Phương Niên rất có ăn ý, bây giờ linh trí tăng trưởng, một thoáng liền minh bạch hắn ý tứ. Chỉ thấy Tiểu Hắc nhanh chóng hướng về một bên chạy tới, tiêu tán tại trong núi rừng. Mà Triệu Phương Niên nhanh lùi lại đồng thời, cung tên trong tay không có nửa điểm ngừng. Chỉ nghe chanh, 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 âm hưởng truyền đến. Một cái tiếp một cái mũi tên liên tiếp bắn ra. Hắn cung tên đã sớm bị hắn đổi thành 800 cân cường cung. Mũi tên không chỉ tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng là rất lớn. Mà cái kia cầm đao hán tử nhìn thấy, chỉ là cười lạnh. Tức thì giễu cợt lên tiếng. Ha ha, không nghĩ tới một cái sơn thôn thợ săn, thế mà còn là võ giả, từng chiếc mũi tên lực đạo bất phàm. Bất quá, hôm nay tính toán ngươi xui xẻo, rõ ràng đụng phải ta. Cùng lãng nhất thức, ngàn cơn sóng. Cười lạnh phía sau, hắn hét lớn một tiếng, trong tay cương đao tựa như sóng to gió lớn quần quần không thôi. Thân đao xoay chuyển, cái kia bắn về phía mặt hắn mũi tên liền bị hắn thoải mái đánh bay. Nhìn tới, người này tất nhiên có một môn không tầm thường đao pháp bên người. Không chỉ như vậy, tên này rõ ràng còn có thể bảo trì tốc độ, tiếp tục tới gần. Hắn cùng Triệu Phương Niên ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nếu thật bị hắn cận thân, e rằng dùng Triệu Phương Niên chỉ có khí lực chém giết thủ đoạn, vạn bạn không phải là đối thủ. Lập tức lấy hai người khoảng cách chỉ có mấy bước, tráng hắn này trong mắt hung quang càng đậm. Bất quá Triệu Phương Niên không có nửa điểm bối rối, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ xung quanh. Chịu chết đi. Cái này đạo phạm đã tới gần, hét lớn một tiếng, cương đao hiện lên một đạo hàn mang, muốn chém đầu Triệu Phương Niên. Trong chớp mắt, một đạo to lớn hắc ảnh đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ thoát ra. Người đến không phải người ngoài, chính là Tiểu Hắc. phía trước nó nguyên cớ chạy đi, cũng là Triệu Phương Niên cố ý hành động. Tại cái này đảo phạm trong mắt, chó săn sức chiến đấu có hạn, chấn kinh bỏ chạy cũng rất bình thường. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tiểu hắc sẽ cặn cái loại trình độ này, giả bộ bỏ chạy sau sẽ còn đột nhiên đánh lén. Chó chết, tự tìm cái chết. Cái này đảo phạm cũng không đem tiểu hắc để vào mắt, không để ý đến tiểu hắc, mặc cho nó công kích, chỉ muốn chém giết Triệu Phương Niên, theo sau lại đem tiểu hắc cùng nhau giết. Sau một khắc, tiểu hắc một cái cắn xé tại trên cánh tay của hắn, cự lực đạo trực tiếp để thân hình hắn hất lên, khớp nối xương cốt bị cắn nát, trong tay cương đao cũng là rời khỏi tay. Đào Phạm kinh hô, cái gì? Triệu Phương Niên nhìn thấy cơ hội, không để ý đến hắn kinh ngạc, đột nhiên lên trước, đoạn đao mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn. Phốc một tiếng, động tác quả quyết, mạnh mẽ. Sinh cơ tan hết, Đào Phạm trừng lớn đôi mắt, đến chết cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị một đầu hắc cầu ảnh hưởng tới vẫn lấy làm kiêu ngạo Đào Phạm. Gặp Đào Phạm đã chết, Triệu Phương Niên một cước đem nó đá văng, theo sau thở phào một cái. Giết cái này Đào Phạm, coi là thật hung hiểm. Nếu không phải tiểu hắc tương trợ, hậu quả quả thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên đem tiểu hắc gọi đến bên cạnh, vuốt ve đầu nó đồng thời cũng âm thầm tán thưởng. Liên tục điểm hóa hai lần phía sau, tiểu hắc thực lực tăng lên to lớn. Nhất là chọn kim cương thể điểm hóa phía sau, nó lực chiến đấu này càng đáng sợ. E là cho dù là Triệu Phương Niên, thực lực cũng không bằng tiểu hắc. Bất quá cũng may tiểu hắc nhận chủ, cũng là không cần lo lắng nó đối Triệu Phương Niên có cái gì ác ý, tối nay nhất định cho ngươi thêm cái đùi gà. Nghe vậy, tiểu hắc gật gù đắc ý rất là cao hứng, chỉ là miệng đầy máu tươi để nó càng lộ vẻ dữ tợn. Không cần phải nhiều lời nữa, Triệu Phương Niên đánh giá đến đảo phạm thi thể. Nghe nói cái này Đào Phạm vốn là huyện thành bên trong một hộ đại hộ nhân gia mời chào hộ viện. Vì bất mãn gia chủ, liền giết thứ nhất nhà, chạy trốn tới bây giờ. Triệu Phương Niên tại trên người hắn tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện gì, nhưng tại cách đó không xa bên cạnh đống lửa, cũng là phát hiện một cái bao. Sau khi mở ra, chính là vài trương khế đất cùng một bản tên là Cuồng Lãng Đao Pháp công pháp. Cái này khế đất đều là huyện thành xung quanh rộ tốt, giá trị vang dội. Nhưng Triệu Phương Niên nhìn một chút liền không còn hứng thú. Khế đất có chủ, huyện nha đều có ghi chép. Hắn nếu dám cầm lấy cái này khế đất tiến đến huyện nha thay đổi hộ tịch hoặc là bán, e rằng lập tức liền sẽ bị bắt vào đại lao. Nếu là không có thông thiên thủ đoạn, cái này khế đất chỉ là cái khoai lang bằng tay. Khế đất hắn không dám động, nhưng mà cái này Cuồng Lãng Đao Pháp Triệu Phương Niên nhưng rất có hứng thú. Từ lúc bản thạch thung công viên mãn phía sau, Triệu Phương Niên vẫn luôn muốn kiếm một bản công pháp tu luyện, tăng thực lực lên. Huyện thành bên trong tuy có bán, thế nhưng giá cả ít nhất cũng phải ngàn lượng bạc, Triệu Phương Niên quả quyết mua không nổi. Muốn nghĩ qua 2 năm tập hợp ngân lượng mua một bản, không nghĩ tới cái này chơi chết đạo phạm trong tay liền có một bản. Triệu Phương Niên đơn giản lật xem một phen, phát hiện cái này Cuồng Lãng Đao Pháp coi như không tệ, là một bản thượng thừa công pháp, có một phần nội luyện tăng lên khí huyết tâm pháp, còn có một bộ ngoại luyện chiêu thức, tu luyện viên mãn, liền có nhất lưu võ giả bản sự. Ha ha, chẳng trách nhân gia nói giết người phóng hỏa kim yêu đấy, có chỗ tốt này, ai gặp không tâm động. Cảm khái một câu, Triệu Phương Niên liền đem công pháp nhét vào trong ngực, giữ lại sau này chậm rãi nghiên cứu. Phía sau, hắn liền đem đào phạm thi thể chôn giấu. Tuy nói giết đào phạm huyện nha có thưởng bạc trăm lượng, nhưng hắn một cái sơn giả thợ săn đi lĩnh thưởng, chỉ sẽ có vô tận phiền toái. Lại nói tiền thưởng không tính cao, hắn cũng liền không muốn. Về phần khế đất cùng đào phạm cương đao, Triệu Phương Niên mang theo đổi một chỗ lại vùi lấp lên. Những vật này đều khó giải quyết, vẫn là chôn xuống, sau này hãy nói. Làm xong những cái này, hắn liền mang theo tiểu hắc trở về lồng gà. Chăm sóc một phen kim văn kê, hắn mới chạy về trong nhà tiểu viện. Niên ca, lồng gà thế nào? Hoa Nguyễn Vân gặp Triệu Phương Niên bình an trở về, lập tức cũng là hơi có yên tâm. Không biết, trợ phu nàng vừa mới đem huyện nha truy nã trọng phạm chém giết tại trong núi rừng. Yên tâm, kim văn kê mỗi cái đều tốt. Vậy là tốt rồi, Niên ca mau mau tới dùng cơm, đồ ăn đã sớm làm xong. Hôm nay trên bàn này, một khay thịt bò, một khay rau xanh, 3 cái kim văn trứng, còn có một chén lớn canh thịt. Không thể không nói, Triệu Phương Niên trong nhà cơm nước coi là thật không tệ. Cơm nước no nê, Triệu Phương Niên tiêu hóa xong khí huyết chi lực, ánh mắt lại chuyển hướng Hoàng Nguyễn Vân. Hoàng Nguyễn Vân những ngày này cũng phục dụng kim văn trứng, khí huyết có bổ, nàng không có luyện võ, khí huyết bổ chỉ cường thân, quả thực có chút lãng phí. Suy tư một phen sau, Triệu Phương Niên bất ngờ quyết định. Nguyễn Vân, theo từ mai, ngươi cũng cùng ta một chỗ luyện võ. A, ta một cái phụ đạo nhân gia cũng luyện võ a. Phụ đạo nhân gia thế nào? Có bản gia điều kiện này, ngươi luyện võ không thể so nam nhân kém. Bây giờ có Cuồng Lãng Đao Pháp, Triệu Phương Niên tự nhiên là muốn dự định luyện. Mà trong nhà có khí huyết bổ sung, Hoàng Nguyễn Vân cũng luyện võ lời nói, trung công đại thành sau chắc chắn cũng muốn tu luyện Cuồng Lãng Đao Pháp, sau này nói không chắc cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Chương 20, yêu chó chương 20, yêu chó Mãng Sơn bên trong đào phạm bị Triệu Phương Niên giết chết, Mãng thôn thôn dân cũng không biết. Cho nên tại đoạn thời gian trước Mãng Sơn xảy ra nhân mạng phía sau, hảo một đoạn thời gian đều không có thợ săn dám lên núi đi săn. Nhưng đi qua mấy ngày sau, vẫn là có không ít không có lương thực ăn no thợ săn mạo hiểm lên núi. Đào Phạm đã chết, trên núi loại trừ gia thú cũng không quá lớn nguy hiểm. Sau một thời gian ngắn, đám thợ săn phát hiện tựa như Đào Phạm đã không xuất đầu lộ diện, cũng liền từng bước yên lòng. Cái này Đào Phạm một chuyện, xem như có một kết thúc. Bất quá Mãng thôn các thôn dân đem Đào Phạm từng bước quên, nhưng huyện thành huyện nha nhưng lại chưa quên nhớ. Phụ trách quản hạt Mãng thôn bộ khoái chính là Lý Tụ Tài nhi tử, kỳ danh Lý Hổ. Đào Phạm tại hắn quản hạt chạy trốn, một ngày không bị bắt về, hắn liền một ngày không được giao nộp. Những ngày này, hắn thường xuyên về Mãng thôn đi dạo, muốn bắt được Đào Phạm linh công. Bất quá, Đào Phạm e rằng đã thối giữa, hắn sợ là không có cách nào giao nộp. Hơn 10 ngày sau trạm vào tối, Triệu Phương Niên đứng ở chính mình trong tiểu viện, trong tay xách theo một cái thô giáp dao gỗ. chỉ thấy nó vung chém không ngừng, khí thế không yếu, mặc dù nhìn lên tương đối thô ráp, nhưng mà so hắn ngày trước Vương Bát Quyền, xem như lợi hại rất nhiều. Cuồng Lãng đao pháp, coi trọng hậu tích bạc phát, đao thế như sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên bất tuyệt. Cái này ngoại luyện chiêu thức không người dạy ta, dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi, tiến độ coi là thật không vui. Đao pháp tổng tam thức, thức thứ nhất, Vô Phong Khởi Lãng. Ta luyện hơn 10 ngày vừa mới nhập môn. Triệu Phương Nghiên luyện một lúc sau, liền thu đao mà đứng, trong miệng lẩm bẩm lên. Từ lúc đến Cuồng Lãng đao pháp phía sau, hắn liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên. Hắn tuy là tung công đại thành, có không tệ cơ sở, nhưng mà võ đạo một đường, không người giáo dục, bắt đầu luyện cũng không dễ dàng. Ngoại luyện công pháp so sánh khó, bất quá nội luyện công pháp tiến độ còn không tệ. Cuồng Lãng đao pháp hợp với hít thở khẩu quyết, đang luyện đao thời điểm lại lấy khí huyết đổ bật bồi bổ, liền có thể tăng lên khí huyết. Căn cứ công pháp này nói, tu luyện tới tiểu thành, thể nội liền có thể xuất hiện nội tình, khí lực tăng nhiều, ít nói cũng có cái 5000 cân khí lực. Khi đó, liền là đạt tới nhị lưu võ giả trình độ. Cái này hơn 10 ngày, Triệu Phương Nghiên khí lực hơi có tiến bộ, đã đạt tới 1200 cân tả hữu. Không thể không nói, cái này Cuồng Lãng đao pháp vẫn là rất không tệ, Triệu Phương Nghiên rất là ưa thích. Chờ đến hơi có tiểu thành, hắn còn dự định mua đem tốt nhất đại đao. Nghỉ ngơi một hồi, Triệu Phương Nghiên đứng dậy tiếp tục, thê tử của hắn Hoàng Nguyễn Vân cùng đại nhi tử Triệu Chính Trạch cũng đi theo luyện võ. Bất quá thung công cũng không viên mãn, như cũng tại đứng như cọc gỗ. Ngay tại ba người khổ luyện thời khắc, trong thôn lại có một đôi phu thê bốn phía la lên lên. Nghe nói động tĩnh, tựa hồ là đang hô hoán chính mình hài tử. Mang thôn rất lớn, trong thôn hài tử ngang bướng, chơi đùa quên về chính là chuyện thường xảy ra. Bất quá sẽ rất ít có hài tử muộn như vậy vẫn chưa trở lại, để cha mẹ lo lắng. Đôi vợ chồng này trong thôn không ngừng du tẩu kêu gọi, thậm chí còn tới Triệu Phương Niên nhà hỏi thăm qua, nhưng cuối cùng không có hài tử tin tức. Lúc đêm khuya, đây đối với cha mẹ cuối cùng luống cuống, trong thôn cầu khẩn, thậm chí còn tìm không ít người một chỗ tìm kiếm. Tam cậu tử, ngươi ở đâu? Ba chó ngươi mau trở lại. Đừng dọa nương a. Nghe thấy động tĩnh như vậy, Triệu Phương Niên phu phụ cũng là có chút đồng tình. Niên ca, ném hài tử là Vương Thẩm tử, trong nhà nàng tam tử, đại nhi tử còn trẻ chết yểu, nhị nhi tử đi đầy xung quân, cựu tử nhất sinh, nếu là cái này tam nhi tử mất đi, vậy nàng nhưng muốn điên a. Hoa Nguyễn Vân nhịn không được đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ cửa ra vào thỉnh thoảng đi qua bóng người, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe vậy, Triệu Phương Niên sắc mặt thâm trầm, hắn không có nhiều lời, chỉ là vô vô Hoàng Nguyễn Vân đầu vai, ra hiệu nó nằm ngủ. Bây giờ thế đạo này, có thể nhìn hảo chính mình cũng không tệ rồi, nào có biện pháp giúp người khác. Hai người không có còn nhiều, nhưng không qua chốc lát, cửa sân tiểu hắc liền sủa inh ỏi lên, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, còn có không ít thôn dân tiếng nghị luận truyền đến. Vương Thập Tử, ngươi đừng tìm, ta tận mắt nhìn thấy nhà ngươi hải tử tại trên núi bị một đầu đại hắc cầu ăn. Toàn thôn trên dưới, lớn nhất hắc cầu liền là Triệu Phương Niên nhà hắn. Ngươi nhanh đi nhìn một chút, nói không chắc có thể theo ổ chó tìm tới nhà ngươi hải tử tàn cốt. Nhìn một chút, liền là cái kia hắc cầu. Ngươi nhìn nó cái đầu kia a lớn, ăn một hải tử căn bản không lao lực. Triệu Phương Niên đây, để hắn đi ra. Các thôn dân tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Triệu Phương Niên tự nhiên nghe được rõ ràng. Niên ca, chuyện gì xảy ra? Đừng nóng đội, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Triệu Phương Niên biết những thôn dân này tựa như là hướng hắn tới, lập tức khoác lên áo khoác đi ra cửa chính. Lúc này, ngoài cửa viện đã tụ tập hơn 10 thôn dân, nhộn nhịp mượn bó đuốc ánh lửa đối tiểu hắc chỉ trỏ. Vê đút hoặc vê đút. Cái này đại hắc cầu nhiều hung a. Ăn một cái tiểu hài tuyệt đối không có vấn đề. Đúng đúng. Liền là nó. Ta coi rõ ràng, liền là đầu này hắc cầu. Triệu Phương Niên, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới. Vương Thẩm Tử nghe được một cái cùng thôn người xác nhận, ngay tại chỗ tâm tình sụp đổ, gào khóc. Nó trượng phu càng là trực tiếp, xách theo một cái cốc chim, liền hướng lấy tiểu hắc đầu đặt tới. Nhìn bọn hắn tư thế, là muốn trực tiếp chơi chết tiểu hắc. Bất quá dùng những thôn dân này thủ đoạn, muốn chơi chết tiểu hắc, tuyệt đối không thể. Dùng tiểu hắc thực lực hôm nay, đừng nói đào tẩu, coi như là giết sạch những thôn dân này cũng không khó khăn. Bị thôn dân công kích, tiểu hắc đột nhiên lộ hung quang, nó sủa inh ỏi một tiếng, liền chuẩn bị nhào về phía công kích nó người kia. Bất quá, đúng lúc này, Triệu Phương Niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu hắc, lui về tới. Nghe vậy, tiểu hắc một cái nghiêng người né tránh công kích, cũng không công kích thôn dân, chỉ là quay người chạy về đến bên cạnh Triệu Phương Niên. Triệu Phương Niên, ngươi đây là ý gì? Nhà ngươi hắc cầu ăn tiểu hải, đã thành yêu, ngươi chẳng lẽ còn phải che chở? Lan đi, chúng ta muốn giết cái này yêu chó. Gặp Triệu Phương Niên bao che tiểu hắc, mấy cái thôn dân rất là nổi cáu, cũng mặc kệ cái khác, nhộn nhịp xách theo ra hỏa thập lao đến. Trong lòng Triệu Phương Niên rõ ràng, những người này nói tới tiểu hắc ăn người, tuyệt đối không thể, tất nhiên có người yêu nôn hoặc chúng. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đám người, bất ngờ tại đám người đằng sau nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người này không phải người ngoài, chính là đoạn thời gian trước đoạt chó không được Lý Hữu Điển. Tên này nhìn thấy một màn như thế, chính giữa một mặt ý cười nhìn xem Triệu Phương Niên. Nhìn đến đây, Triệu Phương Niên nơi nào không hiểu, trước mắt cái này yêu chó một chuyện, người giật dây 89 phần 10 liền là hắn. Người này coi là thật đáng giận, rõ ràng còn tặc tâm bất tử. Bất quá này lại thôn dân nhộn nhịp công tới, Triệu Phương Niên không có rảnh quản nhiều cái khác. Trước mắt không thể để cho các thôn dân náo sự, tất nhiên, Triệu Phương Niên cũng không thể tổn thương bọn hắn. Trước công chúng, nếu là hại người, nháo đến huyện nha liền phiền toái. Chỉ thấy Triệu Phương Niên đột nhiên lên trước, đoạt lấy một cái thôn dân cô đồng. Cuồng Lãng đao pháp thức thứ nhất, Vô Phong Khởi Lãng. Tuy là không đao, nhưng chiêu thức vẫn còn ở đó. Phối hợp Triệu Phương Niên hơn 1000 cân khí lực, côn đồng tựa như sóng lớn, nháy mắt đem xung quanh một đám các thôn dân vũ khí quét qua mà bay. khí lực chưa hết, thậm chí còn đem bọn hắn hất đổ dưới đất. Vẹn vẹn một lần xuất thủ, liền đem mấy vị thôn dân đồng phục, Triệu Phương Niên thủ đoạn, nháy mắt đem tại trận thôn dân chấn nhiếp. Liền đám người đằng sau Lý Hữu Điển, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chương 21, Hắc Cẩu tìm hung chương 21, Hắc Cẩu tìm hung tiểu tử này lúc nào có bản lĩnh này. May mắn lần trước không cùng hắn động thủ. Đằng sau trong lòng Lý Hữu Điển vui mừng, Triệu Phương Niên như vậy một tay lộ ra tới, hắn cũng biết thực lực của mình không phải là đối thủ. Bất quá vui mừng phía sau, Lý Hữu Điển lại nhìn có chút hạ hê lẩm bẩm lên. A, bản sự lợi hại lại như thế nào? Có loại ngươi liền đánh chết một hai cái thôn dân, nhìn ngươi thế nào chết? Lý Hữu Điển thờ ơ lạnh nhạt, tiếp tục xem kịch. Mà một đám thôn dân bị Triệu Phương Niên chấn nhiếp phía sau, nhộn nhịp không còn dám động thủ. Bọn hắn cũng không ngờ tới, ngày bình thường xử sự hiền lành Triệu Phương Niên, rõ ràng cũng giống như cái này lợi hại thân thủ. Các vị lưu thân, các ngươi luôn miệng nói là ta chó săn ăn Vương Thẩm nhà hải tử, nói mà không có bằng chứng, các ngươi nếu là lấy ra chứng cứ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng nếu là không có chứng cứ, còn xin các ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có ngậm máu phun người. Triệu Phương Niên thừa dịp các thôn dân không còn dám động thủ, lập tức quát lớn lên. Nghe vậy, cái kia Vương Thẩm phu phụ hai người vội vã đến ổ chó tìm một vòng, nhưng cũng không phát hiện. Ngay tại hai người có hoài nghi thời khắc, lúc trước cái kia một mực chắc chắn là tiểu hắc ăn người thôn dân mở miệng lần nữa. Ổ chó bên trong không có phát hiện, không đại biểu nó không ăn, ta ngược lại là tận mắt nhìn thấy. Hừ, Triệu Phương Niên, ngươi có bản sự, chúng ta không phải là đối thủ, bất quá ta đã để người nói cho Lý Hổ Lý Bộ Khoái, một hồi hắn tới, đến lúc đó nhìn ngươi thế nào bao che. Không chỉ ngươi yêu chó muốn chết, ngươi cũng muốn ngồi xổm đại lao. Người này nói xong, Vương Thẩm phu phụ mới sinh hoài nghi xuất hiện lần nữa, hình như nhận định hài tử của bọn hắn liền là tiểu hắc chỗ ăn. Hai người ngay tại chỗ gào khóc. Không bao lâu, một vị áo đen tình trang, cầm trong tay chế tạo đại đao nam nhân đi tới, chính là Lý Bộ Khoái. Đều tản ra. Tản ra. Lý Hổ vừa đến, rất nhiều thôn dân nhộn nhịp nhường đường, đồng thời cũng mồm năm miệng mười cáo chi hắn yêu chó ăn người tình huống. Lý Hổ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, quát lớn, "Được rồi, đều im miệng, sự tình ta đã biết." Hùng hậu mạnh mẽ âm thanh vừa ra, các thôn dân lập tức ngậm miệng không nói, mà hắn cũng chậm chậm đi đến trước người Triệu Phương Niên, một mặt lãnh đạm đánh giá tiểu hắc. "Đây là chó của ngươi." "Hồi Lý Bộ Khoái, là tại hạ chó săn." Triệu Phương Niên chắc tay, trước mắt Lý Hổ chính là huyện nha người, dân không đấu với quan, hắn thế nào cũng muốn lịch thiệp ba phần. Mặt khác, Lý Hổ căn cứ cũng là một vị tam lưu võ giả, thực lực không kém. Bọn hắn nói ngươi hắc cầu ăn người, có thể là thật. Lời ấy không có bằng chứng, tất nhiên không thật, còn mời Lý Bộ Khoái minh xét. Có hay không thuộc về thực, ngươi nói không tính, trước mắt Vương Thị Hải tử chưa tìm tới, lại có người chứng thực việc này, như vậy, ngươi liền cùng ngươi hắc cầu cùng nhau đi theo ta, trước đi huyện nha trong đại lao ở lấy. Nếu thật không phải ngươi chó săn làm, đợi khi tìm được hải tử, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Lý Hổ dứt lời, liền vò tay chụp vào Triệu Phương Niên, không cho hắn tranh luận cơ hội. Gặp một màn này, Triệu Phương Niên nhướng mày, cái này Lý Hổ quả nhiên là bá đạo, giam ba câu, liền muốn đem hắn đuổi bắt. Theo hắn nói, như sau này tìm không thấy hài tử, hắn liền thật thành hình nhân thế mạng. Tấn quốc luật pháp khắc nghiệt, mặc dù có hoài nghi, huyện nha làm giao nộp sát suất lớn cũng sẽ định tội, náo động lên nhân mạng, hơn phân nửa muốn chém đầu. Đến lúc đó, Triệu Phương Niên nói không chắc thật sẽ gặp nạn. Đại nhân, cử động lần này sợ có không ổn a. Triệu Phương Niên tự nhiên không nguyện, lập tức lui lại một bước, một bên tiểu hắc cũng nghe răng cảnh cáo. Ân, ngươi còn muốn phản kháng sao? Lý Hổ hừ lạnh một tiếng, bên hông đại đao đột nhiên rút ra, hàn quang làm người chấn động cả hồn phách. Cái này Lý Hổ chính là tam lưu võ giả, còn có tu luyện triều đình lưu truyền công pháp, thực lực không thể khinh thường. Triệu Phương Niên cùng lãng đao pháp vừa mới nhập môn, giao thủ với hắn có chút không chắc, nhưng tăng thêm tiểu hắc, tất nhiên có thể đem giải thích quyết. Nhưng suy tư chốc lát, Triệu Phương Niên vẫn không có động thủ, bởi vì chỉ vì tên này khoác lên một thân quang ra. Lúc này, Hoa Nguyễn Vân cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lý Hổ lấy ra xích, đôi mắt đột nhiên xích hồng. Đại nhân, việc này tuyệt không phải nhà ta chó săn làm, còn mời đại nhân thả phu của ta. Chớ có nhiều lời, việc này huyện lao gia tự sẽ định đoạt. Lý Hổ không hề bị lay động, trực tiếp cho Triệu Phương Niên khóa ổ khóa lại. Mà nhìn thấy Triệu Phương Niên sắp sửa bị Lý Hổ mang đi, rất nhiều thôn dân nhộn nhịp vỗ tay khen hay, Lý Hữu Điển càng là cực kỳ đắc ý thằng ngốc đồ vật. Sớm đi đem cho đưa ta chẳng phải đến. Không nên ép ta tốn công tốn sức, bây giờ cái này chó ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trong lòng Lý Hữu Điển cười lạnh, tựa như nhìn thấy sau này Triệu Phương Niên bị chém đầu dáng dấp. Lạnh giá xích khóa lại hai tay, trong lòng Triệu Phương Niên cũng không bối rối, hắn hơi có suy tư phía sau, quả quyết nói: "Lý Bộ Khoái con đã, ta có biện pháp có thể chứng minh ta cũng không phải là hung thủ." Lời vừa nói ra, Lý Hổ có chút hứng thú, cười khẽ một tiếng: "A, ngươi có biện pháp? Nói nghe một chút." Lý Bộ Khoái nói: "Vương Thị Hải tử chưa bể, lại có nhân chứng, ta tranh luận thoát hiểm nghi, nếu là ta có thể tìm tới con của nàng, việc này phải chăng có thể giải?" Nghe lời ấy, Lý Hổ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái: "Không tệ, ngươi có thể tìm tới lời nói, tự nhiên có thể căn cứ hải tử kia tình huống phán đoán phải chăng cùng ngươi có quan hệ." Lý Hổ vừa dứt lời, liền có thôn dân chất vấn: "Ngươi có thể tìm tới? Chúng ta nhiều người như vậy tìm một đêm đều không tìm được, ngươi vừa tìm liền tìm được. Theo ta thấy, hắn rõ ràng liền là muốn kéo dài thời gian." Lý Bộ Khoái: "Chớ có nghe hắn nói bậy, trước tiên đem hắn mang vào đại lao. Hắn nếu là có thể tìm tới, không ngại để hắn thử xem." Mọi người nghị luận không ngừng, Lý Hổ vẫn không để ý tới, chỉ là hỏi thăm Triệu Phương Niên: "Ngươi như thế nào tìm kiếm?" "Hồi Lý Bộ Khoái, ta cái này chó săn mặc dù không phải yêu, nhưng có một môn đặc thù bản sự, nó khiếu giác vô cùng linh mẫn, đoạn thời gian này ta cũng là dựa vào nó đi săn, thu hoạch tương đối khá. Nếu là có hải tử kia sát mình đồ vật, ta chắc chắn đem nó tìm tới. Dứt lời, Triệu Phương Niên liền gọi Vương Thẩm, để nàng tìm một hải tử sát mình đồ vật. Không lâu, nàng liền tìm tới một kiện quần áo. Triệu Phương Niên tiếp nhận, đặt ở Tiểu Hắc trước núi. Tiểu Hắc, tìm tới hắn. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc manh ngửi một phen, theo sau liền túi đầu lần theo hương vị tìm đòi. Triệu Phương Niên theo sát phía sau, mà Lý Hổ còn có một đám thôn dân thấy thế, cũng đông cảm giác thần kỳ, nhộn nhịp theo ở phía sau cùng nhau tìm kiếm. Chỉ có đám người cuối cùng Lý Hữu Điển, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Tiểu Hắc truy tung năng lực, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không hoài nghi, gặp Tiểu Hắc có manh mối, hắn liền biết được, tìm tới mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người một đường lên núi, rất nhanh, Tiểu Hắc liền đứng tại một chỗ khe núi, cũng hướng lấy dưới một thân cây trên mặt đất bào động lên. Nhìn đến đây, trong lòng Triệu Phương Niên giật mình, hắn vốn cho rằng Vương Thẩm hải tử chỉ là bị Lý Hữu Điển giấu lên. Nhưng Tiểu Hắc tại dưới đất có phát hiện, liền nói rõ, hải tử kia rất có thể đã chết. Lý Bộ Khoái, cái này dưới đất rất có thể liền là Vương thị hải tử chỗ tồn tại, nếu thật tại dưới đất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hung thủ rất có thể liền là mọi người ở đây, còn xin ngươi coi chừng người ở chỗ này, đừng để người thừa dịp loạn rời đi. Triệu Phương Niên mở miệng nhắc nhở, Lý Hổ nghe vậy cũng là gật đầu một cái. Đều cho ta nhiều một chút mấy cái bó đuốc, ta ngay tại cái này nhìn kỹ, ai như rời khỏi, đừng trách ta đau trong tay, không nể tình. Ánh lửa đong đưa không ngừng, lại có sắc mặt hai người trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Hai người này chính là Lý Hữu Điển, cùng nhận định Tiểu Hắc ăn người thôn dân. Rất nhanh, thổ nhưỡng đào lên, một thiếu niên thi thể bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. A, tam cậu tử a, con của ta a. Vương Thẩm phu phụ nhìn thấy trong đất thật là chính mình nhi tử, lập tức gào khóc, ôm lấy thiếu niên thi thể sống chết không chịu buông ra. Nay lại Lý Hổ lên trước, xúc lên hai người, một chút liền nhìn ra nguyên nhân cái chết của thiếu niên. Sắc mặt hắn phát tím, cổ có máu ứ động, hiển nhiên là bị liệm chết. Triệu Phương Niên, tuy là thiếu niên này thi thể hoàn chỉnh, không giống bị hắc cầu gặm nhấm, nhưng ngươi có thể tìm tới, cũng không thể chứng minh ngươi không phải hung thủ, ngược lại để ngươi hiểm nghi tăng thêm, ngươi nếu là không thể tìm cho ta đến hung thủ, chỉ sợ ngươi vẫn là muốn đi với ta một chuyến. Cái này Lý Hổ như vậy tác phong, cũng là để Triệu Phương Niên minh bạch, huyện nha bộ khoái tra án năng lực có hạn, càng nhiều e rằng đều là tra tấn cùng thẩm vấn. Nếu là quả thật tìm được cái gì trọng phạm, hơn phân nửa đều là vu oan giá họa, qua loa kết án. Hắn chắc chắn không nguyện vào đại lao, đến lúc đó trắng cũng sẽ bị nói thành đen. Triệu Phương Niên biết việc này cùng Lý Hữu Điển thoát không khỏi liên quan, tên này lại tại hiện trường. Theo sau, hắn liền chỉ thiếu niên thi thể, quay lấy Tiểu Hắc đầu. Tiểu Hắc, đi qua người một cái, nhìn một chút có hay không có cùng nơi này người khác đồng dạng hương vị. Tiểu Hắc túi đầu lên trước, tại thiếu niên cổ của thi thể, móng tay người nghe thấy một hồi. Nó móng tay bên trong, có vết máu mảnh ra, chính là hung thủ kia lưu lại. Một lát sau, Tiểu Hắc đột nhiên quay đầu, hướng về sau lưng một vị thôn dân sủa inh ỏi không thôi. Triệu Phương Niên nhìn lại, chính là lúc trước xác nhận Tiểu Hắc ăn người thôn dân, nó trên mu bàn tay, còn có mấy đạo vết máu. Có thể thấy được, người này chính là hung phạm. Chương 22, Lý Hổ sợ cầu chương 22, Lý Hổ sợ cầu bị Tiểu Hắc nhận định, thôn dân này lập tức sắc mặt bối rối, nhìn xem ánh mắt của mọi người, hắn rụt rụt ống tay áo, lại dáng chống đỡ lấy tươi cười nói: "Cái này hắc cầu phệ gọi là hơn, chẳng lẽ ta vẫn là hung thủ? Nhất định là nó bắn đầu." Nói chuyện đồng thời, thôn dân này cũng không nhịn được lui lại. Tiểu Hắc dựa vào hương vị, tuyệt đối sẽ không nhận sai, Triệu Phương Niên tự nhiên xác định người này liền là hung thủ. Hắn nhìn về phía người này, trong mắt lóe lên một vòng bất ngờ, vốn cho rằng giết người là Lý Hữu Điển, thôn dân này chỉ bất quá bị sử dụng như thương. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là Lý Hữu Điển phái hắn giết người, chính mình cũng không động thủ. Đối mặt thôn dân ngụy biện, Triệu Phương Niên còn chưa mở lời, Lý Hổ liền một cái xông đi qua bắt hắn lại cổ áo, cũng xé mở ống tay áo của hắn, lộ ra mấy đạo vết máu. "Còn nói không phải ngươi? Trên mu bàn tay kia vết máu từ đâu người tới?" "Ta, đây là bị thú săn bắt." "Hừ hừ, nơi này mới có người bị tìm chết, ngươi liền bị cào thương. Nói với ta cười đây, có cái gì hoan quất, cùng ta đi huyện nhà nói." Cái này Lý Hổ quả thật độc đoán, căn bản không quản thôn dân giải thích, ngay tại chỗ đem nó bắt. Dùng hắn tam lưu võ giả bản sự, đối phó một cái thôn dân, quả thực như là bắt gà. "Đại nhân, đại nhân, Hổ gia, ngươi đừng bắt ta, ta cùng cha ngươi Lý tụ tài nhưng còn đây, quân cũng vô dụng. Người chết, phải có người đi ra gánh trách, bằng không ta thế nào giao nộp?" Lý Hổ nửa điểm tình cảm cũng không nói, xích đã tốt nhất, đang muốn đem nó áp giải hồi thành. Tựa hồ là thật phát giác chính mình sắp chết đến nơi, thôn dân này cũng là gấp, hắn nhịn không được nhìn về phía hậu phương Lý Hữu Điển, tính toán muốn hắn tới giúp chính mình. Nhưng Lý Hữu Điển há lại sẽ mở miệng ngăn cản. Đừng nói hắn chỉ là vương gia một cái chó săn, coi như hắn là vương gia người, phạm vương pháp cũng cực kỳ khó thoát thân. Từ xưa dân không đấu với quan, cái này Lý Hổ cho dù võ lực không tính là xuất chúng, nhưng khoác lên quan gia, nhị lưu võ giả đều không dám cầm hắn như thế nào. Phát giác được Lý Hữu Điển cũng khó giải cứu ý nghĩ, thôn dân này sắc mặt kiên quyết, lập tức liền muốn mở miệng. Triệu Phương Niên nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là muốn mở miệng khai ra phía sau màn Lý Hữu Điển. Nếu thật sự là như thế, cũng coi là chuyện tốt. Cái này Lý Hữu Điển lại nhiều lần tính toán Triệu Phương Niên, hắn cũng đối nó có sát tâm. Một bên khác, Lý Hữu Điển đem thôn dân biểu tình nhìn thấy thật sự rõ ràng, hắn hiểu được, nếu là mình bị khai ra, e rằng hậu quả khó mà lường được. Vương gia tuy là thế lớn, nhưng cũng sẽ không làm hắn cùng huyện nha có cái gì dây dưa. Chỉ thấy nó con ngươi hơi động, nghiêm nghị nói: "Súc sinh chết tiệt, nhỏ như vậy hài đồng ngươi cũng hạ thủ được, ngươi sau này chém đầu." cha mẹ của ngươi tử nữ sống thế nào? Lời này vừa nói, Triệu Phương Niên thầm nghĩ không ổn. Lý Hữu Điển trên mặt nổi là chửi mắng người này, nhưng trong lời nói ý nghĩ, thực ra này đối với người Phương gia cảnh cáo. Quả nhiên, thôn dân này khi nghe đến lời này phía sau, chỉ là đôi mắt xích hồng nhìn xem Lý Hữu Điển, không còn có mở miệng. Không bao lâu, Lý Hổ áp lấy hung thủ chuẩn bị rời khỏi, Vương Thẩm một nhà tại cái này thống khổ nhặt xác. Mà Lý Hữu Điển thì lạnh lùng liếc qua Triệu Phương Niên, quay người rời đi. Gặp cái này, Triệu Phương Niên nhíu mày, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cái này Lý Hữu Điển có thể có hôm nay một chuyện, sau này tất nhiên còn sẽ có cái khác gác độc thủ đoạn. Không được, người này chưa trừ diệt, ta đêm không thể say giấc. Nhìn lấy chăm chú Lý Hữu Điển bóng lưng rời đi, Triệu Phương Niên âm thầm suy xét đối phó hắn phương pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, đối phương lưng tựa Vương gia, ngày thường quả thực khó mà độc thủ. Nghĩ nửa ngày, Triệu Phương Niên cũng liền dự định, sau này tìm một cái hắn về thôn cơ hội, trên đường đem nó giải quyết. Bất quá hôm nay mới ra án mạng, để tránh huyện nha truy đến cùng, gần đây vẫn là không nên nháo chết người. Lý Hữu Điền bất quá một cái bị tiểu sắc móc sạch tam lưu võ giả, Triệu Phương Niên đối phó hắn cũng không khó khăn, lại nói còn có tiểu hắc, tuyệt đối không có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên mang theo tiểu hắc liền muốn về nhà. Nhưng lúc này, Lý Hổ áp lấy thôn dân đến gần. Triệu Phương Niên, chờ một chút. Lý Bộ Khoái còn có chuyện gì phân phó? Đi theo ta, có việc cùng ngươi nói. Triệu Phương Niên không hiểu, Lý Hổ cái này đều đã tìm được hung thủ, còn lưu hắn làm gì? Không có cách nào, đành phải đi theo hắn cùng nhau rời khỏi. Triệu Phương Niên đi theo Lý Hổ rất mau tới đến một chỗ không có người. Ngươi cái này hắc cẩu quả thực thần kỳ, giống như cái này linh mẫn cứu giác, bình thường chó săn có thể so sánh không được, nên là thành tinh a. Nghe vậy, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Lý Hổ rõ ràng nhìn ra tiểu hắc bất phàm. Hắn này lại nói những cái này, chẳng lẽ cũng cùng Lý Hữu Điển có tâm tư giống nhau? Đang lúc Triệu Phương Niên suy tư phải làm thế nào ứng phó thời điểm, Lý Hổ tiếp lấy khẽ cười nói: "Yên tâm, ta tại trong Bình An huyện thành viên quá nhỏ, chuyện gì chưa từng thấy, dã thú, nhà thú thành tinh tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, chỉ cần không hại người, huyện nha cũng mặc kệ. Ngươi cái này hắc cẩu chỉ là lỗ mũi linh, tính toán không được cảnh tượng hoành tráng." Lý Hổ chỉ cho là tiểu hắc lỗ mũi linh, nếu là hắn còn biết được tiểu hắc thực lực còn mạnh hơn hắn, không biết rõ vẫn sẽ hay không bình tĩnh như vậy. Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động bàn giao, đã đối phương không có ham muốn tiểu hắc tâm tư, vậy hắn cũng không cần quá mức cất. Lý Bộ Khoái minh giám, nhà ta cái này chó săn trước đó vài ngày đột nhiên biến hóa, hẳn là có chút khí hậu, thành đê đẳng tình bái. Ân, cũng là xem như phúc khí của ngươi. Lẩm bẩm một câu, Lý Hổ tiến vào chính đề. Ta tìm đến ngươi, không vì cái gì khác, làm chính là núi kia bên trong đạo phạm. Chắc hẳn các ngươi đều biết cái này đạo phạm. Trốn ở trên núi một mực không ra, tên này hết lần này tới lần khác trốn ở ta quản hạt, phía trên đối ta rất có phê bình kín đáo. Đã ngươi cái này hắc cẩu lỗ mũi linh, vậy ta cũng muốn tìm ngươi hỗ trợ, giúp ta tìm một chút cái này đạo phạm. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên rốt cuộc hiểu rõ Lý Hổ tâm tư. Nguyên lai hắn là muốn mượn tiểu hắc truy tung năng lực tìm đạo phạm, a bất quá đạo phạm đã bị Triệu Phương Niên giết, có thể tìm tới liền gặp quỷ. Triệu Phương Niên minh bạch, thật muốn để tiểu hắc tìm ra đạo phạm thi thể, chỉ sẽ gây bất lợi cho hắn. Cuối cùng, đạo phạm trên thi thể, nhưng còn có tiểu hắc cắn xé dấu tích. Cho nên, Triệu Phương Niên hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến viện cớ cự tuyệt. Nhưng mà trong đầu của hắn bỗng nhiên tinh quang lóe lên, có một ý kiến. Do dự một hồi, hắn liền chân thành nói: "Đã Lý Bộ Khoái có cần, vậy ta nhất định phải hết sức, bất quá ta cái này hắc cẩu năng lực có hạn, nếu là không có kết quả, còn mời Lý Bộ Khoái không nên trách tội." Gặp Triệu Phương Niên đáp ứng, Lý Hổ rất là cao hứng, hắn tự nhiên biết rõ có chó săn truy tùng cũng không nhất định có thể tìm tới, nhưng cũng so hắn không có đầu mối mạnh. "Ha ha, ngươi đáp ứng hỗ trợ là được, kết quả như thế nào ta không trách ngươi. Tối nay ta còn muốn áp hung thủ kia hồi thành, sáng mai ta tìm đến ngươi, chúng ta cùng nhau lên núi." "Tốt." Bất quá Lý Bộ Khoái nhưng có đạo phạm sát mình đổ vật, để chó săn truy tung. "Cái này tự nhiên là có, ngày mai ta cùng nhau mang đến, các ngươi ta là được." Lý Bộ Khoái đi thong thả. Đưa đi Lý Hổ, Triệu Phương Niên nhìn xem tiểu hắc, trong lòng nghiễm nhiên có một cái kế hoạch. Cái này Lý Hổ xử án năng lực cơ hồ không có, chỉ thiên vị tìm tới hung thủ quy án. Cho nên chỉ cần có thể để hắn có một mục tiêu, vậy hắn tất nhiên sẽ tận toàn lực đem nó định tội. Đào phạm đã chết, đây nhất định tìm không thấy, bất quá, lại tìm một cái thế tội dê, cũng không phải là không có khả năng. Đối phó Lý Hữu Điển, e rằng không cần ta tự mình động thủ. Dứt lời, Triệu Phương Niên xoay người bước đi, cũng không phải là về nhà, mà là lên núi, đi cái kia chôn giấu đào phạm tàng vật địa phương. Chương 23, Vu Oan hám hại chương 23, Vu Oan hám hại sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ Lý Hổ. "Niên ca, hôm nay đi cùng Lý Hổ lên núi, nhất định phải cẩn thận a, cái kia đào phạm cũng không phải cái gì hiền lành." Hoa Nguyễn Vân đã theo trong miệng Triệu Phương Niên biết được chuyện tối ngày hôm qua, minh bạch hôm nay Triệu Phương Niên lên núi, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên này lại rất là lo lắng. Bất quá nàng cũng không biết đào phạm đã chết, đối Triệu Phương Niên mà nói, chuyến này không có nửa điểm nguy hiểm đáng nói. "Yên tâm, ta chỉ là giúp Lý Hổ tìm kiếm, thật muốn động thủ, ta khẳng định sẽ chạy." "Cha, ngươi đi sớm về sớm, ta cùng nương tại nhà chờ ngươi trở về." An ủi một phen vợ con, cái kia Lý Hổ cũng cuối cùng đi tới. Hắn cũng không phải là một người mà tới, còn mang đến hai cái đồng liêu. Xem ra, đều là tam lưu thực lực bộ khoái. Triệu Phương Niên, cái này là cái kia đạo phạm sát mình quần áo, cho dù đã nhiều ngày, nhưng dùng ngươi cái kia chó săn cứu giác, nên còn có thể có phát hiện. Lý Hổ lấy ra một kiện quần áo đi ra, bất quá lông mày của hắn nhíu chặt, lo lắng thời gian lâu dài, tiểu hắc cũng truy tung không được. Nghe vậy, Triệu Phương Niên giả bộ như khó xử không thôi bộ dáng. Cái kia đào phạm đã lên núi hơn nửa tháng, lâu như vậy xuống tới, chó săn tìm tới cơ hội không lớn. Dứt lời, hắn liền nhận lấy quần áo đặt ở Tiểu Hắc trước mặt. Kỳ thực cho dù đi qua nhiều ngày như vậy, Tiểu Hắc vẫn là có rất lớn nắm chắc tìm tới, nhưng rất có tự tin, cũng không phải chuyện gì tốt. Không sao, hết sức là được. Chuyện này hiểu, tính toán ta thiếu ân tình của ngươi. Lý Hổ khoát khoát tay, cũng không để ý Tiểu Hắc một phen người nghe sau, liền mở rộng bước chân hướng về trên núi chạy tới. Mà Triệu Phương Niên cùng Lý Hổ ba người run lên cùng nhau theo ở phía sau. Bốn người một chó tại trên núi này không ngừng đi dạo, bất chi bất giác, liền là ba canh giờ đi qua. Qua nửa ngày, Lý Hổ đồng liêu nhịn không được phàn nàn. Lý Hổ, ngươi tìm cái này hắc cẩu đến cùng được hay không? Sợ không phải nghe không đến, dẫn chúng ta tại trên núi này vòng quanh a. Đúng vậy a, cái này đầy khắp núi lồi chạy, ta nhưng buộc phát cảm thấy không thành công nắm chắc. Nghe vậy, Lý Hổ cũng là có chút dồn dập nhìn về phía Triệu Phương Niên. Triệu Phương Niên, ngươi cái này hắc cẩu chuyện gì xảy ra? Triệu Phương Niên quay người chắp tay. Ba vị, chớ có sốt ruột, cái mùi này thời gian đã lâu, cho dù ta cái này chó săn khíu giác linh mẫn cũng phải cấp hắn một chút thời gian. Lý Hổ ba người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có thể đi theo tiếp tục chuyện. Giờ phút này, trong lòng Triệu Phương Niên cảm thấy buồn cười, Tiểu Hắc trong núi đi dạo, nhưng thật ra là hắn cố tình căng dặn. Mục đích liền là muốn cho tìm kiếm rất thật một chút. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Triệu Phương Niên cũng vỗ vỗ Tiểu Hắc sau lưng. Đây là hắn tối hôm qua cùng Tiểu Hắc nói ám hiệu. Tiểu Hắc bây giờ linh tính tăng nhiều, trí lực đã cùng hơn 10 tuổi hài đồng không khác. Minh bạch Triệu Phương Niên ý tứ sau, nó liền hướng về dưới chân núi đi đến, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này hắc cẩu chuyện gì xảy ra, thế nào còn xuống núi? Nhìn ra Tiểu Hắc trạng thái tại vừa mới khác biệt, Lý Hổ cũng không ngăn cản, mà là gọi mọi người, trước bắt kịp lại nói. Mọi người nhanh chóng đi đường, rất nhanh lại trở về mang thôn, cuối cùng liền đi tới một chỗ gạch xanh nhà ngói phía trước. Tiểu Hắc tại cửa ra vào phệ gọi, tâm tình xúc động. Người sáng suốt xem xét liền biết nó có phát hiện. Lý Hổ thấy thế, hưng phấn không thôi. Chẳng lẽ cái này đào phạm liền trốn ở trong đó? Các vị, theo ta độc thủ. Ba vị bộ khoái đều là khẩn trương lên, theo sau nhộn nhịp rút ra bên hông trường đao. Chỉ thấy Lý Hổ một cước đá văng cửa chính, trước tiên xông vào trong đó. Còn lại hai người theo sát phía sau, ba người vốn chuẩn bị kịch đấu một phen, nhưng mà trong phòng chuyển một vòng, cũng không phát hiện bóng người. Đang lúc Lý Hổ ba người kinh ngạc thời khắc, Tiểu Hắc xông vào trong phòng, xông trong phòng dưới giường phệ gọi. Lý Hổ thấy thế, mò xuống thân thể, theo sau theo dưới giường rút ra một cái dương gỗ. Mở ra phía sau, đương nhiên đó là một thanh cương đao cùng mấy phần khế đất. Cái này, đây là cái kia đào phạm đao, cùng hắn giành được khế đất. Lý Hổ nhận ra những vật này, lập tức mắt buốt tinh quang. Lý Hổ, tìm được những vật này nhưng không đủ, cái kia đào phạm người đây. Lý Hổ nghe được đồng liêu lời nói, nhìn về phía Triệu Phương Niên. Triệu huynh đệ, ngươi cái này hắc cẩu có thể dùng cái dương này bên trong đồ vật tiếp tục truy tung. Hồi Lý bộ khoái, thời gian đã lâu, truy tung hiệu quả đã rất kém cỏi. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, có thể dựa vào cái kia đào phạm quần áo tìm tới nơi này, đúng là không dễ, lại tìm 89/10 không có kết quả. Trong cái dương này đồ vật, tự nhiên là Triệu Phương Niên hôm qua đào móc ra đặt ở cái này. Mục đích của hắn, liền là muốn đem Lý Hổ lực chú ý chuyển qua nơi này, cho nên hắn quả quyết sẽ không tiếp tục mang theo Lý Hổ tiếp tục truy tung đào phạm. Minh bạch truy tung khó mà tiếp tục, Lý Hổ cho mày, lập tức lấy liền muốn bắt đến đào phạm, thế nhưng còn thiếu một chút, quả thực để hắn vò đầu bứt tai. Suy xét chốc lát, hắn trầm giọng hỏi, nơi này là ai nhà? Nơi này, tựa như là cái kia Lý Hữu Điền nhà, bất quá hắn ngày thường đều ở tại huyện thành Vương Gia, cũng không ở nơi này. Lý Hữu Điền, Vương Gia. Lý Hổ bước cằm, yên lặng một lát sau, hắn quả quyết mang theo cái dương này, tiếp đó gọi bên trên hai cái đồng liêu trực tiếp rời khỏi. Đã đào phạm đồ vật tại cái này, vậy chuyện này khẳng định cùng Lý Hữu Điền chạy không thoát liên quan. Nói không chắc, cái này Lý Hữu Điền liền là tội phạm. Đi, cùng ta đi Vương Gia bắt người. Dứt lời, ba người ra cửa phòng, lên ngựa tốt, liền hướng huyện thành tiến đến. Nhìn ba người bóng lưng rời đi, Triệu Phương Niên mỉm cười. Sự tình ngay tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Hắn mất một phen thời gian, đem đào phạm đồ vật giấu ở Lý Hữu Điền nhà, liền là muốn đem họa thủy đồng dẫn vu oan Lý Hữu Điền. Cho dù lý do này quá mức gượng ép, nhưng mà Lý Hổ sốt ruột đuổi bắt đào phạm kết án, tất nhiên cần một cái phạm nhân. Đến lúc đó, coi như Lý Hữu Điền lại thế nào nguy biện, chỉ cần không bỏ ra nổi cùng việc này không có quan hệ chứng cứ, vậy liền vô pháp thoát thân. Lý Hữu Điền a, hiện tại liền nhìn ngươi lương tựa Vương gia, có thể hay không vì ngươi ra mặt. Bất quá cái này đào phạm muốn mất đầu trọng tội, cho dù Vương gia thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không vì ngươi như vậy một cái chó săn đem hết toàn lực. Cười lạnh một tiếng, Triệu Phương Niên bay người rời khỏi, lặng lẽ đợi Lý Hữu Điền sau này tin tức. Sau đó không lâu, huyện thành một chỗ bên ngoài trạch viện, Lý Hổ ba người tới cửa mà tới. Nhìn xem cửa bên trên viết lấy Vương phủ to lớn tấm biển, Lý Hổ đi lên phía trước, nhìn về phía cửa ra vào hộ viện. Ta là huyện nha bộ khoái, nói cho chủ nhân nhà ngươi, Lý Hữu Điền cùng trọng phạm có quan hệ, đem nó đưa ra tới, để ta áp tại huyện nha thẩm vấn. Lý Hổ cũng không mạnh mẽ đâm tới, mà là tới cửa bái phòng, nhìn tới Vương gia này tại huyện thành thế lực chính xác không tầm thường, liền huyện nha người đều muốn khách khí ba phần. Hạ nhân bẩm báo phía sau, ba người cũng bị cho qua. Không bao lâu, Lý Hữu Điền chính giữa đứng ở một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên bên cạnh kinh hoàng cầu viện. Hắn vốn cho rằng bộ khoái tìm đến hắn là ngày hôm qua thôn dân đem hắn ủi đi ra, nhưng bạn bạn không nghĩ tới là giết mấy người đào phạm có quan hệ. Thật muốn cùng đào phạm có quan hệ gì, chỉ sợ hắn tội cũng sẽ không nhẹ. Đại thiếu gia, cứu ta a đại thiếu gia, ta cùng cái kia đào phạm nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nghe lời Lý Hữu Điền cầu viện, Vương gia này đại thiếu gia sắc mặt hờ hững, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nuốt nuốt cung tên trong tay, theo sau nhìn về phía Lý Hổ. Lý Bộ Khoái, ngươi nói thật. Việc này thiên chân vạn xác, mong rằng Vương thiếu gia chớ có ngăn cản, không phải, tại hạ khó mà hướng huyện thái gia bằng giao. Lý Hổ không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ Lý Hữu Điển. Nghe vậy, Vương gia này thiếu gia hờ hững gật đầu. Như vậy, Lý Hữu Điển ngươi liền phối hợp Lý Bộ Khoái đi huyện nha một chuyến a, dùng huyện thái gia thủ đoạn, chắc chắn trả lại ngươi một cái trong sạch. Vương thiếu gia lời vừa nói ra, tự nhiên là không quan tâm Lý Hữu Điển tình cảnh. Nhìn tới, hắn Lý Hữu Điển định bợ tới bây giờ, hình như cũng không đạt được Vương gia quá nặng bao nhiêu xem. Thiếu gia, đại thiếu gia, ngài cũng không thể mặc kệ ta a. Lý Hữu Điển kinh hoàng cầu khẩn, nhưng đằng sau Lý Hổ cũng mặc kệ những thứ này. Hắn cùng hai vị đồng liêu đem Lý Hữu Điển để lại, lên gông xiềng sau trực tiếp mang đi. Đợi đến bọn hắn rời khỏi, Vương gia đại thiếu gia đều cũng không có cái gì nóng nảy ý tứ, ngược lại bưng ly rượu nếm thử một miếng rượu ngon sau, lần nữa thưởng thức lên cung tên, bắt đầu luyện tập sáng nghệ. Chương 24, ân đoán kết chương 24, ân đoán kết sau 3 ngày, huyện nha trong đại lao, Lý Hữu Điển đang bị cột vào trên mặt có gỗ, một bộ hấp hối răng rớp. Chỉ thấy nó toàn thân tràn đầy vết roi, quần áo rách tả tơi, còn dính đầy vết máu. Hiển nhiên, bị bắt vào đại lao phía sau, Lý Hữu Điển cũng là chịu không nhẹ tra tấn. 3 ngày trước bị bắt vào đại lao, Lý Hữu Điển tuy là bối rối, nhưng cũng không có cho rằng chính mình sẽ dẫn đến tình cảnh như thế. Lý Hổ nói hắn cùng Đào Phạm có quan hệ, chỉ là hoài nghi, hắn tự hỏi ngay cả chạy trốn phạm bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, cho nên cũng không căng thẳng. Lại thêm sau lưng còn có Vương gia quan hệ, cho dù bị bắt, nhiều nhất quan mấy ngày này cũng liền đi ra. Nhưng không biết làm sao vào đại lao phía sau, hết thảy cũng đều không phải hắn định đoạt. Lý Hữu Điển liền huyện thái gia mặt đều không thấy được, đi vào liền bị Lý Hổ quật một trận. Lý Hổ cũng không nói nhảm, chỉ là hung hăng thẩm vấn hắn vì sao muốn cùng Đào Phạm liên thủ giết người. Đáng thương cái này Lý Hữu Điển bị hỏi không có đầu mối, đáp không được, da thịt nỗi khổ có thể ăn không ít. Hôm qua bị giày vò hồi lâu, hôm nay còn không chỉ hoan tới, lúc này, Lý Hổ lại mang theo hai người đi đến. Lý Hữu Điển, ngươi nhưng nhớ tới tới không có, có phải hay không còn lại muốn ăn bữa rồi, mới có thể nhớ tới cùng cái kia Đào Phạm quan hệ. Nhìn thấy Lý Hổ, Lý Hữu Điển toàn thân run lên, hoảng sợ lắc đầu liên tục. Lý đại nhân, ta cùng cái kia Đào Phạm không có quan hệ. Ngài nhưng nhất định phải tin tưởng ta a. Ngay cả thẩm ba ngày, Lý Hữu Điển sống chết không bàn giao, Lý Hổ cũng không khỏi có chút hoài nghi. Nhưng nghĩ tới trong nhà hắn tăng vật, hắn liền tàn khốc nói. Hừ, còn muốn ngụy biện, nhìn tới không cầm chút chứng cứ đi ra, ngươi là chưa từ bỏ ý định. Dứt lời, hắn liền đem sau lưng dương mở ra, lộ ra bên trong cương đào cùng khế đất. Cái này là Đào Phạm đồ vật, là tại ngươi mãng thôn chỗ ở tìm tới. Ngươi còn dám nói ngươi cùng Đào Phạm không quan hệ. Mau nói, ngươi cùng Đào Phạm quan hệ gì, cái kia Đào Phạm hiện tại lại người ở chỗ nào. Nhìn thấy những vật này, Lý Hữu Điển thì càng buồn bực. Đại nhân, ta đều chưa từng thấy những vật này, như thế nào lại tại ta chỗ ở tìm tới? Nhất định là có người vu oan a. Vu oan? Đây chính là cái kia Triệu Phương Niên cho săn, dựa vào ta cho Đào Phạm sát mình đồ vật tìm tới, như thế nào vu oan đến trên đầu của ngươi? Còn dám ngụy biện, nhìn ta quất chết ngươi. Nhìn Lý Hữu Điển bộ dáng này, Lý Hổ liền là giận từ trong lòng, hắn cầm lấy một bên roi ra, liền tại cái này Lý Hữu Điển trên mình mánh bắt đầu hút. Ba, ba, ba. Một roi tiếp một roi, rút Lý Hữu Điển ra chóc thịt bong, vết thương cũ tăng thêm mới thương, chỉ gọi hắn toàn thân run rẩy. Bất quá, so với thống khổ trên người, trong lòng của hắn cũng là càng thêm giận không nhịn nổi. Triệu Phương Niên, lại là hắn. Lý Hữu Điển nhìn không được trên mình thống khổ, đội vã cắt ngang Lý Hổ. Đại nhân, ta cùng cái kia Triệu Phương Niên vốn thủ riêng, hắn chó săn tìm tới, khẳng định là hắn sớm đem Đào Phạm tang vật đặt ở ta chỗ ở, cùng ta không có quan hệ à? Lý Hữu Điển vừa nói như thế, ngược lại để Lý Hổ dừng lại. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hình như còn cảm thấy thật có mấy phần khả năng. Nhưng hắn nghĩ lại, cười lạnh nói, ngươi nói là Triệu Phương Niên cùng Đào Phạm có quan hệ? A, bằng hắn một cái sơn thôn thợ săn, thế nào có bản sự kết giao cái kia Đào Phạm? Cho dù bọn hắn có giao tình, Đào Phạm há lại sẽ đem mang bên mình bảo đao cùng khế đất giao cho hắn? Hắn Triệu Phương Niên lại không võ nghệ tại thân, chẳng lẽ là hắn giết Đào Phạm, tiếp đó lại vu oan cùng ngươi? Đúng a? Đại nhân, cái kia Triệu Phương Niên chính xác là tam lưu võ giả, liền là hắn giết Đào Phạm. Đánh lắm, cái kia Đào Phạm đã đến gần nhị lưu võ giả, thực lực siêu nhiên, coi như là ta cũng không là đối thủ. Cho dù Triệu Phương Niên có chút thực lực, cũng không thể nào làm được. Ngươi tên này còn dám ngụy biện, nhìn ta không quất chết ngươi. Một phen suy tư, Lý Hổ liền cho rằng Lý Hữu Điển nói tới chính là giả dối không có thật. Theo sau hắn càng là căm tức và không có ý định, không qua bao lâu, cái này Lý Hữu Điển liền bị tươi sống rút ngất đi. Gặp cái này, Lý Hổ vậy mới dừng tay. Lý huynh, cái này Lý Hữu Điển miệng cứng như vậy, hắn một ngày không nhận tội, chúng ta một ngày liền không tốt giao nộp, huyện thái gia đối việc này thế nhưng quan tâm cực kỳ, chúng ta lại không giải quyết, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu à. Một roi Lý Hổ đồng liêu nhịn không được mặt lộ lo lắng, mà Lý Hổ thì là hung hăng ném đi roi, theo sau tìm đến một cái nung đỏ quế hàn. Hừ, ta còn không tin, tên này miệng còn có thể cứng rắn qua ta quế hàn. Hôm nay ta tất để hắn nhận tội. Dứt lời, Lý Hổ đột nhiên đem que hàn đặt tại ngực Lý Hữu Điển. Suy suy a, mùi khét kèm theo bị đau tỉnh Lý Hữu Điển gọi tiếng, để cái này nhà giam kìm nén ba phần âm u Lý Hổ. Người vu oan giá họa, ta nhất định phải cáo chi huyện thái gia. Trị tội ngươi. Còn mạnh miệng, tiếp lấy nóng. A, ta là vương gia người, sau này vương gia nhất định sẽ không tha ngươi. Thử. Lý Hổ như vậy hành hạ Lý Hữu Điển trọn vẹn hai canh giờ, tên này tốt xấu là võ giả, một phen giày vò xuống tới, rõ ràng còn có ý thức. Lập tức Lý Hổ không có nửa điểm bỏ qua ý tứ, hấp hối Lý Hữu Điển cuối cùng bất đắc dĩ nhận tội.
Đừng, đừng nóng, ta nhận, ta đều nhận.
Nghe nói như thế, Lý Hổ đột nhiên vui vẻ, lập tức ngồi ở một bên viết tội trạng. Cuối cùng liền để Lý Hữu Điển ký tên đồng ý. Lý Hữu Điển, ngươi liên hợp đảo phạm hai người mưu tiền tài sát hại tính mệnh, phạm phải ngập trời trọng tội. Sau đó ngươi cùng đảo phạm hai người vì chia chiến lợi phẩm không đều, ngươi thừa cơ đem nó hại chết, đem tang vật giấu tại chính mình trong viện, bên này là tiền căn hậu quả. Đồng ý a? Lý Hổ hỏi đường này, cũng không theo trong miệng Lý Hữu Điển hỏi ra đảo phạm tung tích, trong lòng hắn biết được, e rằng thật tìm không thấy cái kia đảo phạm. Cho nên, sách này viết tội trạng cũng là bị hắn sửa lại một chút. Lý Hữu Điển không thể làm gì, dùng hết chút sức lực cuối cùng ấn thủ ấn. Đợi ta bẩm báo một phen, việc này liền coi như. Nhìn thấy Lý Hữu Điển cuối cùng nhận tội, Lý Hổ cũng tràn đầy vui mừng. Một bên đồng liêu thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, Lý huynh, việc này hình như còn có kỳ quặc, coi là thật đến đây kết án. Lại không kết án, người ta đều không có quả ngon để ăn, cứ như vậy a. Sau ba ngày, cổng chợ, truyền có trọng phạm chém đầu, nơi này thật sớm liền bu đầy người. Chỉ thấy trong đám người trên đất trống, Lý Hữu Điển cùng cái kia mãng thôn giết hài đồng thôn dân cùng nhau bị đè ở trên mặt đất, động đậy không được. Hai người sắc mặt xám trắng, ánh mắt trống rỗng, đều là hoảng sợ đến cực điểm. Buổi trưa ba khắc đã đến, hành hình. Theo lấy phán quan ra lệnh một tiếng, đao phủ nâng đao mà tới. Một cái rượu nóng phun tại thân đao, hiển thị rõ hàn mang. Chỉ thấy đao phủ giơ tay chém xuống, hai cái đầu người liền lăn xuống dưới đất. Máu tươi đỏ thấm xuôi theo mặt đất vết nước chảy xuôi mà ra, dẫn tới không ít ngu muội thôn dân dùng màn thầu chấm lấy. Ồn ào đám người hậu phương, Triệu Phương Niên nhìn thấy như vậy chẳng diện, trong mắt lóe lên một vòng hờ hững. Cái này Lý Hổ cũng là quả quyết, nhanh như vậy liền đem việc này chấm dứt, cũng không hưởng công ta mất như vậy một phen thời gian. Dứt lời, Triệu Phương Niên cũng không còn lưu lại, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lý Hữu Điền lại nhiều lần gây bất lợi cho hắn, bây giờ cuối cùng bị Triệu Phương Niên tính toán mà chết, hắn cũng coi là giải quyết một mầm hòa lớn. Lý Hữu Điền cùng ân oán của hắn, xem như triệt để chấm dứt. Chương 25, cột dâu chương 25, cột dâu Lý Hữu Điền bị chém đầu đêm đó, vương phủ biệt viện, vương gia đại thiếu gia trong thư phòng. Thiếu gia, hôm nay cái kia Lý Hữu Điền đã bị chém đầu, trước đây ta cũng muốn đi trong tủ nhìn qua hắn một lần, bất quá cái kia Lý bộ khoái cũng không để đi bảo, việc này rất có kỳ quặc. Trong phòng sách, một vị nhìn như quản gia lão giả thấp giọng cáo chi trước mắt vương gia thiếu gia. Vương thiếu gia thưởng thức ấp trà, sắc mặt không hề lay động. Ân, Lý Hữu Điển chết có chút đáng tiếc, ta ngày thường đi săn, ngược lại thiếu đi cái vừa lòng tội tớ. Thiếu gia, chúng ta có cần hay không tra một chút việc này, lão hủ cảm thấy, sau lưng nhất định là có người hãm hại hắn. Cha, có cái gì hảo cha? Việc này khẳng định có người cố tình nhằm vào Lý Hữu Điển, bất quá hắn Lý Hữu Điển bất quá một giới thôn dân, chết tuy là đáng tiếc, nhưng còn không đáng đến ta vương gia báo thù cho hắn. Vương thiếu gia lạnh lùng như vậy ngôn từ nói ra, lão giả cũng là hơi có ngạc nhiên, nhưng lập tức cũng chỉ là gật đầu một cái. Một lát sau, lão giả như là nhớ ra cái gì đó. Thiếu gia, ta vương gia lúc trước mua mãng sơn núi rừng, dùng đều là Lý Hữu Điền danh nghĩa, hắn cái này một cái chết, vậy cái này khế đất nên xử trí như thế nào? Cái này cũng không cần lo lắng, ta vương gia tại Bình An huyện nhà đại thế lớn, cho dù Lý Hữu Điền chết, cũng không dám có người chiếm mãng sơn địa phương, quay đầu ta tìm phụ thân hỗ trợ, sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Sau một tháng, đã là mùa xuân ba tháng, mãng sơn hoang vu dấu hiệu đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một mảnh nhàn nhạt xanh biếc. Núi rừng khôi phục, các loại tiểu thú cũng là bộc phát sôi nổi. Mãng thôn thợ săn không còn như vào đồng cái kia tay không mà về, đại bộ phận đều có thể có thu hoạch. Các thôn dân thời gian tốt hơn một chút, ngày thường trong thôn đi lại cũng đều có thể nhìn thấy không ít khuôn mặt tươi cười. Lại thêm cái kia bị mãng thôn các thôn dân thống hận Lý Hữu Điền bị chém đầu, các thôn dân thì càng cao hứng. Ngày hôm đó giữa trưa, Triệu Phương Niên ngay tại chính mình núi rừng lồng gà bên trong bận rộn. Đi qua một tháng, cái này lồng gà bên trong kim văn kê càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại đã có hơn 30 con. Đây là hắn đã cầm hai nhóm bán cho Trương Nhất Đao tình huống. Nếu không, cái này lồng gà bên trong gà sẽ càng nhiều. Kim văn kê càng nhiều, Triệu Phương Niên lo lắng lồng gà bên ngoài lưới đánh cá ngăn không được bọn chúng, cho nên khoảng thời gian này liền bận rộn tìm đến một chút cây trúc, hư cấu hàng rào, đem chọn cái lồng gà đều vây lại. Cho đến hôm nay, vậy mới cuối cùng hoàn thành. Hiện tại, cái này một vòng cao tới một trượng hàng rào không chỉ có thể ngăn trở kim văn kê, cũng có thể tránh ngoại nhân nhìn trộm. Nhìn xem trong đó kim văn kê tùy ý chạy nhanh, Triệu Phương Niên âm thầm cô. Cái này kim văn kê xuất chuồng rất nhanh, xem ra không bao lâu nữa ta còn cần thêm một bước mua núi rừng, khuyết trương lồng gà. Mặt khác, hiện tại Trương Nhất Đao hàng thịt còn có thể tiêu hóa, nhưng không dùng đến mấy năm, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy kim văn kê. Đến lúc đó, nếu là hắn không có thể làm thịt heo trại, chỉ sợ ta còn cần thay hắn, cũng hoặc là chính mình tại huyện thành mở cái hàng thịt. Kim văn kê cái này sản nghiệp, lợi nhuận quả thực không tệ, ngắn ngủi mấy tháng, Triệu Phương Niên trong nhà tích xúc đã đạt đến hơn 200 lượng. Chờ đến sau này gia tộc linh quan càng nhiều, điểm hóa càng nhiều gà mái, thu nhập một tháng trăm lượng cũng không phải là việc khó. Lồng gà xử lý xong, Triệu Phương Niên trở về nhà, trên đường liền nhìn thấy trong thôn có không ít hài đồng mang theo túi, hướng về một chỗ tiểu viện đi đến. Tiểu viện này chủ nhân chính là một vị tú tài, đầu xuân thời khắc, hắn cái này tư thục cũng đội vàng xuống lên. Triệu Phương Niên lòng vừa nghĩ, về nhà liền gọi đại nhi tử Triệu Chính Trạch. Chính Trạch, ngươi đã 5 tuổi, cha chuẩn bị đưa ngươi đi tư thục học viết chữ, ngươi có đồng ý hay không? Triệu Chính Trạch mấy ngày này một mực đi theo Triệu Phương Niên tập võ, cái đầu manh toé, khí lực cũng là tăng nhiều. Nay cũng để hắn tại trong thôn cơ hồ thành hải tử vương, có chịu tân bốc. Cho nên, tiểu gia hỏa hiện tại đối tập võ rất là nóng lòng, sớm đi nghe cha mẹ nói muốn đi tư thục còn không có phản ứng gì. Hiện tại nghe Triệu Phương Niên vừa nói như thế, lập tức kháng cự lắc đầu. Không được. Cha, ta muốn một mực đi theo ngươi tập võ, sau này làm cái đại tướng quân. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên nhịn không được cười lên. Ha ha, chính trạch, cha nói cho ngươi, học viết chữ, mới biết lễ nghĩa liêm sỉ, nếu là chỉ hiểu võ nghệ, chẳng qua là một giới mã phu. Ngươi nghe lời, trước đi tư thục học lên mấy năm, nếu như ngươi thật không có cái gì hào hứng, sau này mang ngươi 8 tuổi, ta liền đưa ngươi đi võ quán học nghệ. Võ quán có so ta còn lợi hại hơn sư phụ, ngươi có thể học được, cũng nhiều hơn. Triệu Phương Niên nói như vậy một đống, tiểu gia hỏa sau khi nghe xong, ý nghĩ quả nhiên thay đổi. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Triệu Phương Niên. Thật sao cha? Ngươi thực sẽ đưa ta đi võ quán ư? Tốt. Tư thục ta nhất định đi, ngày mai liền đi. Dứt lời, Triệu Chính Trạch liền hưng phấn xông về trong phòng, cùng Hoàng Nguyễn Vân kể ra Triệu Phương Niên đáp ứng chuyện của hắn. Nghe lấy trong phòng đại nhi tử hưng phấn lời nói, Triệu Phương Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được, chính mình vừa mới nói tới đạo lý, Triệu Chính Trạch là một điểm không nghe lọt hay. Nguyên cớ sẽ đồng ý đi tư thục, cũng chỉ bởi vì Triệu Phương Niên đáp ứng ngày khác sau sẽ tiến hắn đi võ quán. Thôi, Chính Trạch đối diện học không hứng thú thì cũng thôi đi, ngược lại hắn tập võ thiên phú không tồi. Không cần phải nhiều lời nữa, Triệu Phương Niên tiện tay chuẩn bị lên cột dâu. Cái gọi cột dâu, liền là lễ bái sư. Mang thôn không thể so huyện thành, cột dâu cũng không cần quá mức phức tạp, một loại là một chút thì khô, lương dầu là đủ. Triệu Phương Niên gần nhất trong nhà giàu có, đương nhiên sẽ không hẹp hỏi, tiết kiệm để Chính Trạch không được chào đón. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên thật sớm mang theo Triệu Chính Trạch ra ngoài, đi tới tư thục tiên sinh ngoài cửa viện. Nghe qua Vương Tú Tài đại danh, trong nhà tiểu tử đến tuổi tác, hôm nay đặc biệt tới bái sư. Triệu Phương Niên kêu một tiếng, gặp trong viện đi tới một vị gầy gò lão giả, liền cười nhẹ lên trước. Tiên sinh, đây là khuyển tử Triệu Chính Trạch, mong rằng sau này tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Cho Vương Tú Tài giới thiệu Triệu Chính Trạch, hắn cũng không quên đẩy một cái hắn, Chính Trạch, còn không bái sư. A nha, tiểu tử Triệu Chính Trạch, bái kiến tiên sinh. Phía sau, Triệu Phương Niên liền cầm trong tay xem như cột dâu 10 cân thịt khô đưa ra ngoài. Cái này Vương Tú Tài tuy là tư thục tiên sinh, nhưng cũng bất quá là mãng thôn tiên sinh. Hắn tri thức tính toán không được sâu, nhưng mà dạy một chút hài đồng học viết chữ ngược lại thừa sức. Ngày bình thường, làm kế sinh ngay, trong thôn hài đồng đến cửa cầu học, hắn cũng là người đến không cự tuyệt. Hôm nay Triệu Phương Niên mang theo hài tử nhà mình tới trước, còn mang đến 10 cân thịt khô, cái này bái sư của dâu, tại mãng thôn bên trong, tuyệt đối tính toán mà đến phong phú. Thấy thế, cái này Vương Tú Tài cũng là cao hứng không thôi, đội vã đỡ dậy túi đầu Triệu Chính Trạch. Người này thông minh linh động, sau này lão phu nhất định phải toàn lực giáo dục. Triệu tiểu huynh đệ cứ yên tâm đi. Đưa xong lễ bái sư, việc này liền coi như là thành. Triệu Chính Trạch mang theo bút mực giấy nghiên vào viện, Triệu Phương Niên cũng liền rời đi. Về sau mấy ngày, Triệu Chính Trạch buổi sáng học viết chữ, buổi chiều liền đi theo Triệu Phương Niên luyện võ. Mà Triệu Phương Niên lúc hướng dẫn Triệu Chính Trạch cùng Hoàng Nguyễn Vân tập võ thời khắc, loại trừ chăm sóc Kim Văn Kê, liền nghiên cứu cái kia cùng lãng đao pháp. Không còn Lý Hữu Điền làm phiền, Triệu Phương Niên một nhà thời gian cũng là an ổn cực kỳ. Chương 26, 3 năm sau chương 26, 3 năm sau thời gian như bóng câu qua khe cửa, lặng yên trôi qua. Trong mấy mắt, Triệu Phương Niên đem Triệu Chính Trạch đưa đi tư thục học viết chữ, cũng đi qua 3 năm. 3 năm này thời gian, Triệu Chính Trạch tại tư thục viết chữ, hiệu quả tạm được. Hai từ này mới bắt đầu bởi vì Triệu Phương Niên yêu cầu duyên cớ, học viết chữ vẫn tính dụng tâm. Nhưng cũng có thể là hắn cũng không có phương diện này thiên phú hứng thú, tại tư thục đợi một hồi, liền lộ ra nguyên hình. Không chỉ không có kiên nhẫn học, thậm chí còn thường xuyên trốn khóa. Bởi vì chuyện này, Vương Tú Tài không thiếu phản nàn, bất quá bởi vì Triệu Phương Niên cột dâu cho nhiều, hắn cũng là không nguyện quản nhiều, chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, thỉnh thoảng cáo chi một thoáng Triệu Phương Niên. Biết được việc này, Triệu Phương Niên rất căm tức, trực tiếp đem Triệu Chính Trạch đánh cho một trận. An đòn, tiểu tử này mới tính thành thật một chút. Về sau tại tư thục học, cho dù không có hứng thú, cũng không có trốn khóa hiện tượng. Bất quá, hắn theo tiểu tập võ, một thân khí lực so với bằng tuổi hải tử mạnh hơn nhiều, coi như là hơn hắn mấy tuổi hải tử, cũng không bằng hắn. Cho nên, dựa vào một thân bản sự, hắn cũng là thành tư thục bên trong rất nhiều học tử hải tử vương, náo đẳng cực kỳ. Năm thứ hai thời điểm, hắn tại Triệu Phương Niên giáo dục xuống, thung công đại thành, 7 tuổi liền thành tam lưu võ giả, có thể thấy được hắn luyện võ thiên phú quả thật không tệ. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng liền dự định, tại hắn học 3 năm sau, liền đem hắn đưa đi võ quán, tăng thêm một bước. Mà năm nay, liền là Triệu Chính Trạch cuối cùng một năm học, lại có một tháng, hắn liền sẽ bị Triệu Phương Niên đưa đi huyện thành võ quán. Ngày hôm đó giữa trưa, Triệu Chính Trạch theo tư thục hùng hùng hổ hổ chạy về tới. Tuy là chỉ có 8 tuổi, nhưng hắn cái đầu đã cùng Hoàng Nguyễn Vân một loại, thân thể cũng là rắn chắc vô cùng. Phụ mẫu, Chính Xuyên, ta trở về lạc. Mẹ, cơm chín rồi không? Ta đói chết. Triệu Chính Trạch một lần tới, liền ồn ào lấy muốn ăn cơm. Thời gian 3 năm, lúc trước cỏ tranh tiểu viện sớm đã không gặp, thay vào đó thì là 3 gian gạch xanh nhà ngói, còn có một cái to như vậy viện. Trong viện, Triệu Phương Niên tay thuận nắm một cái lưng rộng đại đao, đùa nghịch ra dáng, thanh thế không kém. Mà Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Xuyên thì chờ tại trong nhà chính, chuẩn bị đồ ăn. Khi gấp cái gì, trở về trước hết đi rửa tay, chờ cha ngươi luyện xong một chỗ ăn. Hoàng Nguyễn Vân đi ra cửa phòng, thân hình nhìn lên rất là già dặn, rất có cố võ giả ý tứ. 3 năm này nàng đi theo Triệu Phương Niên tập võ, cũng là có thu hoạch, bây giờ cũng thành một tên tam lưu võ giả. Bất quá, nàng phần bụng cao cao nổi lên, nhìn xem cực kỳ không phối hợp,
hiển nhiên lại có thai tại thân.
Liên là được.
Ca,
ngươi khỉ gấp cái gì?
Hi hi.
Hoa Nguyễn Vân bên cạnh đi theo ra một cái bút bê đồng tử, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, rất cơ trí. Lần này liền là Triệu Phương Niên con thứ 2 Triệu Chính Xuyên, bây giờ 3 tuổi linh, biết ăn nói, mồm mép cực kỳ nhịn. Đại nhi tử vui vo ghét văn, cái này nhị nhi tử tuy là chỉ có 3 tuổi, nhưng thường xuyên ôm lấy quyển sách ý ý ở nhà nhà đọc không ngừng, sau này nói không chắc sẽ vui văn ghét võ. Nghe được mẫu thân cùng đệ đệ gọi, Triệu Chính Trạch hi hi cười một tiếng, không còn sốt ruột ăn cơm, mà là cẩn thận nhìn kỹ phụ thân Triệu Phương Niên. Triệu Phương Niên giờ phút này đường nghịch chính là cuồng lãng đao pháp, chém vào huy động thời điểm, phối hợp sự mạnh mẽ lực đạo, lập tức tuôn ra từng tiếng vang vang đao minh, để người không rét mà run. Đây đối với vui võ Triệu Chính Trạch tới nói, có thể so sánh đồ ăn muốn hấp dẫn người. Trong viện, Triệu Phương Niên một đao tiếp lấy một đao, mỗi lần một chiêu thức phía sau, kích thở tiết tấu đều là không giống nhau. Cuồng lãng đao pháp thức thứ hai, chơi đến ngàn tầng. Trong lòng khẽ quát một tiếng, trong tay Triệu Phương Niên đại đao khí thế đột nhiên lăng lệ, khí thế kinh người. Tại nó chạy nhanh thời khắc, đại đao trong tay đại khai đại hợp, chỗ đến đều là đao minh âm thanh, thế công liên miên bất tuyệt. Trước mắt chính là từng đoạn thô chắc thân cây, Triệu Phương Niên nội chạm mà đi, vài đao phía sau, thân cây chia 5 x 7, vỡ vụn sau đột nhiên ném đi, cuối cùng lại đồng loạt rơi vào một chỗ. Triệu Phương Niên thu đao mà đứng, nhìn trước mắt gỗ vụn, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tu luyện cùng lãng đao pháp 3 năm lâu dài, năm thứ nhất liền đem thức thứ nhất vô phong khởi lãng luyện thành, mà cho tới hôm nay, cuối cùng là đem cùng lãng đao pháp thức thứ 2 chơi đến ngàn tầng luyện thành. Thức thứ 2 luyện thành, liền cũng chứng minh Triệu Phương Niên đem công pháp này luyện tới tiểu thành. Chơi đến ngàn tầng một thức này, ý tứ liền là một loại liên miên bất tuyệt thế công, một đao tiếp lấy một đao, trọn vẹn cường công hơn 10 chiêu. Mà muốn đạt thành loại hiệu quả này, đối với võ giả khí lực yêu cầu cực cao. Triệu Phương Niên nguyên cớ có thể làm được, cũng là bởi vì trước đó không lâu, hắn lợi dụng cùng lãng đao pháp nội luyện công pháp, thành công luyện được nội kình, một thân khí lực đã đến hơn 5000 cân, cũng thành danh phủ kỳ thực nhị lưu võ giả. Võ giả tầm thường, muốn tu luyện khí huyết cũng không dễ dàng. Cho dù có khí huyết thuốc bổ liên tiếp bổ sung, tam lưu võ giả đến nhị lưu võ giả cũng cần 5 năm tả hữu thời gian. Triệu Phương Niên có thể tại năm thứ 3 đạt thành, loại trừ Kim Văn Kê công lao, cùng hắn bản thân thiên phú cũng có nhất định quan hệ. Bản thân tập võ thiên phú không tồi, hắn cũng là dự định tiếp tục đi sâu tu luyện cuồng lãng đao pháp, để sớm đạt tới nhất lưu võ giả, thậm chí tiên tiên võ giả hàng ngũ. Gặp Triệu Phương Niên thu công, quan sát một hồi Triệu Chính Trạch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Cha, ngươi đây là cái gì đao pháp, thật sự lợi hại. Ta muốn học, ta muốn học." Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên mặt không biểu tình, trong lòng cũng không có giáo dục Triệu Chính Trạch ý nghĩ. Cái này cuồng lãng đao pháp chính là hắn từ năm đó đào phạm trên mình thu được, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính hắn tu luyện, hoặc là sau này để Hoàng Nguyện Vân tu luyện, đều không vấn đề quá lớn. Mà Triệu Chính Trạch liền không quá thích hợp. Chỉ vì tuổi của hắn quá nhỏ, biết luyện đao pháp này, nếu là nhịn không được bốn phía khoe khoang, dễ dàng rước họa vào thân. Triệu Phương Niên đem đại đao đặt một bên, sờ lên đầu Triệu Chính Trạch cười nói: "Chính Trạch, ngươi tập võ thiên phú cực cao, ta đao pháp này chẳng qua là chút nông cạn thời gian. Một tháng sau liền là ngươi 8 tuổi sinh nhật, đến lúc đó ta liền đưa ngươi đi trong huyện thành võ quán, nơi đó công pháp nhưng so với ta tốt, ngươi học càng toàn diện." Nghe được Triệu Phương Niên một tháng sau liền muốn mang chính mình đi huyện thành võ quán bái sư, Triệu Chính Trạch hưng phấn không thôi, lập tức đem vừa mới đao pháp quên đến không còn một mảnh. "Tốt, ta cuối cùng không cần học rồi." Cười lớn một tiếng, Triệu Chính Trạch liền hào hứng chạy vào nhà chính đi ăn cơm. Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyễn Vân nhìn nhau cười một tiếng, đều đối hải tử này rất bất đắc dĩ. Mà tiểu nhi tử Triệu Chính Xuyên thì là cười nhạo: "Ca ngươi thật đốc, ngươi có biết trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Ai nha, không biết do không biết, đừng chậm trễ ta ăn cơm." Cơm thường phía sau, Triệu Chính Trạch chạy ra ngoài chơi chơi, tiểu nhi tử thì trốn ở trong phòng ôm lấy sách lật tới lật lui. Triệu Phương Niên sờ lên bụng Hoàng Nguyễn Vân: "Nguyễn Vân, ngươi mang thai thất nguyệt, thân thể không tiện, chớ có vất vả, nghỉ ngơi thật nhiều. Ta lại đi trên núi lồng gà nhìn một chút, thuận tiện bắt chút kim văn kê đưa đi trường ký hàn thịt, hôm nay đến thời kỳ." "Ân, Niên ca đi sớm về sớm." Cùng thê tử gọi một tiếng, Triệu Phương Niên liền ra cửa. Hắn vừa mới ra cửa viện, bên cạnh cửa ổ chó bên trong, Tiểu Hắc liền chui ra, theo sát phía sau. Nhìn thấy Tiểu Hắc, Triệu Phương Niên mặt lộ ý cười, chụp chụp nó đầu chó, liền mang theo nó hướng về lồng gà tiến đến. 3 năm thời gian đã qua, Triệu Phương Niên tiểu viện xây lại một lần, lồng gà cũng là khuyết đại ra một vòng. Cho nên gia tộc linh quang, hắn cũng lần nữa thu được 10 sợi. Có 10 sợi linh quang, Triệu Phương Niên muốn định tăng thêm một bước Tiểu Hắc năng lực. Nhưng mà trước đây không lâu hắn quan sát Tiểu Hắc thời điểm, Vạn Thú Bi nhắc nhở, cũng để cho hắn không thể làm gì. Cao đẳng tinh quái cho săn, thể phách cường tráng, sở trường truy tung, tiêu hao 10 sợi linh ti, nhất giai thiên địa linh vật nhưng điểm hóa thành yêu, điểm hóa phương hướng chịu thiên địa linh vật ảnh hưởng.